Chương 250 Hồng Trần khách sạn gió giống như lao, mưa rào rơi số mệnh gõ. 1. Chương 250 Hồng Trần khách sạn gió giống như lao, mưa rào rơi số mệnh gõ. 1. 36 tòa treo đỉnh núi phòng điện. Kỳ Lân phòng công sở, quanh lò lửa pha trà. Giả Hoan gần cửa sổ mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, cách xa nhau không đến một tháng, Hiên Viên trấn phủ sứ tuần tra Nam Cương, điên cuồng tàn sát hơn 2000 võ phu, đuổi trấn phủ sứ Bắc Lâm Thảo Nguyên, đồng dạng đại khai sát giới. Có thể là nhận được Giang Vô Huyên mệnh lệnh. Hai vị tím mãng trấn phủ sứ tự thân xuất mã, khẳng định là một cuộc đại án. Trầm mặc một lát, hắn nhìn chăm chú Tú Tài, chém đinh chặt sắt nói, nhìn Trung Huy Hoàng sử sách, phàm làm đại sự cũng phải nói sư xuất nổi danh, dơ cao danh nghĩa đại kỳ mới có thể để cả tòa thiên hạ tâm phục khẩu phục. Bắt được Giang Vô Huyên nhược điểm không thể tốt hơn, nếu như chỉ là hai vị trấn phủ sứ, nhất định phải dẫn lửa thiếu thân. Có tội chứng lập tức trở về kinh đoạt quyền. Tú Tài trọng trọng gật đầu. Hắn vĩnh viễn sẽ không chất vấn lão đại. Có lẽ ở thiên hạ người xem ra, cho dù cầm tới Giang Vô Huyên chứng cứ phạm tội thì phải làm thế nào đây? Dựa vào cái gì dung chuyển cầm ý liễu vệ đầu rồng? Nhưng ở trong mắt của hắn, không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản lão đại. Giả Hoàn quan sát lồng lộng Tử Cấm Thành, hắn quá khát vọng lần nữa đứng lên Kim Loan Điện, đón thiên hạ quan lại ánh mắt, tại sử quan trang nghiêm Chu Hào dưới ngòi bút, người khoác tôn quý màu vàng phi ngư phục. Hắn càng muốn bước vào đại càn tổ điện, chiêu cáo cẩm y liễu vệ lịch đại tiên hiền, đứng ở trước mặt các ngươi chính là cẩm y liễu vệ vương giả. Đương nhiên, một cước đạp lăn Giang Vô Huyên mới là nhất vui vẻ thời khắc. Tú Tài thấp giọng hỏi, lão đại, đi Bắc Mãng hay là Nam Cương? Nam Cương. Giả Hoàn ngữ khí quả quyết, thủy thượng phiêu bọn hắn ở bên kia mật tra hồi lâu, làm việc thuận tiện. Tiếp lấy an bài nói lần này liền mang 2500 tên cẩm y liễu vệ, phân 5 lần rời kinh. Ngày mai bình minh xuất phát. Tuân mệnh. Tú Tài lĩnh mệnh mà đi. Giả Hoàn một mình tiến về Nam Ti, cùng Âu Dương Thiêm sự mật đàm nửa canh giờ, thỉnh cầu Âu Dương huynh chiếu cố Kỳ Lân phòng vệ sở, việc lớn việc nhỏ dùng bổ câu đưa tin, lập tức tán nha hồi phủ. Vừa mới tiến sân nhỏ, liền thấy một người cao quý xinh đẹp phụ nhân, niên kỷ 37-38 tuổi, váy đỏ đồng bền, da thịt tuyết trắng không tì vết, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Công tử, nàng là sư tôn ta. An Huyên Nhi bước nhanh mà đến, ta còn trẻ có lúc, chính là sư tôn nuôi dưỡng ta lớn lên, truyền đạo thụ nghiệp. Giả Hoàn cười gật đầu, gặp qua trưởng bối. Hạ Uy Nhi hơi có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức đáp lễ. Giang Nam đảo đào hoa đại hội võ lâm, nàng bế quan tu luyện, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy danh chấn thiên hạ giả chấn phụ sứ, so trong truyền thuyết càng thêm kinh diễm tuyệt luân. Khí chất không gì sánh được uy nghiêm, ẩn ẩn có một loại xuất trần phiêu dật. Hạ Uy Nhi khẽ hé môi son, cười tủm tỉm nói, Trung Nguyên đại địa các triều đại đổi thay, giả đại nhân tự xưng là tuổi trẻ tài cao, trừ Cam La Hoắc trừ bệnh, lại có mấy người dám phản bác? Trường bối quá khen. Giả Hoàn khiêm tốn một tiếng, liền mời nàng tiến về phòng trà ngồi xuống. An Huyên Nhi kéo lại Giả Hoàn cánh tay, từ trước đến nay điểm tĩnh nàng hiếm thấy đúng liệu, dí dỏm nói công tử, sư tôn muốn trưởng cư phụ đệ. Không có vấn đề. Giả Hoàn không chút do dự. Đến một lần hắn từng tại Yên Vũ lâu nhìn thấy Dược Vương cốc tư liệu, cũng biết Hạ Uy Nhi cùng An Huyên Nhi tình như mẹ con, phụ nhân này đáng tin cậy. Thứ hai không đến 40 tuổi chỉ huyền cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trong mắt hắn không tính là cái gì, nhưng đặt ở cả tòa giang hồ, cũng là phượng mao lân rắc giống như cái thế kỳ tài. An Huyên Nhi nghe vậy lún đồng tiền như hoa, tuyệt mỹ không gì sánh được. Đi vào phòng trà, Hạ Uy Nhi không có dấu diếm, một năm một mười nói một phong mật tín giáng Lâm Dược Vương cốc, chính là Giang Vô Huyên tự tay viết. Hắn bức bách Dược Vương cốc xếp hàng, vì môn phái chuyển thừa, Dược Vương cốc đem Huyên Nhi trục xuất sư môn, từ đây cùng giả trấn phủ sứ đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Ta không nỡ Huyên Nhi. Nàng nói đến rất thản nhiên. Kỳ thật nàng căn bản không tin giả trấn phủ sứ có tư cách cùng Giang Vô Huyên đối kháng, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó khẳng định thân bại danh liệt. Từ xưa bên thắng ăn sạch, kẻ bại chôn vùi hết thảy, Huyên Nhi khẳng định khó thoát khỏi cái chết, nàng hy vọng có thể bồi tiếp Huyên Nhi. Sư môn ánh mắt thiện cận. An Huyên Nhi ý cười lạnh dần, có thể nàng cuối cùng vô pháp đối với sư môn nói lời ác độc. Hạ Uy Nhi nắm chặt đồ đệ cổ tay, nếu không bị cảm xúc tả hữu, từ lý trí phân tích, Dược Vương cốc làm ra quyết định chính xác. Giả Hoàn từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, cực định rời tay, hy vọng chớ có hối hận, cũng không có hối hận tư cách. Giả đại nhân, đa tạ ngươi thu lưu, ta cùng Huyên Nhi đi thu thập dữ liệu. Hạ Uy Nhi mang theo An Huyên Nhi tiến về vườn huyện, nàng lưu phản Dược Vương cốc, cố ý mang theo 3 chiếc xe ngựa chân quý dữ liệu. Giả Hoàn gật đầu mỉm cười, lập tức tiến về mẫu thân lầu các, ngồi tiếp Lâm Đại Ngọc Vương Hi Phượng các nàng làm nhảm việc nhà. Lâm đến đêm khuya canh ba sáng, từ Vương Hi Phượng trong phòng đi ra, Giả Hoàn đi vào An Huyên Nhi các gian. Sư tôn ta liền ở tại sát vách. An Huyên Nhi khuôn mặt đỏ hồng, mười phần kháng cự, phủ thêm quần ngủ bằng lụa đem hắn đẩy ra phòng ở. Giả Hoàn ôn thanh nói, trước tờ mở sáng ta muốn rời kinh, cùng ngươi bàn giao một ít chuyện. Nghe vậy, An Huyên Nhi mắt lộ ra không bỏ, chăm chú nghe hắn nói. Nửa khắc đồng hồ, liền ở, mặc cho quân giông rồi. Sát vách nhã các, sư tôn nhắm mắt dưỡng thần, có thể nghe được mềm nhũ tà âm, nội tâm cảm xúc chập trùng không chừng, ai sẽ bị ổi đến dùng nội khí nghe lén, có thể tiếng vang như cuồng phong mưa rào, để vị này xinh đẹp cao quý phụ nhân cũng không khỏi gương mặt nóng bức. Nàng lập tức thay đổi nội khí, tu luyện thanh tâm khẩu quyết. Trời tờ mờ sáng, mưa phùn như tơ. Một nhóm 400 kỵ tại quan đạo phi nhanh, hùng vĩ thần kinh thành dần dần từng bước đi đến. Ngựa không dừng bó, ngày đêm muôn tập, nửa đường nghỉ ngơi hai đêm, tại ngày thứ 8 trạm vạng tối đến Nam Cương. Một tòa vắng vẻ dịch trạm. 15 vị cẩm y liễu vệ chờ đợi đã lâu. Người cầm đầu chính là Kỳ Lân phòng tình báo đầu lĩnh Thủy Thượng Phiêu. Tham kiến đại nhân. Đám người mặt lộ hưng phấn, cung kính ổn quyền. Giả đại nhân tại quyền lực trung tâm uy phong hiển hách, thiên hạ người nào không biết. Có cường thế như vậy bá đạo người cầm lái, cực lớn chấn phấn tinh thần của bọn hắn. Thủy Thượng Phiêu Bịch quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, ti chức vô năng, xin mời đại nhân trách phạt. Mau dậy. Giả Hoàn đem nó nâng, dùng sức nắm lấy bờ vai của hắn, thúc tiếng nói, ta rất tán thành tình báo của ngươi năng lực, ngươi là Kỳ Lân phòng tình báo phương diện dê đầu đàn. Nói đi mang theo hắn đi vào dịch trạm. Thủy Thượng Phiêu lắc đầu cười khổ, chương 250 Hồng Trần khách sạn gió giống như lao, mưa rào rơi số mệnh gõ. 2, chương 250 Hồng Trần khách sạn gió giống như lao, mưa rào rơi số mệnh gõ. 2, âm thầm điều tra lâu như vậy, ti chức vẫn không có tra được Trấn Nam Vương chỗ bẩn. Nam Cương đại địa, vị này thân vương tay cầm trọng binh quyền thế ngập trời, có thể nó từ trước đến nay có nhậm hiệp còn nghĩa, lo lắng yếu đỡ cô thanh danh tốt, mà lại chính mình nuôi dưỡng một chi mật thám đội ngũ, mọi thứ đều để mật thám đi làm. Ngược lại là Nam Cương tổng đốc có tiếng xấu. Giả Hoàn nâng chung trà lên, chỉ nghe không nói. Nhìn lắm thành quen ngăn được cách cục, Trấn Nam Vương là thái thượng hoàng thân nhi tử, cũng là thái thượng hoàng thích nhất nhi tử. Nhưng khi nay thánh thượng lo lắng Trấn Nam Vương tại Nam Cương làm thổ hoàng đế, cắt cử tâm phúc trọng thần đảm nhiệm chức tổng đốc, thời khắc chằm chằm phòng. Giả Hoàn cười nói, chuyến này không làm Trấn Nam Vương, mà là truy tra 3 năm trước đây chuyện xưa. 3 năm trước đây, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Hiên Viên Chi Cổ tại Nam Cương đại khai sát giới, nghe nói giết hơn 2000 cái giang hồ võ phu. Thủy Thượng Phiêu trọng trọng gật đầu, ti chức nghe người giang hồ đề cập qua việc này, nhưng cụ thể ra sao nguyên nhân, ti chức hoàn toàn không biết gì cả. Ti chức suy đoán, Trấn Nam Vương cùng tổng đốc có lẽ biết được nội tình. Giả Hoàn trầm mặc không nói, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Một khi bị Hiên Viên Chi Cổ biết được, rất có thể đi một chuyến uổng công. Thủy Thượng Phiêu suy tư một lát, vội vàng nói, đại nhân, Nam Cương biên thủy bên ngoài có một nhà thế lực tên gọi Hồng Trần khách sạn. Nói đi từ trong vạt áo tay lấy ra dư đồ, chỉ vào một cái sơn cốc, Hồng Trần khách sạn vị trí là tại Đại Càn Cương vực bên ngoài, trên danh nghĩa không phải Đại Càn thế lực, không nhận triều đình quản hạt. Tại rất nhiều nam rất nhỏ quốc cùng không phục vương hóa võ phu trong mắt, Hồng Trần khách sạn lực ảnh hưởng phi thường lớn, nó bên trong có hai tòa lầu các, phân biệt gọi là Hoàng Tuyển Bị Ngạn cùng Hồng Y Hiệp Các. Hoàng Tuyển Bị Ngạn là tình báo, đơn thuần Nam Cương biên thủy, Tiên Vũ lâu tình báo xa xa không kịp Hoàng Tuyển Bị Ngạn. Mà Hồng Y Hiệp Các đều là sát thủ, chỉ cần lợi ích đầy đủ, ai cũng dám giết. Hơi bỗng nhiên, Thủy Thượng Phiêu chắc chắn nói Hiên Viên trấn phủ sứ mở rộng giết chóc chuyện này, Hoàng Tuyển Bị Ngạn tuyệt đối biết được tiền căn hậu quả. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, theo ta đi một chuyến Hồng Trần khách sạn. Đại nhân, Thủy Thượng Phiêu thấp giọng nhắc nhở, liên lụy Đại Càn trấn phủ sứ, Hồng Trần khách sạn tuyệt đối im miệng không nói. Tuy nói không tại Đại Càn cương vực, có thể khách sạn cũng không muốn cho mình gây thù hằn, huống chi hay là tay cầm quyền cao Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Giả Hoàn hỏi, Hồng Trần khách sạn kẻ sau màn là vị nào? Thủy Thượng Phiêu không hổ là tình báo đầu lĩnh, không chút nghĩ ngợi nói, Hồng Trần vợ chồng, hai người đã có hơn 70 tuổi. Ở thiên hạ bảng cao xếp thứ 12 cùng hạng thứ 14, thực lực cực kỳ khủng bố, đây cũng là Hồng Trần khách sạn sừng sững lực lượng. Nhưng hai vị này lão nhân ra từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hành tung quỷ bí, khó mà tìm kiếm. Chỉ có bọn hắn mới có thể lộ ra 3 năm trước đây bí văn. Nói xong Thủy Thượng Phiêu mặt lộ vẻ khó xử, căn bản là tìm không thấy đôi vợ chồng này, càng không nói đến đàm phán. Giả Hoàn lâm vào trầm tư. Đương nhiên, Thủy Thượng Phiêu nhớ tới cái gì, lệnh treo giải thưởng, đối với lệnh treo giải thưởng. Mưa thu tí tách hạ cái không ngừng, một nhóm 50 kỵ ngựa không dừng vó. Dọc theo biên thủy đường nhỏ, 3 ngày sau rời đi Đại Càn Cương thổ. Đại Càn Cương vực bên ngoài, ven đường đụng phải không ít man di gương mặt, cùng kết bạn mà đi Trung Nguyên võ phu. Đến một lần Nam Cương thích hợp tu luyện. Thứ hai tại Trung Nguyên thân phụ nợ máu hoặc là tìm kiếm khiêu chiến mới, Nam Cương là thích hợp nhất chỗ đi. Bác Mãng Thảo Nguyên thát tử điền cuồng đổ sát người Hán, ra biển lại nguy cơ trùng trùng, mà Nam Cương hỗn loạn vô tự, không có triều đình công xiềng, hoàn toàn là nhược đục cường thực rừng cây thế giới. Đêm đã khuya, 50 kỵ đi vào chân núi. Nơi xa đèn đuốc sáng trưng, từng tòa hoa lệ lầu các đứng sừng sững, võ phu nối liền không dứt. Thủy Thượng Phiêu phía trước dẫn đường, Giả Hoàn đầu đội mũ rộng vành, đi bộ nhàn nhã. Hai người tới ở giữa nhất 6 tầng cao lầu, phía trên treo một khối dài 3 tấc mạ vàng tấm biển, dâng thư Hồng Y các 3 chữ to, mái cong doanh trụ đều là sơn hồng sắc, trang nghiêm mà nghiêm túc. Bước vào ở giữa, thẳng lên lầu 6. Lầu 6 đại đường, tiên tinh y mắng, hơn 10 vị võ lâm cao thủ đứng ở bách tường trước, phía trên treo từng tấm sách lụa. Lệnh treo giải thưởng. Đón lấy lệnh treo giải thưởng, liền có phong phú thủ lao. Thủy Thượng Phiêu chỉ hướng chỗ cao nhất 3 tấm sách lụa. Hủy đi thiếu lâm tự huyền không lão tổ đan điền. Hồng Trần khách sạn tất có trọng thủ, chi bằng đưa ra 3 cái điều kiện, Hồng Trần vợ chồng từng cái đáp ứng. Dẫn theo đại càn ti lễ giám theo đường thái giám cao yêm cầu đầu người trên cổ, Hồng Trần khách sạn tất có trọng thủ, chi bằng đưa ra 2 cái điều kiện, Hồng Trần vợ chồng từng cái đáp ứng. Tiến về ác nhân trấn, đem trên phần danh sách này ác nhân tàn sát hầu như không còn, chi bằng đưa ra 2 cái điều kiện, Hồng Trần vợ chồng từng cái đáp ứng. Trên danh sách, lít nha lít nhít tên người, chừng hơn 30 người. Giả Hoàn mặt không đổi sắc, lấy cổ tay của hắn, hoàn thành 3 cọc nhiệm vụ đều không khó. Nhưng lần nữa trở về đại càn, vừa đi vừa về quá hao phí thời gian. Giả Hoàn không hỏi một tiếng, chỉ hướng tấm thứ 3 sách lụa, trầm giọng nói, tiếp lệnh treo giải thưởng. Tuân mệnh. Thủy Thượng Phiêu mũi chân chiếm đất, nhấc lên sách lụa cầm trên tay. Trong đường mọi người vẻ mặt kinh hãi, mấy hơi qua đi, quỷ dị ánh mắt phảng phất tại đối đãi một kẻ ngốc. Đầu này mang mũ rộng vành người thần bí đơn giản không biết trời cao đất rộng. Xem xét chính là Trung Nguyên tới, không biết Nam Hoang đến cỡ nào tàn khốc, càng không biết ác nhân trấn là muốn ăn người. Giả Hoàn bước ra Hồng Y Diệt Cát, bình tĩnh nói một chút ác nhân trấn. Thủy Thượng Phiêu lòng nóng như lửa đốt, trầm giọng nói, đại nhân, ác nhân trấn ngay tại ngoài trăm dặm, trong trấn tất cả đều là tội ác chồng chất chi liêu, như là dã thu tàn nhẫn đến ăn thịt người cốt thủy, thừa hành bên thắng ăn sạch phát tác, chỉ cần có thể sống sót, liền có thể thắng được đầy buồn đầy bát, bên trong thời khắc đều có giết chóc, cao thủ lớp lớp, đều là từ lần lượt giết chóc bên trong ma luyện võ học. Ác nhân chấn luyện nhược nhân gian luyện ngục, ti chức hy vọng lão đại nghĩ lại cho kỹ. Có lẽ còn có còn lại phương thức. Nhìn thấy Hồng Trần vợ chồng, Giả Hoan đột nhiên cười, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Hắn nhu cầu cấp bách tội nghiệp giá trị lấp đầy 50,000 điểm kinh nghiệm, nhìn trộm tiền nhân đều không kịp cảnh giới, mà lại thu hoạch tội nghiệp giá trị liền sẽ có thu hoạch, không chỉ là võ học còn có nội khí tăng trưởng. Địa ngục, phúc địa thôi. Giả Hoan ý cười dần dần dày, ra lệnh, lấy ta đao đến. Chương 251 cho nhân gian luyện ngục tới một điểm nho nhỏ sát lục rung động. Chương 251 cho nhân gian luyện ngục tới một điểm nho nhỏ sát lục rung động. Mưa thu rền vang, vạn vật thê lương. Tới gần ác nhân trấn, vẻ tiêu không chỉ, hồ điệp lốm đốm lấm tấm, mấy đầu mãng xà chiếm cứ vũng bùn, khẽ nhả màu xanh biết lưới, khắp nơi đều là nam cương độc cổ. Toàn thân áo trắng mũ rộng bành đi vào tiểu trấn. Cây ngoại hai bên, mười mấy quả dơ bẩn thủ cấp tựa như là mục nát quả dại, chỉ chờ kền bên mộ. Ngoài mười trượng, có một tòa pha tạp tiểu quán. Thủy thượng phiêu tận lực nhắc nhở, cả tòa ác nhân trấn, chỉ có tiểu quán không dậy nổi giết chóc. Giả Hoàn đi bộ nhàn nhã, đẩy ra tiểu quán cánh cửa. Hắn lân cận ngồi xuống, đem hộp đao vô lên bàn, một bầu rượu nóng, một đĩa thịt trâu. Trong đường hàn ý ung tùm, chín vị tướng mạo xấu xí khách nhân con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào người áo trắng, một người trong đó chỉ có nửa gương mặt ra, một con mắt ma vụ lờ lờ. Khoảng khắc, người cụ trưởng quỹ bưng tới thịt rượu, mở ra lòng bàn tay, 10 lượng vàng. Giả Hoan ngược lại cười một tiếng, 30 văn, ngươi thu ta 10 lượng vàng. Người cụ trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không nhìn một chút thân ở chỗ nào. Thịt rượu 1 lượng vàng, lại đến một khúc dương quý phi nghe thưởng vụ y múa, đây chính là thịnh đường dương ngọc hoàn vũ khúc, 9 lượng vàng không phí đi. Hắn vừa nói xong, người đẹp hết thời tại quầy hàng vặn bèo nông rộng dáng người. Giả Hoan trực tiếp tay lấy ra danh sách, tìm người. Người cụ trưởng quỹ nhìn như không thấy, từ đầu đến cuối mở ra lòng bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, 10 lượng vàng, thanh toán. Đột nhiên, một vị nam man đi tới, thao lấy sức sẹo trung nguyên nói, nhếch miệng cười to nói, bên ngoài nói chuyện, ta cho ngươi thanh toán. Còn lại 8 cái khách nhân nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ tham lam. Giả Hoan chậm chạp mở ra hộp đao. Trong chốc lát, Tú Xuân đao. 9 người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không có chút nào ý sợ hãi. Nguyên lai là đại càn đứng quyển, đến nam man quay bay. Giả Hoan mặt không biểu tình, đốt ngón tay khẽ chọc chôi đao. Nương theo lấy thế gian cực hạn nhất huyền chuyển âm sắc, đao quang quét sạch mà ra, phượng hoàng hư ảnh bao phủ tử quán. 9 người trong nháy mắt tất cả đều đổi sắc mặt, vừa định thay đổi nội khí, lại phát hiện hai tay hai chân không nghe sai khiến. Nguyên lai đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt, ý thức còn có thể thanh tỉnh. 9 cái đầu lâu tàn ra. Người cụ trưởng quý ánh mắt lạnh lẽo, thanh sắc câu lệ, bên ngoài đang đứng lệnh bài, tử quán cấm chỉ giết chóc, ngươi quá giới. Giả Hoàn chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, ta nói một đĩa thịt trâu, ngươi cho ta một bàn thịt người. Nói xong xoay tròn cánh tay, một bàn tay vung đi qua. Người cụ trưởng quỹ phản ứng nhanh chóng, bàn tay trái ngón áp út hướng lên trên, ngón trỏ tay phải chỉ hắc vụ chớp mắt mà tới. Bành! Một bàn tay trục chết. Chỉ huyền cảnh tứ trọng, chết tại đập phía dưới. Trong đường chỉ còn người đẹp hết thời, nàng mặt không đổi sắc, sống lâu ác nhân gốc, đối với tử vong sớm đã chết lặng. Duy nhất để nàng kinh hãi là, từ cổ tay cùng cái cổ làn da phán đoán, áo trắng Tú Xuân đao hẳn là rất trẻ trung, hẳn là thế gian có phản lão hoàn đồng bí pháp. Tiểu quán tĩnh như mộ hầm, Giả Hoàn kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ hai chén trà thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một lao tăng một đạo cô bước vào tử quán, tăng nhân thiên trúc người, đạo cô đến từ Tây vực. Lao tăng nổi giận nhe răng cười, rất tốt. Đập mất bần tăng chẳng tử, bần tăng sẽ từng đao băm gân cốt của ngươi. Áo trắng mũ rộng đành đưa lưng về phía hắn, không nói một lời. Tử quán bên ngoài, trên trăm vị hình thù kỳ quái võ phu nghe họ chạy đến, từng cái người mang lệ khí, lúc hành tẩu phảng phất địa ngục du đãng lệ quỷ. Hai vị ác nhân cười đối mặt, 6 hơi thở, 10 hơi thời gian, cực, 3 ngón tay. Tiếp. Hai người nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mặc niệm. Nhiều nhất 10 hơi, tử quán liền có cổn đao chặt thịt thanh âm. Nhưng mà, chỉ là hai cái hô hấp thời gian. Cửa lớn đẩy ra, áo trắng mũ rộng vành cầm trong tay Tú Xuân đao, lưới đao chậm chạp nhỏ xuống huyết châu. Trên trăm ác nhân ánh mắt lo sợ nghi hoặc, tiếp lấy chính là sợ hãi, cuối cùng hóa thành động đậm hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn, như nói bị điên chó hoang gặp được hầm nát xương sườn, hận không thể đem xương vụn đều một ngụm nuốt vào. Ác nhân chấn bận bẹo tâm tính, mỗi một tờ xấu xí khuôn mặt đều là vẻ tham lam. Đầy trời trong tĩnh mịch, lần lượt từng bóng người chậm rãi tới gần, ma khí vận sức chờ phát động. Giả Hoàn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là chú đao mà đứng, lần thứ nhất thi triển cấp cao nhất võ học. Trong khoảnh khắc, trung trung điệp điệp nội khí từ từng cái khiếu huyệt tuôn ra, nội khí hiện lên hình dạng xoắn ốc phiêu tán, dệt thành một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ 17 cái cầm đao ác nhân. Khen! Ác nhân bình sinh lần thứ nhất lông tơ dựng thẳng. Hắn cầm không được đao. Vô luận bao nhiêu lực đạo, mặc kệ nắm được nhiều gấp, trôi đao sát na tránh thoát. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, bảo đao treo ở giữa không trung. 17 trôi đao hiện lên hình chữ nhất gạt ra, có chút rung động, đao khí lộ ra che khuất bầu trời cảm giác các bách. Hơn 10 vị ác nhân ý cười tàn nhẫn, không tiến ngược lại thụt lùi, sát khí ngập trời, người này người mang chí bảo, thôn phệ huyết đục tất có đại ích. Áo trắng mũ rộng đành quay người đi vào tử quán. Hắn vừa tòa hạ, 17 trôi đao tự dưng rơi xuống, lưỡi đao xuyên thẳng đỉnh đầu. Ác nhân hai mắt trừng trừng, đến chết đều không thể tiếp nhận, chết tại chính mình bảo đao phía dưới. Chanh chanh, từng tiếng reo rắc đau mình, ở bên trong khí thao túng phía dưới, 17 trôi huyết đao từ trong đầu bay lên, hướng phía 17 vị ác nhân bổ tới. lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Đến lúc cuối cùng năm người lướt vào bậc cửa. Năm chuôi bảo đao đánh nát phòng ngự trưởng ấn, thình lình đâm vào ngực bụng bên trong, máu tươi nào ạt chảy xuôi. Hết thể đều yên lặng. Cả tòa tiểu quán chỉ còn người đẹp hết thời. Nàng bịch quỳ rạp xuống đất, sắc mặt ngơ ngơ ngắc ngác. Cũng không phải là sợ sệt, mà là rung động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng mặc dù tại mãng hoang chi địa, thế nhưng nghe qua quá nhiều đỉnh cấp võ học, nhưng chưa bao giờ thấy qua dạng này rung trời sợ võ học, lật đổ nhận biết, bất luận cái gì đỉnh cao nhất võ học ở tại trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Người áo trắng chỉ là ngồi, không nhúc nhích liền có thể điên cuồng tàn sát. Người đẹp hết thời quỳ bái, một cái tội ác chồng chất phụ nhân đều bị cả kinh khó mà tự kiềm chế, có thể nghĩ môn võ học này cho nàng lực trùng kích khủng bố cỡ nào. Giả Hoan Ý cười giật giảo, lần thứ nhất thúc đẩy, hiệu quả phi phàm. Đây cũng là hắn đạt được môn võ học này lưu hành một thời phấn đến cực điểm nguyên nhân, thật không nghĩ đến uy lực so với trong tưởng tượng càng thêm kinh người. Đương nhiên, vạn vật có lợi có hại, 360 đao cùng vang lên cũng giống vậy. Quá tiêu hao nội khí hắn mặc dù ngồi không động, có thể trong đan điển khí lấy tốc độ khủng khiếp suy giảm, lập tức thiếu đi ba thành. Còn phải góp nhặt điểm kinh nghiệm, điên cùng tăng trưởng nội khí. Giả Hoàn vỗ nhẹ bàn. Người đẹp hết thời quỳ đi mà đến. Giả Hoàn triển khai sách lụa, lần nữa nói ra lúc đi vào nói qua câu nói kia, tìm người. Người đẹp hết thời chất phát gật đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm sách lụa, sau đó đi ra tử quán. Nàng đem 23 đầu lâu bày ở cùng một chỗ, vòng trở lại rồi nói ra, danh sách còn thừa người còn tại trong trấn. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, đi. Là. Người đẹp hết thời phía trước dẫn đường. Vô luận là làn da hay là tiếng nói, đều hẳn là người trẻ tuổi, nhưng đối phương một thân tu vi nghe rợn cả người, ít nhất là chỉ huyền cảnh cửu trọng. Phải biết ác nhân chấn hội tụ nam man các nước đỉnh cấp cao thủ, nhưng hắn giết người như cắt cỏ hái hoa, tỉnh táo đến bộ pháp cũng sẽ không hỗn loạn. Giả Hoàn đi vào tiểu trấn chỗ sâu, cầm trong tay tu xuân đao, giết đến đầu người quần quật. Chương 252 đỉnh cấp thu hoạch, nhìn thấy thiên hạ bảng cự phách. Chương 252 đỉnh cấp thu hoạch, nhìn thấy thiên hạ bảng cự phách. Tới gần trạm bạc tối, quạ đen hót vang, cổ trùng chủ thu. Cả tòa ác nhân trấn trống rỗng, một thân một mình bước ra tiểu trấn. Giả Hoàn thay đổi nội khí, linh đại không minh. Mấy hơi sau, trong đầu tấm lóe ra từng tấm ác nhân chân dung. Điểm tội ác, tam phẩm bên trên, tam phẩm bên trên, tam phẩm bên trên, tam phẩm bên trên, tam phẩm bên trong, tam phẩm bên trong. Thất phẩm bên dưới tham dự độ, 50 ban thưởng, 480 đao cùng băng lên, độ thuần thủ, đăng phong tạo cực ban thưởng, ngụy cấp chí tôn võ học tử khí đi về đồng độ thuần thủ, sơ quy môn kính điểm kinh nghiệm, 13086, 50000 chốc lát, huyền diệu khó giải thích lực lượng ẩm vang hạ xuống, bên trong kinh mạch có ánh sáng long lanh, đều bị hùng hậu nội khí bao khỏa. Giả Hoàn chậm rãi mở mắt, ấn đường khói tím lượn lờ không chỉ. Thực lực lần nữa mạnh mẽ một bước dài. Giả Hoàn bình phục nỗi lòng, tự dưng nguyền rủa một tiếng, đồ chó hoang. Lần này thu hoạch 12,000 tội nghiệp giá trị. Nhưng hắn mặt mũi tràn đầy tức hận, ngửa mặt lên trời thở dài. Lớn nhất tai hại, không đem tội phạm giải vào chiếu ngục xử quyết, điểm kinh nghiệm sẽ ít hơn nhiều, lần trước tại Giang Nam tàn sát một sóng lớn ma môn ác nhân, cũng là mượn Giang Nam chiếu ngục. Nếu như toàn bộ câu tiến chiếu ngục, thu hoạch sẽ phi thường khủng bố. Vì thực lực, hắn khẳng định nguyện ý hao phí thời gian tiến về Giang Nam hoặc là trở về kinh, nhưng bọn này ác nhân sinh tử coi nhẹ, cận kề cái chết đều không cầu xin, tuyệt đối sẽ không tiến xe trở tù. Giả Hoan bình phục cảm xúc, khẽ cười một tiếng, vạn sự há có thể tận như nhân ý. Về phần ban thưởng võ học, đao pháp lần nữa tiến giai, có thể thúc đẩy 480 chôi đao. Kỳ lân phòng 360 vị kim cương không đủ dùng còn phải lại thêm 120 cái trung thành huynh đệ. Môn võ học này tại đứng trước đại quân vây quét thời khắc, quả thực là vang dội cổ kim sát khí. Mà tử khí đi về đông vận chuyển khẩu quyết, lấy thủ đoạn quỷ dị đem nội khí hóa thành tử quang. Giả Hoàn mở ra 10 ngón, chỉ kinh bỗng dưng bắn ra mà ra. 10 đạo tím kình phi nhanh, uy lực kinh khủng đồng thời, tóc đen đầy đầu theo gió mạn vũ, khí chất dị thường tôn quý, ấn đường khói tím quần quần mà ra. Quá lóa mắt sáng chói, không phù hợp ta giấu tại tâm tính. Giả Hoàn hít một tiếng, vẻ mặt tươi cười rời đi. Trong sân cốc, tú tài song tiên bọn người lòng nóng như lửa đốt, nhưng bọn hắn nhất định phải nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh, không được tùy tiện động. Thằng đến trông thấy lao đại lái xe ngựa trở về, đám người thở phào một hơi. Thủy Thượng Phiêu mặt mũi tràn đầy sùng kính, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ có hắn rõ ràng nhất ác nhân chấn chỗ kinh khủng, mà lao đại như dẫm trên đất bằng, ý vị như thế nào? Không dám tưởng tượng. Thủy Thượng Phiêu chỉ biết là có thể đi theo giả đại nhân, là hắn 10 đời đã tu luyện phúc phận. Giả Hoàn đổi một thân y phục, lập tức ra lệnh, trừ Thủy Thượng Phiêu bên ngoài, tất cả mọi người tiến về ác nhân chấn đoạt lại chiến lợi phẩm. Nam cương độc nhất của vật, bảo đao lợi kiếm võ học dữ liệu, vàng bạc châu báu, còn có các loại kỳ quái đồ vật, toàn diện bỏ vào trong túi. Thân là kỳ lân phòng người cầm lái, muốn thường xuyên nghĩ đến các huynh đệ, để tất cả mọi người có thể ăn được đầy bồn đầy bát, huống hồ rất nhiều kỳ vật có thể phát huy tác dụng. Tuân mệnh. Đám người cung kính ngỗ quyền, tinh thần phấn chấn. Đi. Giả Hoàn không có trì hoãn, mang theo Thủy Thượng Phiêu tiến về Hồng Trần khách sạn. Lúc nửa đêm, hai người tới Hồng Trần khách sạn. Thủy Thượng Phiêu đi vào Hồng Ý các lầu 6, một cái tóc trắng phơ quản sự theo hắn xuống tới. Xin mời kiểm kê. Thủy Thượng Phiêu rèm xe vén lên, bên trong xếp đầy thủ cấp. Quản sự con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt cực độ hãi nhiên. Vô luận là vị nào người thần bí làm được, đều có thể xưng hành động vĩ đại. Chờ một lát. Quản sự thái độ cung kính, bước nhanh đi vào Hồng Ý các. Vòng trở lại, cầm trong tay treo giải thưởng tập tranh, mấy tên thủ hạ cẩn thận kiểm tra thủ cấp. Hồi lâu, quản sự trọng trọng gật đầu, hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi quý khách có gì yêu cầu. Hắn nhìn về phía áo trắng mũ rộng vành, biết rõ đây là người dẫn đầu, toàn thân tản ra uy nghiêm khí thế. Giả Hoan bình tĩnh nói, lập tức nhìn thấy Hồng Trần vợ chồng. quản sự không chần chờ, lại tiến về một tòa khác lâu hoàng tuyển bờ bên kia. Chờ đợi nửa canh giờ, quản sự truyền đạt một khối hòa điện ngọc cùng một tấm thô giáp dư đồ, hào bút vòng lên địa phương chính là Hồng Trần vợ chồng tĩnh tu chi địa. Đa tạ. Giả Hoàn quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, trung điệp núi non bên trong, hai người lần theo dư đồ, tại trong rừng sâu núi thẳm nhìn thấy một tòa nhà gỗ đơn sơ, bốn bề nước suối thanh tịnh thác nước chảy ngang, ngược lại là một cái tĩnh tu chi địa. Phòng trước hàng rào bên trong, hai vị lão nhân ngay tại cho ăn gà vịt. Tóc bạc trắng lão hầu buông xuống ăn rãnh, vẻ mặt ôn hòa nói, mời ngồi. Nàng chỉ vào mấy cái kia băng ghế nhỏ. Giả Hoàn khí định thần nhàn, cười hỏi, hai vị vì sao không tự mình giải quyết tác nhân? Tốt xấu là thiên hạ bảng thứ 12 cùng thứ 14 võ đạo cự phách, Nam An Hồng Trần khách sạn phía sau màn chủ nhân. Lão hầu lời ít mà ý nhiều, bế quan tiềm tu, không nên lên sát nghiệp, sợ thương căn cơ. Nói đi trực tiếp hỏi, muốn cái gì? Giả Hoàn cũng đi thẳng vào vấn đề, 3 năm trước đây, Hiên Viên Chi Cổ tại Nam Cương đại khai sát giới, dưới cơn nóng giận tàn sát hơn 2000 vị giang hồ võ phu, ta muốn biết nội tình cụ thể. Hồng Trần lão nhân quay đầu nhìn về phía hắn, cau mày nói, Hồng Trần khách sạn mặc dù tại đại càn bên ngoài, nhưng cũng không muốn chọc một cái cẩm y liễu vệ chân phụ sứ, có thể thay cái điều kiện. Giả Hoàn sắc mặt bình thường, trầm giọng nói, lệnh treo giải thưởng bên trên, hai vị tự tay viết tự viết, chi bằng đưa ra hai cái điều kiện, từng cái đáp ứng. Hai vợ chồng liếc nhau. Lão hầu đột nhiên hỏi, tôn thượng là giả trấn phủ sứ sao? Giả Hoàn trầm mặc không đáp. Lão hầu lễ tiết tính ô quyền, lập tức không nhanh không chậm nói, sớm tại 5 ngày trước, đại càn cẩm y liễu vệ đầu rồng đã hướng về thiên hạ thế lực đỉnh cấp truyền lại tin tức, xương giả trấn phủ sứ rời kinh. Xem tôn thượng tiếng nói của trẻ, khí độ uy nghiêm, thiên hạ này rất lớn, thiên hạ cũng rất nhỏ, dám trực tiếp điều tra cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ cũng không có mấy cái. Lão thân nghĩ tới nghĩ lui, tôn thượng hẳn là giả trấn phủ sứ. Thủy thượng phiêu có chút kinh ngạc, không hổ là Hồng Trần chủ nhân của khách sạn. Giả Hoàn bóc dịch dung ra mặt, ôn thanh nói, vô luận ta là ai, hai vị lời hứa không thể trái. Hồng Trần lão nhân cũng ôm quyền chấp lễ, gặp qua giả đại nhân. Mặc dù không tại đại cản, nhưng bọn hắn thân thể chảy xuôi trung nguyên huyết mạch, đối mặt xã tắc trấn phủ sứ, nên chủ động chào. Lão hầu tự mình dâng lên nam cương cấp cao nhất lá trà, thuần túy hương trà lượn lờ không chỉ. Xem ra đại cản giang hồ suy đoán không sai, giả trấn phủ sứ phía sau hẳn là có một cái phiên giang đạo hải lão cấp đầu. Hồng Trần lão nhân nói thẳng nói, nếu không có giả trấn phủ sứ, lão phu tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa chữ, làm trái Hồng Trần khách sạn đạo sinh tồn. Đây là lời từ đáy lòng, vợ chồng bọn họ không e ngại Hiên Viên Chi Cổ, nhưng hoàn toàn không cần thiết trêu chọc. Có thể giả trấn phủ sứ đích thân tới, lại có lệnh treo giải thưởng, vậy liền không có khả năng trầm mặc. Hồng Trần lão nhân khẽ nhấp một cái trà thơm, nhớ lại một lát, như nói thật nói lão phu đối với cái này cái cọc chuyện xưa cũng biết chi rất ít, chỉ biết là một chút xíu nội tình. Mới nói, Giả Hoàn an tĩnh lắng nghe. Thủy Thượng Phiêu cầm trong tay vô thường sổ ghi chép, chăm chú ghi chép. Chương 253 đoạn khinh vũ kiên quyết, toàn lực tiến công không lưu chỗ chống. Chương 253 đoạn khinh vũ kiên quyết, toàn lực tiến công không lưu chỗ chống Thâm Sơn phòng cũ. Hồng Trần lão nhân nhẹ giọng hỏi, giả trấn phủ sứ có biết đại lý đoàn ra? Giả Hoàn gật đầu, đại càn lập quốc trước đó, Nam Cương có một cái tiểu quốc tên gọi Nam Chiếu, lại xưng đại lý quốc, nó hoàng gia chính là Đoàn Thị. Đại càn thái tổ quét ngang Bắc Hoang, định đỉnh Giang Sơn, đại lý diệt quốc. Trong thiên hạ đều là vương thổ, Đoàn Thị lẩn trốn đến Bắc Mãng Thảo Nguyên, nghe nói tại Bắc Mãng đô thành đều là một phương cường thịnh thế lực. Cách nay đều hơn 200 năm. Hồng Trần lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, 3 năm trước đây, hơn 2000 cô tử trạng thê thảm thi thể, chính là đoàn gia thế lực. Giả Hoàn híp híp mắt mắt. Nói cách khác, Hiên Viên Chi Cổ tại Nam Cương trấn áp chính là trước đại lý đoàn gia. Tại đại càn thương sinh trong mắt, vậy căn bản không phải tội danh. Thủy Thượng Phiêu sắc mặt nặng nề, xem ra một chuyến tay không. Hết thể giải thích được. Đoàn Thị thân ở Bắc Mãng, nghe nói tin dữ để một bộ phận lớn tộc nhân đường vòng Tây vực chạy trốn Nam Cương, đáng tiếc bị Bạch Hổ phòng trấn phủ sứ vây quét. Mà Huyền Võ phòng trấn phủ sứ Bùi Trường Khanh, mang theo thân tín mạnh mẽ xông tới Bắc Mãng đô thành, đổ sát hơn 700 cái Đoàn Thị tộc nhân. Hai cọc trước đó sau không đến một tháng. Thủy Thượng Phiêu lập tức nhìn về phía lão đại, tại đại càn trên lập trường, hai vị trấn phủ sứ có công với xã tắc, thay đại càn diện trừ thai hoàng ẩm. Giả Hoàn khôi phục bình tĩnh. Hắn biết sự tình tuyệt không đơn giản. Nếu là công lao, dùng cái gì giấu giếm, không người biết được. Khác thường tiến hành tất có điều bí ẩn. Sau đó thì sao? Giả Hoàn hỏi tiếp. Hồng Trần lão nhân thấp giọng nói, có phải là vì hai chuyện? Thứ nhất, cướp đoạt Đoàn Thị song bảo thai bé gái, một cái còn tại Bắc Mãng đô thành, một cái theo đại bộ đội trốn đến Nam Cương, Hiên Viên trấn phủ sứ mang đi tã lót bé gái. Thứ hai, cướp đoạt Đoàn Thị trấn tộc võ học, phải biết Đoàn Thị đã từng là đại lý quốc hoàng tộc, nghe đồn môn võ học này che đậy thiên hạ. Giả Hoàn không nói một lời. Song bảo thai bé gái, che đậy thiên hạ trấn tộc võ học. Hồng Trần lão nhân trầm mặc một lát, chữ chữ ngừng lại, lão phu một vị đệ tử từng đích thân tới sát lục chi địa, chính thai nghe được một câu. Hắn thuật lại nói, Hiên Viên lão cậu, ngươi thân là đại cản trấn phủ sứ, làm mưu lợi ích cấu kết Bắc Mãng thất tử. Ngươi không sợ tiếp nhận triều đình thẩm phán sao? Giả Hoàn đỗng nhiên đứng dậy. Cấu kết Bắc Mãng thất tử. Hắn trở chính là câu nói này. Còn gì nữa không? Hắn nhìn chằm chằm lão nhân. Hồng Trần lão nhân ăn ngay nói thật, chỉ có manh mối này, lão phu cam đoan thiên chân vạn xác, còn lại hoàn toàn không biết. Giả Hoàn lâm vào trầm tư, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ánh mắt sáng rực nói, lệnh treo giải thưởng bên trên, đều có thể xách hai cái điều kiện. Ta chuyến này chỉ hỏi chuyện này, sự tình qua đi cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, còn xin toàn bộ cáo tri, chớ có bất kỳ dấu giếm, tránh khỏi ta tấp nập quấy rầy quý vợ chồng. Hai vị cũng không muốn nhìn thấy ta. Hồng Trần lão nhân chần chờ hồi lâu, đột nhiên đi vào nhà gỗ, nửa chén trà nhỏ thời gian mới ra ngoài. Hắn đưa lên một tờ giấy tuyên, phía trên có một cái địa chỉ. 3 năm trước đây, lão phu cứu một vị ham sâu đào vong đoàn thị đích nữ, chỉ có nàng một người sống, có lẽ nàng biết nội tình. Nói đi chân thành lại kiên quyết nói, xin mời giả chấn phủ sứ tuân theo đạo nghĩa, chớ có tổn thương nàng. Giả Hoàn nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Trần lão nhân đưa lên một phong mật tín. Giả Hoàn sau khi nhận lấy, lặp đi lặp lại hỏi thăm trước nửa canh giờ, Hồng Trần lão nhân xác thực chỉ biết là những này. Cáo tử. Giả Hoàn ôm quyền sau rời đi. Hồng Trần vợ chồng đưa tiễn một đoạn lộ trình. Đi hơn 100 bước, Thủy Thượng Phiêu hơi có vẻ kích động nói, lão đại, ti chức có dự cảm, khẳng định là một cọc ngập trời âm mưu. Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Chi Cổ cùng Bùi Trường Khanh đồng thời hành động, 99 là Giang Chỉ Huy sư ý chí. Nếu như Nhan Thiên Hộ cùng Trương Thiên Hộ tất cả ở Nam Bắc, đồng dạng cũng là lao đại mệnh lệnh. Từ từ sẽ đến. Giả Hoàn ngược lại là tỉnh táo. 3 ngày sau, một đoàn người trở lại Đại Càn Cương thổ. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Giả Hoàn mấy người đi vào một tòa huyện thành nhỏ. Dọc theo địa chỉ, vòng qua từng đầu ngõ nhỏ, đi vào một tòa nhà. Trên cửa kia sơn son sớm đã chóc từng mảng, vòng đồng cũng đã sinh dị xanh, có thể trong viện hoa cỏ tăng thêm mấy phần sắc thái. Có gì muốn làm? Một vị váy tím nữ tử nghe tiếng đi ra. Đoàn Kinh Vũ. Giả Hoàn bóc mũ rộng đành, một chút nhìn thấu nàng dịch dung ra mặt. Nữ tử không nói một lời, chỉ là theo dõi hắn. Tú Tài túc tiếng nói, cô đương, vị này là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ giả đại nhân, chuyên tới để điều tra 3 năm trước đây thảm án. Đoàn Kinh Vũ giật giật khoe miệng, cười đến có chút niềm ai. Nàng đương nhiên biết, một đoàn người đột nhiên tìm tới cửa, khẳng định không có hảo ý có thể vụng về lập thân phận, thật là làm nàng bật cười. Thủy Thượng Phiêu đưa lên Hồng Trần lão nhân mật tín. Đoàn Kinh Vũ chần chờ chưa tiếp, nhìn thấy huy chương đằng sau mới triển khai lưu duyệt. Hồi lâu, nàng ánh mắt kinh hãi. 3 năm này, chính mình từ trước tới giờ không nghe ngóng chuyện thiên hạ, nhưng lại không biết có như thế kinh diễm tuyệt luân quyền thế nhân vật, nếu không có ân nhân nói như vậy, nàng đều cảm thấy thiên phương giả đảm. Đoàn Kinh Vũ để lộ dịch dung ra mặt, từ một cái mặt dỗ phụ nhân thành nhân gian tuyệt sắc, 24-25 tuổi, tướng mạo đẹp đến tột đỉnh, chỉ là thần sắc tiểu thụy, nhìn lại không có chút nào sinh cơ, phảng phất thợ khéo dưới đao tỉ mỉ điều khắc con rối. Mời đến. Nàng trở về nhà. Giả Hoan bước vào sạch sẽ đơn sơ trạch viện, thẳng thắn nói ta muốn điều tra Hiên Viên Chi Cổ, cũng coi như thay Đoàn thị báo thủ, còn xin cung cấp manh mối. Đoàn Kinh Vũ cúi đầu đổ nước, ánh mắt không có chút nào sáng ngời, không biết. Giả Hoan xem kỹ lấy nàng, tăng thêm ngữ điệu, thân là Đoàn gia đích nữ, ngươi không muốn báo thủ. Đoàn Kinh Vũ vẫn như cũ chết lặng đưa tới chén nước, mặt tái nhợt gò má lộ ra một vòng cười lạnh, giả trấn phụ sứ, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi cùng Hiên Viên Chi Cổ là đồng liêu. Cho dù như Hồng Trần lão nhân lời nói, ngươi thật sự muốn làm rơi Hiên Viên Chi Cổ, nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có năng lực làm đến? Gặp Giả Hoàn thần sắc lạnh dần, Đoàn Kinh Vũ cảm xúc không có chút nào chập trùng, xem thường, ta tận mắt nhìn thấy phụ mẫu tỷ đệ chết tại trước mặt của ta, ta nhìn Đoàn gia chí đồng bị tàn sát hầu như không còn, ta trải qua trong nhân thế tuyệt vọng nhất nhất dày vò chẳng cảnh, ta sẽ không sợ sợ bất cứ uy hiếp gì. Ngươi muốn giết chóc, đều có thể nâng đao, ngươi muốn ép hỏi, đều có thể dùng hết hình cụ. Nàng nói đến rất thản nhiên, nàng từ trong lòng chán ghét Đại Càn, càng đối với Cẩm Y Liễu vệ hận thấu xương. Trọng yếu nhất chính là, nàng không sợ bất luận cái gì tra tấn. Song Tiên trầm giọng nói, Đoàn cô nương, ngươi thật giống như không phân rõ thiện ác. Đoàn Kinh Vũ nhìn chăm chú hắn, hỏi ngược một câu, ai là tốt? Các ngươi Cẩm Y Liễu vệ tại sao lại cho đại lý Đoàn gia báo thủ? Đơn giản là đấu tranh, quyền lực trên trận vĩnh viễn có thỏa hiệp, một khi đột nhiên cùng Hiên Viên Chi Cổ hóa giải khoảng cách, vậy ta biến thành giả trấn phủ sứ quân cờ, ta biết đều chuyển vào Hiên Viên Chi Cổ trong hai. Song Tiên yên lặng. Hắn biết vị này Đoàn thị đích nữ dị thường thông minh, đứng tại lập trường của nàng, xác thực muốn tuân theo loại ý nghĩ này. Đoàn Kinh Vũ thái độ quả quyết nói giả trấn phủ sứ, hoặc là giết ta, hoặc là dùng ứng quyền thủ đoạn hành hình ép hỏi. Giả Hoàn an tĩnh ngồi xuống, thản nhiên nói, như thế nào mới có thể tín nhiệm ta? Nữ nhân này phi thường mấu chốt, một là biết được nguyên nhân gây ra quá trình, hai là tại Bắc Mãng đô thành khả năng có quan hệ, có lẽ biết Hiên Viên Chi Cổ cấu kết thắt tử chứng cứ phạm tội. Dựa vào hành hình không dùng, nhất định phải thu hoạch tín nhiệm. Đoàn Kinh Vũ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ném ra ngoài một câu, ngươi không phải Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ sao? Để Nam Cương tổng đốc Lang đang vào tù, con hắn con trai nó tức đều muốn đầu người rơi xuống đất. Nghe vậy, Tú Tài Song Tiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Giả Hoàn nhìn chăm chú lên nàng, vì sao? Đoàn Kinh Vũ đôi mắt chỗ sâu lộ ra băng hàn chi sắc, xen lẫn thống khổ, nghiêm nghị nói, 3 năm trước đây, thông qua con dâu hắn quan hệ, xuất sinh này thu Đoàn gia kết sủ trả thù lao, lời thề son sắt để Đoàn gia thông suốt, thuận lợi trốn hướng càng phương nam, xuất sinh này lật lọng, đem hành tung tiết lộ cho Hiên Viên Chi Cổ. Ta đồng dạng thống hận Nam Cương tổng đốc đầu này tham lam vô sỉ xuất sinh. Nghe được run rẩy tiếng nói, Tú Tài Song Tiên bọn người lâm vào trầm tư. Cũng không phải Đoàn gia ngu xuẩn, vậy mà tùy tiện tin vào người cầm quyền lời thề, mà là cùng đường mặt lộ, không thể không đánh cược một lần. Có thể bật ngã một vị phong cương đại lại không thể tốt hơn, dù sao có thể tăng thêm kỳ lân văn. Phải biết lão đại 7 đầu kỳ lân văn, tại trong Cẩm Y vệ bộ xếp hạng thứ 3, trừ Giang Vô Uyên bên ngoài, còn có Thanh Long phòng người cầm lái Tần Chấn phụ sứ, cũng chính là thái thượng hoàng tuyệt đối thân tín. Hắn có 8 đầu kỳ lân văn. Y dựa theo đại càn Cẩm Y Liễu vệ tổ huấn, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ rời đi quyền lực trung tâm, trực tiếp do địa vị cao nhất trấn phụ sứ tiếp nhận, đây là thiên hạ Cẩm Y Liễu vệ đều muốn tôn sùng tổ huấn. Nếu như lão đại thực có thể sáng tạo kỳ tích vận ngã Giang Vô Uyên, mà trước đó hay là 7 đầu kỳ lân văn, sợ rằng sẽ sinh ra rất khó lường, cho nên chí ít tại trên danh nghĩa rơi xuống thiếu sót thật lớn. Luật đại thái thượng hoàng trong mắt thân sơ, lão đại khẳng định không sánh bằng Tần Chấn phụ sứ, chí ít thái thượng hoàng tìm kiếm nghị cách muốn đề cử Tần Chấn phụ sứ. Cho nên tại vận ngã Giang Vô Uyên trước đó, tốt nhất là lại theo 1-2 đầu kỳ lân văn, bảo đảm đứng tại danh nghĩa chỗ cao, đây là rất có tất yếu. Lão đại, Tú Tài hỏi thăm ý kiến. Giả Hoàn hơi lặng yên, chữ câu nói chỉ cần hắn có tội, ta sẽ để cho hắn đền tội. Đoàn Kinh Vũ sắc mặt không dậy nổi gợn sóng, nàng từ đầu đến cuối không tin, nhưng vẫn là nói nhỏ, tên xuất sinh này thật có thể đền tội, ta biết gì trả lời đó, toàn lực phối hợp giả trấn phụ sứ. Giả Hoàn dẫn người rời đi. Nam Cương tổng đốc nếu là tội ác chồng chất, lại có thể bằng công lao thăng chức lại có thể thu hoạch tội nghiệp giá trị. Lão đại, chuyến này vẫn rất khó. Tú Tài cười một tiếng. Giả Hoàn ôn hòa nhã nhặn, tuy nói quyền lực tranh đoạt ngươi chết ta sống, nhưng vô luận là Giang Vô Uyên hay là Hiên Viên Chi Cổ, bọn hắn đều là từ tầng dưới chốt lực sĩ từng bước một đi đến cao vị, tự thân là cẩm y liề vệ, bọn hắn làm việc càng biết không lưu vết tích, trên đời này không có mấy cái so với bọn hắn càng biết được ẩn tàng. Một đám thân tín nhao nhao gật đầu. Nếu thật dễ như trở bàn tay bắt được chứng cứ phạm tội, vậy bọn hắn hai cái liền không xứng ngồi ở vị trí cao chỉ huy cẩm y liề vệ, nhiệm vụ gian nan là có thể dự liệu, chí ít có rõ ràng phương hướng. Huống hồ không có gì có thể chẳng lẽ lao đại. Giả Hoàn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Thủy Thượng Phiêu, ngươi không phải nói Nam Cương tổng đốc rất có tiếng xấu sao? Cha Giang Vô Uyên cùng Hiên Viên rất khó, chơi đổ Lý tổng đốc coi như đơn giản nhiều. Thủy Thượng Phiêu gật đầu, lập tức báo cáo, thi chức tại Nam Cương mật tra hơn mấy tháng, mặc dù không có tra được Trấn Nam Vương, nhưng liên quan tới Lý tổng đốc, người này tham tài buôn bán gỗ kim ti nam, cậy vào quyền thế hãm hại quá nhiều danh gia vọng tộc, sau lưng độc tài Nam Cương gỗ kim ti nam sinh ý, tiểu hướng thiên hạ các nơi. Chương 254 ngươi cũng dám xưng Diêm Vương ra. Một ngón tay chi uy chấn nhân tâm phách. Một, chương 254 ngươi cũng dám xưng Diêm Vương ra. Một ngón tay chi uy chấn nhân tâm phách. Một, vắng vẻ từ lâu, đầy bàn nóng hổi thức ăn. Giả Hoàn kẹp một ngụm măng, lâm vào trầm tư. Hiên Viên trấn phủ sứ một án, như rơi vào sương mù dày đặc, nhưng ít ra có minh sát phương hướng. Dưới mắt nhất định phải vận ngã Nam Cương tổng đốc, thu hoạch Đoạn Khinh Vũ tín nhiệm ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là công lao cùng tội nghiệp giá trị. Hắn cần eo theo 8 đầu kỳ lân văn trở lên, siêu việt tần trấn phủ sứ, danh chính ngôn thuận ngồi lên cẩm y liễu vệ đứng thứ hai, chỉ cần đoạt quyền thành công, bằng vào đại cản tổ vẫn ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Lão đại, Tú Tài kêu một tiếng. Giả Hoàn để đũa xuống. Tú Tài chỉnh lý suy nghĩ, chậm chậm nói ra, Nam Cương tổng đốc Lý Nhược Trì, xuất từ đại cản môn phiệt vọng tộc một trong triệu quận Lý thị, người này là tổng lòng chi thần, có hầu tước phong hào, hơn 20 năm trước, đương kim thánh thượng trên là hoàng tử, cùng Lý Nhược Trì lui tới Băng Lai. Giả Hoàn gật đầu. Đây chính là Tú Tài năng lực, bàn đọc lao hình sau khi đọc thuộc lòng quyền lực nhân vật qua lại lý lịch. Khó trách sừng sững không ngã. Thủy Thượng Phiêu nói tiếp, toàn bộ Nam Cương đại địa, vị này tổng đốc đại nhân thanh danh ác liệt, trong triều đình trụ cột không có một tia phản ứng, tổng đốc Nam Cương chính vụ trọn vẹn 8 năm lâu, cẩm y liễu vệ nha môn đều không có nghĩ tới điều tra. Rất hiển nhiên, cẩm y liễu vệ từng cái thiên hộ thậm chí là trấn phủ sứ đều có cùng một cái ý nghĩ. Vì một cọc công lao để hoàng đế lòng sinh chán ghét, hoàn toàn là ngu xuẩn tiến hành. Và ngã Lý tổng đốc ngược lại là phong quang, về sau liền thành đế vương cái đinh trong mắt. Một đám tâm phúc nhao nhao nhìn về phía lão đại. Giả Hoàn mặt không biểu tình, cầm tới chứng cứ phạm tội, mau chóng bắt Lý Nhược Trì. Hắn cùng hoàng đế quan hệ sớm đã có vết nứt, thậm chí đều nhanh đứt gãy. Làm gì cố kỵ hoàng đế ý nghĩ, mà bỏ mặc một cái tai họa bách tính mọn. Tại đế vương trong mắt, đối đầu 10. Không 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 cái cọc sự tình, đế tâm rất vui mừng, phàm là có một lần không hợp ý, chính là phản bội không phù hợp quy tắc. Vì cái gọi là thánh quyến dừng bước lại. Đó mới là ngu xuẩn, vậy mới muốn bị địch nhân từng bước ép sát. Nghe thấy lời ấy, một đám tâm phúc gầm vang hữu lực nói cần tuân lão đại mệnh lệnh. Mọi người nhìn về phía Kỳ Lân phòng tình báo đầu lĩnh. Thủy Thượng Phiêu xuất ra vô thường sổ ghi chép. Không có tra được Trấn Nam Vương chứng cứ phạm tội cũng không phải là hắn vô năng, chính mình thế nhưng là lão đại trong mắt nhất chắc tuyệt nhân viên tình báo. Thủy Thượng Phiêu ngắn gọn mà hữu lực nói, lão đại, phụ tổng đốc Lý gia có 8 cái tướng tài đắc lực, Nam Cương bách tính gọi đùa là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Mấy tháng này, theo thi chức nghe nói điều tra, có thể từ tam tiên vào tay. Một cái tên hiệu thần tài, trưởng quản gỗ kim ti nam, ngày đêm đợi tại Nam Cương lớn nhất lâm trường. Một vị khác tên hiệu Diêm Vương. Diêm Vương. Giả Hoàn Nhiêu có hào hứng, bắt tiên còn lẫn vào một vị địa ngục nhân vật. Thủy Thượng Phiêu vừa cười vừa nói, người này nguyên là Nhàn Vân Giá Hạc giang hồ đại năng, đứng hàng thiên hạ bảng trước 30, tự biết tu vi không được tiến thêm, liền đắm chìm hưởng lạc. Lý tổng đốc thịnh tình mời, ở thành Lý gia đòn sát thủ, phụ trách diệt trừ uy hiếp tiềm ẩn, bởi vì thủ đoạn quá độc ác, Nam Cương võ phu mắng hắn là một tôn Diêm Vương. Diêm Vương vẫn luôn tại lâm trường. Hơi bỗng nhiên, Thủy Thượng Phiêu tiếp tục nói, vị thứ ba danh xưng Nho Tiên là Lý tổng đốc bản thân. Lão này tự xưng là Nam Lộc tiên sinh, đến từ Khúc Phụ, chính là diễn thánh công trực hệ hậu đại, thân là Nam Cương sĩ lâm lãnh tụ, tự sáng tạo Nam phái học thuyết, thành lập Nam Lộc thư viện. Nam phái bài trừ đối lập, hãm hại người đọc sách, phàm là bất tuân bụi Nam phái lý niệm, đều bị đánh là cực đoan dị loại, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thư sinh bị mắng nổi tiếng xấu, cuối cùng không chịu nổi tự vẫn mà chết. Nghe nói như thế, đám người biểu lộ nghiêm túc. Như vậy cực đoan học thuật lũ đoạn, so cầm đao giết người càng xấu xí ác liệt hơn. Bởi vì Nam phái ý đồ khống chế Nam Cương người đọc sách tư tưởng, ý đồ thao túng một người, hoàn mỹ nhất thủ đoạn chính là khống chế tư tưởng. Giả Hoàn lạnh ngôn, chương 254 ngươi cũng dám xưng Diêm Vương ra. Một ngón tay chi uy chấn nhân tâm phách. 2, chương 254 ngươi cũng dám xưng Diêm Vương ra. Một ngón tay chi uy chấn nhân tâm phách. 2, tôn sùng Nam phái học thuyết, liền có thể làm quan là lại. Thủy Thượng Phiêu trọng trọng gật đầu, lão đại anh minh. Chỉ cần bị tán đồng, liền có thể đề cử quan chức. Nam Cương đại địa bao nhiêu quận huyện, bao nhiêu thất phẩm trở xuống quan chức, mà những này định nọt chi đồ sẽ chỉ ba hoa trích chòe, bầy định nọt, không có chút nào quản lý địa phương năng lực, cuối cùng vẫn dân chúng chịu khổ. Giả Hoàn sắc mặt nghiêm nhiên, lập tức trầm giọng hỏi, có thể tìm tới người bị hại sao? Thủy Thượng Phiêu cấp tốc lật ra vô thường sổ ghi chép, có chút hổ thẹn nói, lão đại, ty chức chỉ là tùy tiện ghi chép mấy cái danh tự, không rõ ràng bọn hắn chỗ ẩn thân. Dù sao ngay từ đầu mục tiêu là Trấn Nam Vương, có quan hệ Nam Cương tổng đốc phương diện này ác tích, hắn không có xâm nhập truy tra. Thủy Thượng Phiêu tranh thủ thời gian đứng dậy, lớn tiếng cam đoan, ty chức lập tức dẫn người điều tra. Giả Hoàn quát tay, quá hao phí thời gian, để Yên Vũ lâu phân lâu hỗ trợ tìm người. Tiếng nói rơi thôi, hắn nhìn quanh một đám thủ hạ, tú tài, song tiên, các ngươi dẫn người tiếp cận phủ tổng đốc. Thiết trưởng, tiểu quỷ, các ngươi dẫn người đi trước Nam Lộc thư viện, không nên đánh cỏ kinh rắn. Thủy Thượng Phiêu, ngươi mang mấy người đi Yên Vũ lâu. Đám người trăm miệng một lời, tuân mệnh. An bài tốt hết thảy công việc, mọi người lần lượt rời đi. Giả Hoàn đeo lên mũ rộng đành, chậm rãi bước đi ra tiểu lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy Trấn Nam Vương người này rất đáng sợ. Tay cầm mười mấy vạn trượng binh trấn áp biên thủy, lại đối với Nam Cương sự vụ chẳng quan tâm, tầm thường vô vi lại có một cái tiếng tốt. Vị này chính là Thái Thượng Hoàng thích nhất nhi tử, đương kim hoàng đế hận không thể nghiền xương thành cho thân huynh đệ, kém một chút liền vấn đỉnh cửu ngũ chí tôn bảo tọa thiên hoàng quý tộc. Ba ngày sau, Tây Nam Lâm Tràng, gỗ kim ti nam thâm thụ đại cản quan lại quyền quý yêu thích, một gốc gỗ kim ti nam sinh trưởng chu kỳ động một tí mấy chục trên trăm năm, trồng cho sinh trưởng muốn hai đời người, cường thủ hào đoạt liền đơn giản nhiều. Chuyện một câu nói, toàn bộ Lâm Tràng khí thế ngất trời, chừng mấy trăm vị thợ đốn tuổi ngày đêm bận rộn, mấy chục tên thương nhân mang theo vàng bạc mua sắm, phương biên trăm dặm đều là tay cầm đao giới người tuần sát. Giả Hoan một đoàn người không có tiến về Lâm Tràng, mà là tại Yên Vũ lâu Ma Kiểm Võ Phu dẫn đường bên dưới, đi đến hoang tàn vắng vẻ rừng cây phong bên trong. Ma Kiểm Võ Phu cung kính nói, "Giả đại nhân, dọc theo đường mòn một mực đi lên phía trước, liền có thể nhìn thấy Diêm Vương." Giả Hoan gật đầu, lập tức mệnh lệnh, truyền tin hào tiễn, để các minh đệ vây quét Lâm Tràng. Nói xong bước vào đường mòn. Một mình đi nửa canh giờ, đi vào một tòa thanh lũ lịch sự tao nhã trạch viện. Trước viện có một tảng đá xanh cầu thang, mỗi một giai đều để đó bộ đoàn. Nhìn thấy bản tọa, vì sao không quỳ? Khan khan tiếng nói truyền đến, cả người khoác hắc bảo lão nhân chậm rãi đi ra, một thân khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, có thể hai mắt sáng ngời có thần, một bộ ương thị lang cố chi tướng. Diêm Vương lạnh nhạt quan sát người tới, trình bày một lần quy củ, sự tình lớn, quỳ phía trên nhất giai. Việc nhỏ, trước quỳ nấc thang thứ nhất. Giả Hoàn đột nhiên cười, tại Lồng Lộng Tử Cấm Thành cũng không xuống quỳ, thì ra tại Nam Cương còn phải hai đầu gối chạm đất. Người cũng xứng xưng Diêm Vương. Hắn lấy xuống mũ rộng đành, nhẹ nhàng trong mấy mắt. Giả Trấn phủ sứ. Diêm Vương con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ trong nháy mắt, ngực bụng huyệt vị phồng lên, sát phạt chi khí phun ra ngoài. Đây là tuyệt kỹ thành danh. Đột nhiên, Diêm Vương khuôn mặt cơ bắp run rẩy, đáy mắt đều là vẻ chấn động. Hắn chưa bao giờ thấy qua có cái nào võ phu nội khí hiện lên màu tím. Màu tím chỉ kình đánh tới. Trước người sát phạt chi khí tán loạn, Diêm Vương không thể động đậy. Giang giác, rất nhỏ tiếng vang, một chỉ phế bỏ đan điền. Dư uy quét sạch, thất kinh lục mạch toàn bộ đứt gãy. Diêm Vương thất khiếu toát ra từng sợi khói tím, cả người sủi lơ trên mặt đất, máu tươi tiêu sạng, khí tức bề bài. Giả Hoàn rất hài lòng tử khí đi về đông uy lực, phải biết thu hoạch tội nghiệp giá trị còn có thể tiếp tục tiến giai. Chương 255 các người thân cùng danh câu diện, không phế giang hà vạn cổ lưu. 1. Chương 255 các người thân cùng danh câu diện, không phế giang hà vạn cổ lưu. 1. Lâm Tràng. Mấy trăm vị cẩm y liễu vệ cầm trong tay tu xuân đao, từng cái đằng đằng sát khí. Đốn tuổi tượng bọn họ không biết làm sao, thương nhân đứng thành một hàng. Khủng hoảng bầu không khí dần dần tràn ngập. Đột ngột, các ngươi là mắt chó đuôi mù sao? Nguy nga dám lâu chuyển ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, trung trung điệp điệp thân ảnh bước nhanh đi tới. Người cầm đầu mặc dù thân thể cồng kềnh, nhưng khí thế bất phàm, một đôi nhỏ hẹp đôi mắt u ám đến cực điểm. Thần tài, thần tài. Không dứt đốn tuổi tượng, Nam Cương đám thương nhân cũng một mực cung kính thi lễ. Tổng đốc đại nhân thủ hạ bắt tiền một trong, trưởng quản túi tiền. Tài thần nổi giận đến cực điểm, thanh sắc câu lệ nói chậm trễ tiến độ, ngươi có biết tội của ngươi không? Các ngươi là ai thuộc cấp? Để hắn lập tức đi phủ tổng đốc chịu nhận lỗi. Tổng đốc đại nhân thế nhưng là Vạn Tuế gia tâm phúc đại tướng, cẩm y liễu vệ là Vạn Tuế gia nuôi dưỡng ưu quyền. Cẩm y liễu vệ cũng dám vòng vây Kim Ti Nam Lâm Tràng. Thủy Thượng Phiêu cười lạnh một tiếng, xoay tròn cánh tay chính là một bàn tay. Đùng, trước mắt bao người, thần tài bị nện ngã xuống đất, mập mạp khuôn mặt cấp tốc sưng đỏ. Bốn bề câm như hến, dám lâu hơn 10 vị thủ hạ nổi giận đùng đùng, công nhiên điều động nội khí. Tốt, rất tốt. Thần tài muốn rách cả mí mắt, lớn lao khuất đục làm cho môi hắn run rẩy. Mặc dù Lâm Tràng sự tình thượng trình tử cấm thành, cũng sẽ bị Vạn Tuế gia bắt bỏ, bọn hắn làm theo bình yên vô sự. Có thể một tát này, tuyệt đối phải gấp trăm lần hoàn trả. Xin mời Diêm Vương. Thần tài khàn cả giọng. Có thể tiếng nói rơi thôi, bốn bề tĩnh mịch tí mắng. Thủ hạ lại không có đáp lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy làm cho người hồn phi phách tán chẳng cảnh. Một thân áo bào trắng đi bộ nhàn nhã, tay phải kéo lấy thảm không nỡ nhìn huyết nhân. Chính là Diêm Vương. Thương nhân cùng thợ đốn tuổi bọn họ không rét mà run. Đây chính là uy hiếp Nam Cương người gian đắc ca. Một tiếng Diêm Vương, trẻ em dừng khóc. Giờ phút này lại giống một đầu hấp hối lão cẩu. Bịch, có mấy cái phú thương sắc mặt đột biến, quỳ rạp xuống đất, tất cung tất kính nói bái kiến giả đại nhân. Cái này uy nghiêm người trẻ tuổi, là cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ Giả Hoàn. Thân tài dùng mình, hắn cảm giác trái tim của mình bị một bàn tay nắm lấy, hô hấp không được, cơ hồ liền muốn hít thở không thông. Chính mình sở dĩ không sợ cẩm y liễu vệ, hết thảy đều dựa vào tổng đốc đại nhân. Bước bách tại Vạn Tuế gia, cẩm y liễu vệ nha môn không dám điều tra tổng đốc đại nhân. Duy chỉ có một người. Phú thương bọn họ nhao nhao quỳ xuống chào, nội tâm cảm xúc chập trùng không chừng. Chẳng lẽ tổng đốc đại nhân phải ngã? Vị này rung động thiên hạ người trẻ tuổi tại quyền lực trung tâm công nhiên bác bỏ hoàng đế, hắn tuyệt đối có phách lực vận ngã Nam Cương tổng đốc. Giả Hoan mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, chủ động bàn giao tội ác, giúp cho ân xá, các ngươi biết ta muốn đạt được tiểu gì chứng cứ phạm tội. Tiếng nói rơi thôi, lặng ngắt như tờ. Một người cảm giác gáp bách nên mạnh đến loại tình trạng nào, có thể làm cho hơn nghìn người không dám phát ra âm thanh. Tuyệt đối không phải là bởi vì hấp hối Diêm Vương, mà là Giả Hoàn cái tên này, trên người hắn lóa mắt quang hoàn, hắn cùng nhau đi tới kiện kiện hành động vĩ đại. Nhỏ bàn giao. Giả đại nhân, nhỏ có trọng yếu chứng cứ phạm tội. Mấy vị nam tử mặc hoa phục bước nhanh đi tới. Nói, một đám cẩm y liề vệ mang đi mấy người. Đây cũng là lão đại lực uy hiếp. Nếu như từng cái nghiêm hình ép hỏi, đã muốn hao phí thời gian, cũng sẽ kinh động phụ tổng đốc, đến lúc đó tăng thêm khó khăn chắc trở. Giả đại nhân, thời gian dần trôi qua, hơn 10 người chủ động nhận tội, bao quát phú thương bên trong, đều tìm đến cẩm y liề vệ bàn giao tội ác. Hai ngày sau, Nam Lộc thư viện, chương 255 các người thân cùng danh câu diện, không phế giang hạ vạn cổ lưu. 2, chương 255 các người thân cùng danh câu diện, không phế giang hạ vạn cổ lưu. 2, tư hiển trên này, đốt hương pha trà, tuổi thất tuần đại nho ngay tại dạy học thụ nghiệp, vẫn như cũng là tối nghĩa khó hiểu nam phái học thuyết. Mấy trăm áo xanh sĩ tử ngồi nghiêm chỉnh, có khác nam cương thế gia công tử quý nữ đứng ở quảng trường, nô bộc cầm bút mực giấy nghiên, lắng nghe Nam Lộc tiên sinh cao đàm quát luận. Đồng nhiên, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một tiếng huy hoàng thanh âm truyền đến, dày đặc tiếng bước chân trầm ổn đánh vỡ tư hiền đài tĩnh mịch. Thư sinh sĩ nữ ghé mắt mà trông, ánh mắt dị thường kinh hãi. Người cầm đầu một thân tôn quý tím mãng phi ngư phục, như không có việc gì đạp vào tư hiền đài. Nam Lộc lão nhân mặt mũi hiền lành, cười hỏi, giả trấn phụ sứ, ngươi cần phải biệt kinh. Giả Hoàn xem kỹ hắn, lạnh ngôn, Nam Cương tôn xưng ngươi là nho tiên, tốt một cái nho tiên, lúc đoạn học thức, hãm hại chính trực người đọc sách, công nhiên ban quan, bại hoại triều đình danh dự. Cẩm Y Liễu vệ phụng hoàng quyền làm việc, ngay tại chỗ bắt. Nam Lộc lão nhân run run rẩy rẩy đứng dậy, đối chọi gay gắt nói, giả đại nhân, ngươi là thô bỉ võ phu, không thông biết văn, tin vào kẻ xấu sằng luôn, lão phu cũng không oán ngươi. Nếu muốn lắng nghe nam phái học thuyết, còn xin đi xuống tư hiền đài, như khăng khăng cầm quyền làm vậy, ngươi phải bị thiên hạ phỉ nhổ, thế nhân đối với miệng ngươi chu biết phê phán. Nói đi vung vẩy ống tay áo, nô tử chuẩn xác nói lão phu chính là diễn thánh công dòng chính, định cư Nam Cương học trò khắp thiên hạ, giúp đỡ nhỏ yếu giáo hóa vạn dân, phụ chính ngộ nhập lạc lối người đọc sách, lão phu có tội gì? Người trong thiên hạ đều đang nhìn, giả đại nhân nếu dám ức hiếp lão phu chết thôi, có thể ngươi giả đại nhân có thể giết hết thiên hạ người đọc sách sao? Giọng nói như trung đồng, đều là lời từ đáy lòng. Diễn thánh công trực hệ tên tuổi quá vang dội diễn thánh công thế nhưng là nho gia đứng đầu, thiên hạ si tử trong suy nghĩ thánh nhân. Giả Hoàn ngữ điệu sâm nhiên, bắt. Sau một khắc, bốn tên cẩm y liề vệ xông lên tư hiền đài, đem Nam Lộc lao nhân nhấn ngã xuống đất. Vị này đại nho ra sức dây rủa, mặt đỏ tới mang hai, cao giọng nói, ngươi muốn cùng thiên hạ người đọc sách là địch. Giả Hoàn lạnh lùng quan sát hắn, bình tĩnh nói, chuyển đi, cho diễn thánh công nhất mạch thời gian 10 ngày, để Khổng gia tộc giải tu một phong thư tạ lỗi đưa tới cẩm y liề vệ kỳ lân phòng công sở. Khổng gia chọc ta không vui. Quá hạn, ta tự mình đi một chuyến quốc phụ, tự gánh lấy hậu quả. Vây quét cả tòa Nam Lộc tư viện, nên bắt thì bắt, không có khả năng bỏ sót. Nói xong dậm chân rời đi, chuẩn bị tiến về phủ tổng đốc. Trên quảng trường yên lặng như tờ. Nam Cương thế gia thế tử đích nữ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn rốt cục chính mắt thấy nghe đồn giả trấn phụ sứ, so với trong tưởng tượng cường thế hơn bá đạo. Khổng gia chọc ta không vui, nhất định phải xin lỗi. Sao mà không ai bị nổi? Đây chính là quyền thế địa vị mang tới tự tin, đây chính là 19 tuổi tại quyền lực trung tâm thành thạo điêu luyện tùy tiện. Diễn thánh công trực hệ lại thế nào tôn quý, cũng chỉ là phổ thông người đọc sách trong mắt ngưỡng mộ núi cao, có thể giả trấn phụ sứ thực có can đảm một đao bổ ra ngọn núi này. Rất nhiều thế gia đích nữ ánh mắt lộ đầy vẻ lạ, nếu có thể cho giả trấn phụ sứ làm tiếp, các nàng đều ca nguyện đi vinh quốc phủ dâng lên phong phú đồ cưới. Dạng này một người nam nhân, nhìn thoáng qua cả đời đều khó mà quên được, ban đêm ngủ một mình đều sẽ tâm tâm niệm niệm. Mà còn lại người đọc sách sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn một chút thương khung. Sát trời bao phủ khói mù, giống như giả trấn phụ sứ tại Nam Cương ý đồ một tay che trời. Trước mặt mọi người mang đi Nam Lộc thư viện viện trưởng, mục tiêu vẹn vẹn nơi này. Trực chỉ tổng đốc đại nhân a. Quay lại đây, tiếp nhận tra hỏi. Mấy trăm vị cẩm y liề vệ lần lượt xông vào Nam Lộc thư viện, đem thư viện giáo viên toàn bộ bắt đầu hành hình ép hỏi, tranh thủ không bỏ sót bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Chương 256 miễn không khỏi không liên quan gì đến ta, tay không chém nát kim đỉnh đại kiệu. 1. Chương 256 miễn không khỏi không liên quan gì đến ta, tay không chém nát kim đỉnh đại kiệu. 1. Cuối mùa thu điều hưu, sát trời âm trầm. Tổng đốc nha môn, hơn ngàn tinh nhuệ người khoác áo giáp, cầm trong tay thương giáo, từng cái như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cả tòa phủ tổng đốc như vô sơn đú gốc, lâm vào yên tĩnh như chết. Công sở bên trong, Lý Nhượng Chi mặt xám như tro, giống như mực đậm lông mày run nhẹ nhẹ. Kim Ti Nam Lâm trường lọt vào tiêu diệt. Nam Lộc thư viện đã bị dán lên giấy niêm phong. Họ giả xuất sinh, hoàng quyền nuôi dưỡng chó dữ, làm sao dám khiêu khích bệ hạ? Tổng đốc đại nhân bắt tiên một trong trí đa tinh như cha mẹ chết, nước nở nói, tự vẫn lưu cái thể diện. Phanh. Lý Nhượng Chi vô bàn đứng dậy, ánh mắt sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phụ tá. Trí đa tinh nước mắt tuôn đầy mặt, đột nhiên móc từ trong ngực ra một viên dược hoàn, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Hắn bịch quỳ xuống đất, run giọng nói, ti trước đi theo chúa công hưởng thụ qua phong quang, chết cũng không tiếc. Nói đi miệng phun hắc huyết, ngã trên mặt đất dãy rủa. Chúa công những năm này tội ác thượng trình trung tâm, cả triều văn võ trưởng trong mắt, hoàng đế lại là thống khổ cũng không có khả năng ân xá. Rất nhiều chuyện không có khả năng bày ở ngoài sáng, họ Giả Ưng Khuyển biết rõ sẽ đắc tội thánh thượng, lại khư khư cố chấp, người này sớm muộn cả nhà tận tru. Mười mấy hơi thở sau, Chí Đa Tinh chết bỏ mình. Lý Nhượng Chi nho nhã gương mặt kịch liệt và mẹo, hắn dưng dưng nhìn về phía ngăn kéo, bên trong bày biện một thanh hàn quang loẹt loẹt chủy thủ. Có thể từ đầu đến cuối không có dũng khí cầm lấy nó. Đương nhiên, phủ tổng đốc bên ngoài móng ngựa bay nhanh, chém giết hết sức căng thẳng. Chỉ là nửa khắc đồng hồ, binh giáp bỏ vũ khí đầu hàng. Cẩm y liễu vệ vây quanh tổng đốc nha môn, bốn bề đằng đằng sát khí. Một thân tím mãng bước vào quan nha. Dạ đại nhân. Mấy vị quan viên bước nhanh mà đến. Người cầm đầu tất cung tất kính bưng lấy một viên hình như che ngói mạ vàng quan sách, trầm đồng du dương nói đây là bệ hạ ban cho miễn tử kim bài. Cẩm y liễu vệ chớ có phản bội làm loạn, không nhìn đế vương ý chí. Dạ Hoan nhìn chằm chằm Đan Thư Thiết Quán một chút, cười lạnh nói, miễn không miễn tử, là trung tâm quyết nghị, không liên quan gì đến ta. Nói đi dẫn người tiến về công sở, đi mấy bước hậu ngữ điều xâm nhiên, Lý tổng đốc tội ác, 10 khối miễn tử kim bài đều muốn hết hiệu lực. Đáng quan chức lặng lẽ nuốt xuống trong cổ đắng chát, đổi lại còn lại chấn phủ sứ khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại không muốn đắc tội bệ hạ, nhưng vị này giả đại nhân quá cuồng vọng quá không biết phân tấp. Đi vào tổng đốc nha thự, không có mờ hay, chỉ có một bộ uống thuốc độc tự vẫn thi thể. Thủy thượng phiêu gấp giọng điện báo, lão đại, bọn hắn thông qua phủ khố cửa sau trốn đến khu phố. Giả Hoàn quay người rời đi, dẫn người đi vào cửa ngõ, liền gặp Phồn Vinh trên đường dài, ở lại lấy một cỗ kim đính đại kiệu. Trung quanh quan viên toàn bộ quỳ xuống, ven đường bách tính cũng đi theo dập đầu. Bởi vì kim đính đại kiệu dán đầy lít nha lít nhít cùng một bức vẽ giống, phía trên là một cái oai hùng anh phát nam nhân trung niên, chính là hoàng đế đương triều. Kim đính đại kiệu bị kín, chân dung thành giấy niêm phong. Ai dám đụng vào sẽ bỏ, chính là khinh nhờn đế vương, chính là tại trước mắt bao người vũ nhục đế vương thánh an. Bên trong truyền đến cố giả bộ chấn định gào thét, Giả Hoàn, bản tổng đốc vô tội, bản tổng đốc quang minh chính đại chống lệnh bắt, thể sống chết không theo như ngươi loại này gian định tiểu nhân. Nếu không có bệ hạ thánh chỉ, thần kiên quyết không đi ra quốc kiệu. Phồn hoa đường cái, ô ương ương đám người quỳ xuống chào, đây chính là cựu ngũ chí tôn chân dung a. Một đám cẩm y liễu vệ có chút túi đầu lấy đó kính trọng, có thể tú tài song tiên bọn người lại giống nuốt như con rồi buồn nôn. Sẽ bỏ bệ hạ chân dung, thế tất sẽ truyền đến tinh sư, dễ dàng bị rất nhiều người mượn đề tài để nói chuyện của mình, lâm vào dư luận vòng xoáy, bị làm đến sức đầu mẹ chán. Chương 256 miễn không khỏi không liên quan gì đến ta, tay không chém nát kim đỉnh đại kiệu. 2. Chương 256 miễn không khỏi không liên quan gì đến ta, tay không chém nát kim đỉnh đại kiệu. 2. Lão đại chắc chắn sẽ không e ngại, nhưng bây giờ dốc hết toàn lực truy tra hiên viên chi cổ đường dây này, há có thể hao phí thời gian dây dưa tại lạn sự bên trên. Ti chức vô năng, chưa phát hiện phủ khổ ám đạo. Tú tài thấp giọng tự xét lại, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Giả Hoàn mặt không đổi sắc, dạo bước đi đến kim đính đại kiệu phía trước. Giả đại nhân, không thể. Rất nhiều quan lại quyền quý lớn tiếng la lên. Bọn hắn đồng dạng chán ghét Lý Nhược Chi, có thể giả đại nhân hư hao đế vương chân dung thế tất rơi xuống đầu để câu chuyện, nghe nói tại quyền lực trung tâm, giả đại nhân tứ phía đều là địch, tiêu hùng kết thúc, thường thường cũng là bởi vì một cái nhỏ đột phá khẩu, tiếp theo ầm vang đổ sụt. Liên cùng hắn Lý Nhượng Chi hao tổn, Lý Nhượng Chi ăn uống ngủ nghỉ đều tại trong tiệu, sớm muộn sẽ chịu không được chạy đến. Giả Hoan nhìn thoáng qua lít nha lít nhít đế vương Trần Dung, hắn đột nhiên giơ cánh tay lên. Tại vô số kinh dị trong ánh mắt, một trưởng bố tại kim đính đại kiệu cầm trên tay. Phanh, nương theo kịch liệt tiếng vang, tại một mảnh kinh hãi trong không khí. Kim đính đại kiệu chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn tùy ý bay tứ tung, hàng trăm tấm chân dung giữa không trùng phiêu đãng, Lý Nhượng Chi tóc hai bù xù khuôn mặt sợ hãi, cứ như vậy bại lộ tại trước mắt bao người. Giả Hoan khẽ vẫy pháo tay áo, hàng trăm tấm chân dung toàn bộ xếp cùng một chỗ, rơi xuống bên phải tay bàn tay. Chân dung không hư hại chút nào. Hắn đi đến ô ương ương trong đám người, từng tấm phân chia xuống dưới, vừa cười vừa nói, tặng cho chư vị, ghi nhớ thời khắc chiêm ngưỡng đại cản quân phụ anh minh thần võ, để tránh lực bản thân chịu khổ chịu khó ra sức, sẽ có một ngày mộ lên trời con đường, vẫn có thể xem là thế gian ca tụng. Vây xem đám người như nhặt được chí bảo, nhao nhao bưng lấy đế vương chân dung. Trên đường phố quan lại quyền quý lòng sinh kính ngưỡng, không hổ là danh chấn thiên hạ giả trấn phủ sứ, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu còn tại thứ yếu, cái khó lo cái khôn năng lực quá mạnh. Chủ động cầm xuống đế vương chân dung lại không hư hại hỏng, còn để bách tính tắm rửa hoàng ân, một lời nói nói đến không tì vết chút nào. Thật sự cho rằng một kẻ mãng phu có thể đang ăn người không nhà xương quyền lực trung tâm thành thạo điêu luyện. Giả Hoan vòng trở lại, trầm giọng nói, bổn trấn phủ sứ phụng hoàng quyền làm việc, Nam Cương tổng đốc Lý Nhượng Chi làm nhiều việc ác, ngay tại chỗ bắt, giao cho trung tâm thẩm phán. Tiếng nói rơi thôi, bốn vị cẩm y liễu vệ xuống tới. Hoàng đế đăng cơ tòng long chi thần, Tây Nam đại tướng nơi biên cương, triều đình hầu tước, bị đương chúng nhấn ngã xuống đất, đeo lên gông xiềng xử xích. Đi, tiến về Lý gia phủ đệ. Giả Hoan vung tay lên, tung người lên ngựa. Thằng đến trùng trùng điệp điệp cẩm y liễu vệ rời đi, khu phố đột nhiên vang lên như sấm sét tiếng khen, bách tính nhảy cẫng hoan hô, quý tộc người đọc sách cũng vỗ tay tỏ ý vui mừng, thỉnh thoảng lại vang lên pháo tiếng chiến trống. Nam Cương bách tính không thẳng Lý tổng đốc lâu vậy, hay là giả trấn phủ sứ nhất cương chính dũng mạnh nhất, không có cầu thí lo lắng, một lòng vì thường sinh diệt trừ gian định, dạng này cẩm y liễu vệ mới dân tâm a. Nếu như cẩm y liễu vệ là giả đại nhân định đoạt, thiên hạ tham quan ô lại khẳng định run lẩy bẩy, ác nhân thất phu không dám làm loạn. Bách tính buôn tàu bẩm báo, từng cái cực kỳ hưng phấn. Đêm khuya, Nam Cương phủ tổng đốc, Giả Hoan ngồi ngay ngắn ghế bành, chăm chú đọc qua khẩu cung. Lý Nhượng Chi bên người bắt tiên trừ trí đa tinh tự vẫn bên ngoài, còn lại bảy tiên toàn bộ xa lưới. Về phần toàn bộ Nam Cương đại địa người ủng hộ phụ ác giả, tạm thời còn không thể bắt, nó vây cánh liên lụy rất rộng, thế tất dao động Nam Cương ổn định, đây chính là một phương an bình. Trở về kinh các loại trung tâm quyết nghị, lão đại. Tú Tài bước nhanh đi vào, cười báo cáo, Lý Nhượng Chi con trai thứ 6, cưới Bắc Mãng Đô thành quý tộc đích nữ, hẳn là nàng cùng Đoàn gia có gặp nhau, Lý Nhượng Chi lừa gạt Đoàn gia tài phú kết sủ, hố chết Đoàn gia cả nhà. Cho nên vị kia Đoàn Khinh Vũ đối với Lý Nhượng Chi cùng nữ tử kia hận thấu xương. Giả Hoan gật đầu, lập tức ra lệnh, để Đoàn Khinh Vũ theo ta vào kinh thành. Nàng muốn, ta làm được, nên nàng thực hiện hứa hẹn. Chương 257 Giả Bảo Ngọc ngơ ngơ ngắc ngác, thì nộ cũng không tương thông. Một, chương 257 Giả Bảo Ngọc ngơ ngơ ngắc ngác, thì nộ cũng không tương thông. Một, hai ngày sau. Nguy Nga tử cấm thành, mưa thu liên miên. Có thể trong đông cung, Thái thượng hoàng tinh thần vô cùng phân chấn, cười đến dị thường đắc ý hắn nhận được thân nhi tử trấn Nam Vương dùng bổ câu đưa tin. Hoàng đế tâm phúc Lý Nhượng Chi rơi đài. Điều tra và giải quyết án này người, trừ Giả Hoàn còn có thể là ai? Biến mất hơn nửa tháng, lại lấy lôi đình thủ đoạn bắt xá tát mọn. Thái thượng hoàng tinh thần phân chấn, lo lắng nói, cô càng ngày càng thưởng thức hắn. Bại giá, chuẩn bị tốt ban thưởng đồ vật, tiến về Vinh Quốc phủ. Mấy vị áo mãng bảo thái giám lập tức chuẩn bị nghi giá. Lao đế vương hạ mình dáng lâm giả ra, lấy đó ân quyến. Vinh Quốc phủ. Ti lễ giám quyền hoạn bước nhanh đi vào phòng tiếp khách. Hắn nhìn về phía Giả Mẫu, ngữ tốc nói thật nhanh, "Lao thái quân, thái thượng hoàng ngự giá đích thân tới, chuẩn bị tiếp giá." Giả Mẫu sắc mặt đại biến, lo sợ bất an. Từ lúc phu quân của nàng Giả Đại Thiện qua đời về sau, trọn vẹn hơn 30 năm, thái thượng hoàng lại chưa từng tới Giả gia. Dưới trướng cánh tay đắc lực đại tướng qua đời, thái thượng hoàng đối với Giả gia tình nghĩa cũng liền từ từ mờ nhạt. Bây giờ không có dấu hiệu nào giáng lâm, cũng không biết là họa hay phúc. Vinh Quốc phủ một phái bận rộn cảnh tượng, mà vương phu nhân gấp chạy đại quan viên. "Bảo Ngọc, thái thượng hoàng hạ mình giáng lâm, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút." Nàng tiếng nói sục sôi, đầy cõi lòng chờ mong. Thái thượng hoàng một câu, có lẽ liền có thể Bảo Ngọc nhất phi trùng thiên. Bảo Ngọc mặc dù mới hoa hơn người đầy bụng kinh luân, nhưng ở khoa cử trên đường rất có trở ngại, nếu có thái thượng hoàng miệng vàng lời ngọc tiến cử quan chức, đó chính là thần kinh thành lóa mắt chú mục bộ dáng. "Mẫu thân đại nhân, nhi tử khẩn trương." Giả Bảo Ngọc miễn cưỡng mang chính tử kim quan, thanh âm có chút lư bước. Quần quận long uy phía trước, hắn sợ chính mình thất thố. Vương phu nhân vội vã không nhịn nổi, đại sắc nói, "Bảo Ngọc, lần trước khoa cử gian lận án, nếu không có thái thượng hoàng tự biết, chúng ta cả một đời không có khả năng khoa cử. Lần trước các ngươi bị câu tiến hình bộ đại lao, nếu không có thái thượng hoàng tự biết, con ta liền bị nhị hoàng tử cho hãm hại đến chết. Giả ra là thái thượng hoàng lao thân tử, cậu của ngươi lại là thái thượng hoàng tướng tài đắc lực, ngươi thân là Vinh Quốc phủ kỳ lân nhi, thái thượng hoàng chuẩn đối với ngươi khắc sâu ấn tượng. Hiện tại còn kém một lý do, chỉ cần ngươi biểu hiện chắc tuyệt để thái thượng hoàng lòng nhan cực kỳ vui mừng, thế tất sẽ thu hoạch được danh vọng thậm chí là con chức." Vương phu nhân ánh mắt không kìm được vui mừng, thần thái đặc biệt hưng phấn. "Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Nếu không Bảo Ngọc sao có thể nhìn thấy thái thượng hoàng?" Giả Bảo Ngọc chạy về buồng lò sưởi, tại trước bàn trang điểm chỉnh lý dung nhan. Tiên lặng ẩn núp lâu như vậy, như phá đất mà lên ve trùng, một tiếng ve kêu sẽ kinh diễm toàn bộ thần kinh thành. Nhìn chung lịch sử, ẩn nhẫn hậu tích bạc phát cường giả mới có thể đứng ở cuối cùng. Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ phong quang vô hạ, cuối cùng còn không phải Ô Giang tự vẫn, không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão. Mà Hán Cao Tổ Lưu Bang đâu? Tuổi hơn 40 hay là Du Côn Lưu Manh, ngắn ngủi mấy năm lại có thể huy kiếm định định thiên hạ, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy Hạ Vũ thi thể, thành tựu huy hoàng sử sách được chú ý nhất đế vương một trong. "Ta chính là Vinh Quốc phủ Lưu Bang, mà ngươi lại không xứng là Giả gia Hạng Vũ, người ta Hạng Vũ tốt xấu là Tôn Quý đích công tử." Giả Bảo Ngọc từ từ điều chỉnh cảm xúc, long hành hổ bộ đi ra Di Hồng viện. 2 phút đồng hồ sau, một cỗ hoa lệ long liễn đến nghi môn. Giả gia tộc người cung kính đi quỳ lễ. Thái thượng hoàng người khoác long bảo, chậm rãi đi xuống xe kéo, bình thân. Giả Bảo Ngọc nhịp tim nhanh đến cổ họng, thái thượng hoàng qua có áp bách một thân đế uy để hắn hô hấp dồn dập, thật lâu không dám lên tiếng. Nhưng vì cải biến vận mệnh, Giả Bảo Ngọc hướng về phía trước 2 bước, lại nặng nặng quỳ xuống đất dập đầu, tiếng như hồng trung nói khấu kiến bệ hạ. "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thái thượng hoàng đưa tay hư đỡ, xem kỹ hắn hồi lâu. Giả Bảo Ngọc đầu góc trống rỗng, căn bản không dám ngẩng đầu nên xem đế vương mắt rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian quá dài rằng giặc hắn không gì sánh được khát vọng thái thượng hoàng tán thưởng. Thái thượng hoàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi chính là Giả Hoàn huynh trưởng." Phong nghi còn có thể. Trong chốc lát, Giả Bảo Ngọc như bị sét đánh, một quả trái tim phảng phất rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chương 257 Giả Bảo Ngọc ngơ ngơ ngắc ngác, thì nộ cũng không tương thông. 2, chương 257 Giả Bảo Ngọc ngơ ngơ ngắc ngác, thì nộ cũng không tương thông. 2, Giả Hoàn huynh trưởng. Ngắn ngủi 5 chữ, làm hắn đau đến không muốn sống. Thái thượng hoàng lão nhân già không có khả năng không biết mình cái này Vinh Quốc phủ con trai trưởng, cửu môn đệ đốc thân ngoại sinh. Cho dù là ác ngữ gièm pha, cũng thắng qua một câu Giả Hoàn huynh trưởng. Thái thượng hoàng gặp hắn chậm chạp không có đứng dậy, cười động viên một câu, "Đã là huynh đệ, đang hướng Giả Hoàn thỉnh giáo, lắng nghe Giả Hoàn dạy bảo, tranh thủ sớm ngày thành tài, có Giả Hoàn dạng này đệ đệ, là ngươi suốt đời vinh hạnh." Giả Bảo Ngọc ngơ ngơ ngắc ngác, thống khổ đến gần như hôn mê. Hướng xúc sinh kia thỉnh giáo, có xúc sinh kia là vinh hạnh. "Bệ hạ a bệ hạ, ngài dùng cái gì ngu ngốc đến tận đây?" Giả Bảo Ngọc thân thể run rẩy, hốc mắt dần dần đỏ bừng, hắn thà rằng nghe được đế vương nhục mạ, cũng vô pháp tiếp nhận đế vương coi nhẹ, mỗi một câu nói đều là tiểu xuất sinh kia danh tự. "Bảo Ngọc." Giả Chính khẽ quát một tiếng. Giả Bảo Ngọc lấy lại tinh thần, nơm nớp lo sợ đứng dậy tạ ơn, đa tạ bệ hạ thánh huấn luyện. Thái thượng hoàng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Giả Mẫu, vẻ mặt ôn hòa nói, "Đã bao nhiêu năm, cô tái nhập Vinh Quốc phủ, hay là hoài niệm cùng Giả Đại Thiện uống rượu trò chuyện với nhau thời gian?" Kim Nhật Câu ngay tại Vinh Quốc phủ dùng nữa. Nói đi quát tay. mấy vị tiểu hoàng môn bưng lấy ngự tứ vật dụng, mấy chục tên nội thị tiến về Vinh Quốc phủ nhà bếp, đế vương yến hội, những người còn lại không thể tới gần. Giả Mẫu kiệt lực khắc chế tâm tình kích động, run run rẩy rẩy nói bệ hạ có thể trong phủ dùng yến, là giả gia vinh hạnh. Thái thượng hoàng gật đầu, do xét phủ đệ hoàn cảnh, xem thường, ngươi cùng giả tổ chu, cùng giả hoàn mẹ đệ Triệu thị, đổi cô dùng nữa. Là. Giả Chính giả Mẫu mặt đỏ lên. Đây chính là Hoàn Nhi tranh tới gia tộc vinh quang. Hoàn Nhi chưa quật khởi trước đó, Vinh Quốc phủ mặt trời lặn phía tây, tại thần kinh thành quyền quý bên trong đều nói không lên nói, đừng nói thái thượng hoàng hạ mình giáng lâm, liền ngay cả thái giám truyền lời đều bênh vang đắc ý. Tinh thần xa suốt vượng hoàng không bằng gà, câu châm ngôn này tại quyền lực trên trận hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể Hoàn Nhi đạp vào hỏa lộ, hết thể hoàn toàn khác biệt. Người bên ngoài kính trọng e ngại, thần kinh quyền quý a du hót, cùng hôm nay lão đế vương đích thần tới. Bệ hạ, xin mời. Giả Chính quỳ lưng, cung kính đến cực điểm. Vương phu nhân hồn bay phách lạc, nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủy khuất bảo ngọc, nội tâm của nàng hận muốn điên cuồng, có thể thấy áo mãng bảo thái giám, lại không thể không gạt ra một vòng làm nàng khó chịu ý cười. Cùng lúc đó, sáu cung ngự hoa biên, Cảnh Đức đế ngồi tại trong lương đình, cơ hồ là trong nháy mắt giận tím mặt, cầm trong tay giấy viết thư vỏ thành một cục, từ từ xé nát. Lý Nhượng Chi đột nhiên bị cô bắt, lại vô lực số lượng ngăn được Trấn Nam Vương. Cho dù cắt cử một vị tâm phúc kế nhiệm tổng đốc, ai có thể có Lý Nhượng Chi như vậy trung thành đáng tin? Doãn Hoàng hậu nắm chặt hoàng đế trong lòng bàn tay, tức giận nói: Hoàng Hà Chi thủy tưới tiêu mấy châu ruột tốt, há có thể bởi vì nó đục ngầu mà bỏ đi? Lý Nhượng Chi nguyên là lại bộ Tả thị lang, chỉ cần lưu tại trung tâm, có cơ hội nhập cát, cứ việc thêm ở cuối tòa, nhưng cũng là đi vào thiên hạ chính lệnh chi địa, trở thành thế nhân tôn sùng tể phụ. Có thể bệ hạ một tờ điều lệnh, tâm hắn cam tình nguyện xuống chức là Nam Cương tổng đốc, thời khắc chậm chậm phòng trấn Nam Vương đủ. Cảnh Đức đế sắc mặt tâm trầm, đánh gây hoàng hậu ngôn ngữ, gầm thét lên: Chấm cùng Lý Nhượng Chi không chỉ có là quân thần tình nghĩa, càng là kiên cố hữu nghị. Chấm 17 tuổi cùng hắn kết bạn. Nói cơ lấy trên bàn chén sứ, đập ầm ầm đến chia năm xẻ bảy. Cứu không được. Chính như thái thượng hoàng thân tín thôi hướng nguy cùng mang quyền, tội hành công chi tại chúng, lại thế nào không đành lòng cũng không thể ra sức bảo vệ. Huống chi hạ thủ chung một chuyện, hắn đế vương uy vọng hao tổn quá nhiều, nếu không chú ý triều đình dùng ngòi bút làm vũ khí cương ép che chở, cái kia đem sáng lập một trận chính trị tai nạn. Lý Nhượng Chi tại Nam Cương có công, ngươi giả hoàn ngu xuẩn phản địch, vì thanh danh để châm có xử. Vậy hạ, thần thiếp tin tưởng vững chắc không rời, giả hoàn người này đại gian giống như chung. Doãn Hoàng hậu mắt vượng chỗ sâu lóe ra hận ý ngập trời, thanh sắc câu lệ nói bệ hạ là cao quý đế vương, nên lôi lệ phong hành diệt trừ không nghe lời thần tử. Cảnh Đức đế nheo lại đôi mắt, ngữ điệu sâm nhiên, hắn để Đông Cung được ý huống hồ chấm lấy tội danh gì xử trí. Đợt, cầu miễn phí là yêu phát điện, cầu xuống bảng. Chương 258 chấm sẽ không cứu hắn, đầy buồn đầy bắt cả công lẫn thủ. 1. Chương 258 chấm sẽ không cứu hắn, đầy buồn đầy bắt cả công lẫn thủ. 1. Ngự hoa biên. Cảnh Đức đế long nhan giận dữ. Là xã tắc lập công mà tổn hại một cái đế vương bản thân lợi ích, đây là trung thần cách làm sao? Gian định, trung quân ái quốc, quân phía trước. Doãn Hoàng hậu mắt vượng băng lãnh, lạnh giọng nói: Bệ hạ, nên hạ quyết tâm. Hắn biết rõ Lý Nhượng Chi tại bệ hạ trong lòng có không thể thay thế địa vị, biết rõ Lý Nhượng Chi có thể kiểm chế Trấn Nam Vương, biết rõ cử động lần này sẽ chọc giận bệ hạ, có thể vẫn hoành hành không sợ, rõ ràng hướng Đông Cung chó vẫy vơi mừng chủ, đồng thời khiêu khích bệ hạ uy nghiêm, dẫm dẫm đạp bệ hạ danh giới cuối cùng. Hơi bỗng nhiên, nàng tiếng nói dần dần đu, ôn thanh nói: Thần thiếp nói lời nói này cũng vô tư tâm, cũng không nông cuồng tham gia vào chính sự, thần thiếp chỉ là đau lòng bệ hạ, lúc trước như vậy to lớn đến đỡ hắn, lại gặp thụ vô sỉ phản bội. Thần thiếp nằm xin mời bệ hạ, dùng lôi đình thủ đoạn diệt trừ giỏi trong xương. Cảnh Đức đế chuyển nhìn nàng, lấy tội danh gì? Giả hoàn cánh chim đã phong, tại triều chính danh vọng huyền áo, nó không ngừng diệt trừ quan trường gian thần, tại dân gian được hưởng tiếng tăm, lại có cứu vớt Bắc Lương bách tính hành động vĩ đại, thiên hạ người nào không biết 19 tuổi trấn phụ sứ. Chấm chán ghét nhất giang hồ võ lâm, hắn cũng phong quang vô hạ. Càng không nói đến lão giả hạ mình giáng lâm Vinh Quốc phủ, chính là tại hướng trung tâm cho thấy thái độ. Mọi thứ đều muốn sư xuất nổi danh, tội ác đâu? Doãn Hoàng hậu im miệng không nói không đáp, nội tâm một trận thất vọng. Bệ hạ gặp đại sự liền chần chờ, quá không quả quyết. Cho dù lưng meo ngập trời bêu danh thì như thế nào, chính là muốn dùng có lẽ có tội danh xử quyết cậu tạm chủ kia, cậu tạm chủ vừa chết, coi là thật có thể kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn cũng xứng, chỉ cần người vừa chết, lắng lại dung chuyển, trấn an cẩm y hiệp vệ, làm theo khôi phục như thường. Hoàng quyền nuôi dưỡng ứng quyền, chết tại hoàng quyền dưới đao, thế nhân có lẽ sẽ vỗ tay khen hay. Bệ hạ sống lâu thâm cùng, đánh giá quá cao cậu tạm chủ kia lực ảnh hưởng. Bệ hạ phàm là làm đại sự quả quyết, ngày xưa thái thượng hoàng bị bệnh một khắc này, thái thượng hoàng liền đi hoàng lăng gặp mặt liệt tổ liệt tông nào có nhật nguyện song treo chiếu đại cản xấu hổ chiều cùng. Bệ hạ, chẳng lẽ bỏ mặc hắn lần lượt trà đạp ngài danh giới cuối cùng? Doãn Hoàng hậu cực không cam tâm, tăng thêm ngữ điệu nói ngồi nhìn hắn đứng tại Đông Cung dương nhanh múa bước. Nhìn xem hắn lần lượt bác bỏ bệ hạ quyền uy, Cảnh Đức đế khoát tay đánh gãy, trầm giọng nói, sẽ có người thay chấm diệt trừ tai họa ngầm này. Theo chấm biết, chỉ huy sứ không kịp chờ đợi phải giải quyết giả hoàn, chấm tin tưởng Giang Vô Uyên cổ tay. Tân Trọng Phong quang dường nào cỡ nào kiêu ngạo một cái quan viên, từ tám đầu kỳ lân văn vững chắc vị trí về sau, đã 3 năm không có chủ động tiếp quản bách quan bản án. Doãn Hoàng hậu một đôi mắt vượng lóe ra quan mang. Tân trấn phủ sử là thái thượng hoàng tuyệt đối tâm phúc, tương tại thảo nguyên chiến trường có thể cứu giá chi công, dạng này một cái có năng lực có đế quyến trấn phủ sứ cũng không dám khiêu chiến Giang Vô Uyên. Tại Giang Vô Uyên vô thường sổ ghi chép bên trên, cậu tạm chủng danh tự xếp tại chủ vị. Cảnh Đức đế chậm rãi đứng dậy, lo lắng nói, hắn là tốt nhất cẩm y liễu vệ người cầm lái, hắn chấp trưởng cẩm y liễu vệ nha môn đến nay, mặc dù không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng chưa từng suy yếu, đối với đế vương mà nói, gần nhất chính là bình ổn. Ổn định rất qua hết thảy. Giang Vô Huyên làm được rất tốt, chưa từ đầu đến cuối đứng tại hắn bên này. Nói bóng gió quá rõ ràng, vô luận Giang Vô Huyên dùng cỡ nào hãm hại Giả Hoàn, hắn đều tán đồng Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Doãn Hoàng hậu lúng đồng tiền như hoa, giọng dịu dàng tán thưởng, bệ hạ anh minh. Cảnh nước đế mặt không biểu tình. Chương 258 chấm sẽ không cứu hắn, đầy buồn đầy bắt cả công lẫn thủ. 2, chương 258 chấm sẽ không cứu hắn, đầy buồn đầy bắt cả công lẫn thủ. 2, nếu như là kỳ nhi một án trước đó, Giang Vô Huyên cùng Giả Hoàn có xung đột, hắn sẽ từ bên trong điều hòa, thậm chí lấy cựu ngũ chí tôn thân phận mệnh lệnh Giang Vô Huyên, không được làm khó dễ Giả trấn phụ sứ. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa. Chấm sẽ không cứu ngươi, chấm ngược lại thờ ơ lạnh nhạt. Sau năm ngày, giờ thìn sương lớn. Giả Hoàn xuất lĩnh ngũ bách cẩm y liễu vệ đến thần kinh thành. Các huynh đệ còn lại lưu tại Nam Cương chờ đợi mệnh lệnh. Trở lại Bắc trấn phủ Ti Nha môn, hình bộ đại lý tự ngự sử đại tam pháp ti quan viên chờ đợi đã lâu. Cầm đầu trong xe chờ tù, Lý Nhượng Chi nắm lấy song sắt của loạn, chư vị, họ Giả khinh nhẫn bệ hạ chân dung, họ Giả tội nghiệp mặt trời. Chúng thần nhìn chăm chú vị này chật vật không chịu nổi trước Nam Cương tổng đốc, nội tâm khó tránh khỏi than thở. Tại biên hoang chi địa ở lâu thật sự cho rằng tiểu thủ đoạn có thể chẳng lẽ Giả trấn phủ sứ, vị này chính là tại quyền lực trung tâm trong cuồng phong bạo vũ từ đầu đến cuối cứng chắc. Đại lý tự khanh bước nhanh mà đến, cười nói, Giả trấn phủ sứ, tam ti tái thẩm. Xin mời. Giả Hoan gật đầu, đây là tất yếu quá trình. Cẩm Y Liễu vệ đem từng chiếc xe chở tù áp phó hình bộ đại lao, tam pháp ti quan lại toàn bộ rời đi. Chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, nội các trung thư xá nhân đến đây. Giả Hoan đưa lên hai cái dương khẩu cùng vật chứng, tiếp lấy xuất lĩnh thân tín trở lại Kỳ Lân phòng công sở. Tới gần giờ ngọ, tù phạm đưa vào bắt chấn phủ ti chiếu ngục. Buổi chiều giờ thân, ti lễ giam trưởng ấn truyền đạt một phong thánh chỉ, hay là hoàng đế tự tay viết tự biết, xử quyết. Mọi thứ sợ nhất khám phá, gánh tội ác bày ở dưới ban ngày ban mặt, ai cũng không thể mở miệng cầu tình. Đó là một viên dơ bẩn không chịu nổi quân cờ, ai đụng ai muốn bị thiên hạ phỉ nổ. Song tiên, Giả Hoan gọi đến thân tín, hạ giọng để họa bị sư cho Đoạn Khinh Vũ dịch dùng, tiếp lấy tiến về bãi tha ma, tự mình mắt thấy Lý Nhượng Chi thi thể, sau đó an bài giang hồ danh túc hộ tống nàng vào kinh dấu vào Ninh Vinh Ai, bất luận cái gì cẩm y liễu vệ đều không cần tới gần, nhất định phải cẩn thận nữa. Song tiên trùng điệp gật đầu, tuân mệnh. Vị này đoàn cô nương thế nhưng là mấu chốt đột phá khẩu, tuyệt đối không thể chủ quan. Giả Hoan một mình tiến về chiếu ngục. Giống thường ngày, hắn trước hết nhất đi vào bên phải nhất nhà tù, bên trong giam giữ đầu đảng tội ác. Giả Hoan lúc này hạ lệnh, thập bắt bàn cực hình hầu hạ. Lý Nhượng Chi nguyên lai hôi bại thảm đạm gương mặt trong nháy mắt dữ tợn, gào thét như sấm, thánh thượng sẽ để cho người tra tấn. Người dám ngỗ nghịch thánh thượng. Giả Hoan ngữ điệu xâm nhiên, Kỳ Lân phòng lao ngục, ta chính là trời, ra hình tra tấn. Thiết trưởng bàn đầu ngư không nói lời gì, cưỡng ép đem Lý Nhượng Chi kéo vào hành hình thất, thê lương kêu rên kéo dài trọn vẹn một canh giờ, trong lúc đó rót năm viên thuốc giảm đau. Lý Nhượng Chi bị dày vò đến thương tích đầy mình. Cái gì đều bản giao liền ngay cả cùng con dâu bái hôi chi tiết đều nói rồi. Đưa về nhà tù, Giả Hoàn đi đến trước mặt, dùng vẹn vẹn hai người thanh âm hỏi, ba năm trước đây, đoàn gia vì sao diệt vong? Lý Nhượng Chi sinh không bằng chết, mấp máy bờ môi run giọng nói, ta thu kết sủ hối lộ, cho đoàn gia quy hoạch hướng nam chạy trốn lộ tuyến, đáp ứng đoàn gia một đường thông suốt không chán. Có thể. Thế nhưng là hiên viên chấn phủ sứ đột nhiên đến Nam Cương muốn đổ diệt đoàn gia, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể toàn lực phối hợp. Hai câu nói hơn nửa ngày. Giả Hoàn theo dõi hắn, chữ ngừng lại nói hiên viên chi cổ vì sao muốn tàn sát đoàn gia. Lý Nhượng Chi lắc đầu, ta không biết. Giả Hoàn xem kỹ hắn hồi lâu, vị này khẳng định là không rõ tình hình, nghiêm hình tra tấn cái gì chuyện xấu đều bàn giao không có khả năng còn giấu giếm hiên viên chi cổ chuyện này. Nếu không biết, vậy liền đi chết. Giả Hoàn không chút nào dây dưa dài dòng, đứng dậy đi đến cửa nhà lao, một đao bổ ra, máu tươi văng khắp nơi, đầu người trùng điệp rơi xuống. Chương 259 eo theo 8 đầu kỳ lân văn, thiên hạ cẩm ý liễu vệ đặt song song thứ hai. Một, chương 259 eo theo 8 đầu kỳ lân văn, thiên hạ cẩm ý liễu vệ đặt song song thứ hai. Một, bước ra nhà tù. Giả Hoàn tiếp tục hành hình. Tuy nói quyền cao chức trọng, hoàn toàn không cần thiết tự mình động thủ, tung tóe một thân máu tươi. Nhưng tự mình động thủ, không chỉ là thu hoạch tội nghiệp giá trị, càng có tàn sát ác nhân quái cảm. Tại giao chặt một khắc này, hắn sẽ vì chính mình thay thương sinh lê dân diệt trừ cái này đến cái khác tai họa mà cảm thấy tự hào. Nho tiên, sát vách lao ngục, Giả Hoàn nhìn chăm chú lên chân núi phía nam lão nhân. Chân núi phía nam lão nhân run như run rẩy, nước nở nói, Giả đại nhân, lão phu là diện thánh công trực hệ, ngươi như mở một mặt lưới. Lão phu sẽ bằng sĩ lâm nhân mạch cho ngươi ca công tụng đức, ngươi như khăng khăng giết chóc, ngươi sẽ đắc tội thiên hạ đại nho. Giả Hoàn từ trong tay áo lấy ra một phong sách lụa, cười lạnh nói, vừa về công sở, liền gặp được Khổng gia tạ lỗi bất kiện, là gia bại hoại mà hổ thẹn. Ta cần một cái tội ác chồng chất chi liêu thay ta dương danh. Về sau tự có đại nho liều mạng cấp cho ta biệt kinh. Nói đi trùng điểm một đao. Chân núi phía nam lão nhân cắt thành hai đoạn, vô cùng thế thảm. Giả Hoàn quay người rời đi, nửa giờ, xử quyết rơi còn lại ác liêu. Mới vừa ở hành lang, trong đầu bảng hiện lên lấy từng tấm ác liêu chân dung, như cưỡi ngựa xem hoa chớp mắt là qua. Tội nghiệp giá trị, nhất phẩm bên dưới, nhị phẩm bên trên, tam phẩm bên trong, tam phẩm bên dưới. Bát phẩm bên dưới, bát phẩm bên dưới tham dự độ, 7 năm ban thưởng, 720 đao cùng băng lên, độ thuần thủ, đăng phong tạo cực ban thưởng, cấp chí tôn võ học tử đỉnh, độ thuần thủ, lô hỏa thuần thanh điểm kinh nghiệm, 31056, 50000 anh. Ầm ầm. Trong chốc lát, đan điền ầm vang đại chấn, kéo theo thất kinh lục mạch rung động kịch liệt, huyền diệu nội khí như vỡ đê đập lớn, liên tục không ngừng tại thể nội càn quấy. Giả Hoàn mở mắt ra, ấn đường khói tím mở mịt bốc hơi, một lát khôi phục lại bình tĩnh. Thực lực đại tăng, lập tức thu hoạch hơn 17,000 tội nghiệp giá trị. Mỗi đến giờ phút này, Giả Hoàn thần thanh khí sảng, căn bản ngăn chặn không ngừng cởi ý hắn vội vàng muốn tích đầy 50,000 điểm kinh nghiệm, nhìn xem sẽ phát sinh cỡ nào thủy biến. Giả Hoàn đột nhiên tiếng thán, ai, ác nhân chấn sự tình hay là rất tiếc mới. Đừng nhìn đám kia ác liêu tội nghiệp giá trị cao nhất cũng liền tam phẩm, nhưng ác nhân nhiều lắm, đáng tiếc từng cái coi nhẹ tử vong vô pháp áp phó chiếu ngục, không phải vậy điểm kinh nghiệm cao hơn. Giả Hoàn rời đi chiếu ngục. 480 đao cùng vang lên lập tức tiến giai đến 720 đao cùng vang lên, không thể nghi ngờ là bay vọt về chất. Về phần tử khí đi về đông thuận lợi tiến giai đến tử đỉnh. Trở lại Kỳ Lân phòng công sở, Giả Hoàn tĩnh tâm ngưng thần, thay đổi nội khí. Quân quân tử khí từ từ ngưng tụ thành đỉnh trạng. Đây là một môn kinh khủng tá lực đả lực chi pháp. Bất luận đối phương thi xuất loại nào công phu, đều có thể đem chuyển di, phản kích lại đối phương tự thân. Cũng chính là bán ngược. Giả Hoàn bình phục vui sướng cảm xúc, trầm xuống suy nghĩ chỉnh lý võ học của mình. Đầu tiên là thân pháp ngắm hoa trong màn sương, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Tiếp theo là hoàn tồn, một đao nương theo cực hạn nhất nhất tuyệt mỹ âm sắc, lực sát thương 10 phần. Đương nhiên, 720 đao cùng vang lên càng là khủng bố, nó là chiến trường đại sát khí, phá vỡ thế gian nhận biết võ học. Thế công qua đi, chính là phòng ngự. Nội khí hoa đảo rất là trọng yếu. Hắn cũng là huyết nhục chi khu. Nội khí hóa hoa đảo có thể bảo vệ yếu hại, lâm vào vây quét vạn tên cùng bắn cũng sẽ không thương tới căn cơ. Bây giờ có tử đỉnh môn này phòng ngự võ học, huyền nhược không thể phá vỡ tâm chắn. Nếu như gặp gỡ yếu đối người, trực tiếp dùng như lai thần trưởng cùng hàng long thập bát trưởng chấn áp, đã tiết kiệm thời gian lại không hao phí bao nhiêu nội khí. Giả Hoàn gần cửa sổ quan sát nguy nga tử cấm thành, ý cười dặn dạo, cả công lẫn thủ, khoái trăng khoái trăng. Tiếp tục thu hoạch tội nghiệp giá trị, càng cường đại mới có thể cường thế hơn. Buổi chiều giờ thân mạng, trung thư xá nhân đi vào công sở. Giả đại nhân, xin mời tiến về nội các nha môn. Giả Hoàn gật đầu, đi vào hoàng thành, đi vào thiên hạ chính lệnh chi địa. Liền gặp nội các chư công cùng ti lễ giám quyền hoạn bọn họ toàn bộ đều tại, liền ngay cả lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư cũng chờ đợi đã lâu. Đương nhiên, còn có một vị tím mãng phi ngư phụ, eo theo tám đầu kỳ lân văn chấn phụ sứ, thận trọng. Chương 259 eo theo tám đầu kỳ lân văn, thiên hạ cẩm ý liễu vệ đặt song song thứ hai. 2, chương 259 eo theo tám đầu kỳ lân văn, thiên hạ cẩm ý liễu vệ đặt song song thứ hai. 2, gặp qua chư vị. Giả Hoàn lễ tiết tính ti lễ. Quan to quan nhỏ sắc mặt như thường, ti lễ giám trưởng ấn triển khai quần trụ, trầm đồng du dương nhớ tới thăng chức ý chỉ. Ngay sau đó, hắn lại tự mình nâng đến mạ bằng khay, phía trên là một thân mới tinh tím mãng phi ngư phụ, eo theo tám đầu kỳ lân văn, uy phong hiển hách tôn quý vô song. Giả Hoàn cung kính tiếp nhận, hướng phía Kim Loan Điện phương hướng, nói năng có khí phách nói thần giả hoàn thể sống chết hiệu trung xã tắc, là xã tắc sống pha khói lửa, vì thường sinh diệt trừ gian định. Chư công không dám thất lễ, cũng hướng Kim Loan Điện phương hướng không người thi lễ. Làm xong tràng diện sống, nội các thủ phụ chậm rãi đi tới, thần sắc lại đặc biệt nghiêm túc, trầm giọng nói, y đi theo đại cản tổ hấn, y theo cẩm y liễu vệ nha môn từ trước quý củ, chấn thứ nhất phụ sứ trưởng quản cẩm y liễu vệ kinh lịch ti tiền cố, cả tòa thiên hạ cẩm y liễu vệ chấp hành công vụ cần cấp phát, đều muốn đi qua chấn thứ nhất phụ sứ cho phép. Phó thiên hộ phía dưới thăng chức, nam chấn phủ ti cần trưng cầu chấn thứ nhất phủ sứ ý kiến, chấn thứ nhất phủ sứ bác bỏ, không cho để bạn. Biếm chất cũng giống như thế. Thủ phụ đại nhân nói đến trang nghiêm túc mục, quan to quan nhỏ nín thở ngưng thần, Hàn Lâm viện sử quan chấp bút ghi chép, đây chính là trọng yếu quyền lực thời khắc. Tuy nói xa xa không kịp chỉ huy sứ đại quyền trong tay, trưởng quản thiên hạ cầm ý địa vệ, nhưng chấn thứ nhất phủ sứ cũng có một chút quyền nhân sự cùng tài vụ quyền, đồng thời nhúng tay kinh lịch ti cùng nam chấn phủ ti. Giả Hoan biểu lộ nghiêm nghị, trầm giọng nói, thần định không phụ xã tắc nhờ bà. Lại là ngóng nhìn Kim Loan Điện, quan to quan nhỏ cũng nhìn về phía bên kia, đi theo túi đầu thở dài lấy đó đối với hoàng quyền kính trọng. Cuối cùng, nội các thủ phụ đưa lên hai viên quan ấn cùng hai tấm công hàm, nói bổ sung, hai vị chấn phụ sứ phối hợp với nhau. Giả Hoàn cung kính tiếp nhận. Chẳng trách mình cùng tần chấn phụ sứ nước giếng không phạm nước sông, nhưng đối phương lại biểu lộ khó coi, ánh mắt u ám. Bị phân đi một nửa quyền lực, ai có thể gạt ra dáng tươi cười nói không quan hệ. Nhân chi thường tình. Nói là chấn thứ nhất phụ sứ, kỳ thật cũng là đặt song song chấn thứ nhất phụ sứ. Thăng chức hoàn tất, chư công vừa cười vừa nói, chúc mừng giả chấn phụ sứ. Năm gần 19 tuổi, đặt song song vì thiên hạ thứ hai cẩm y địa vệ, sao mà phong quang sao mà vinh quang. Đa tạ. Giả Hoàn từng cái đáp lễ, hắn từ trước đến nay tôn kính năng thần sĩ phu, cần cù chăm chỉ quản lý chuyện thiên hạ. Tần chấn phủ sứ lặng yên rời đi. Giả Hoàn tại nội các nha thự chờ đợi nửa khắc đồng hồ, bưng lấy khay cáo từ rời đi. Đây chính là liều mạng trèo lên trên thu hoạch, đặt song song chấn thứ nhất phủ sứ, trên tay lại nhiều hai hạng quyền cao. Hắn kỳ thật chán ghét thiên hạ đệ nhị cẩm y địa vệ tên tuổi này. Hắn xưa nay sẽ không là thứ hai. Ai dám xưng thứ nhất, liền để hắn thành thành thật thật nắm sấp. Đương nhiên, đặt song song chấn thứ nhất phụ sứ càng lớn ý nghĩa ở chỗ đoạt quyền sau danh chính ngôn thuận. Cái này quá trọng yếu, từ xưa nắm chắc thắng lợi trong tay kiêu hùng cũng muốn coi trọng một cái danh nghĩa, để phần lớn người tâm phục khẩu phục. Ngươi Giả Hoàn đặt song song chấn thứ nhất phụ sứ, ngươi có thể sáng lập kinh thiên kỳ tích vận ngã giang chỉ huy sứ, ý theo thượng vị chính tự, ngươi xác thực có tư cách đăng đỉnh cẩm ý chi đỉnh. Vừa đi ra hoàn thành, liền gặp được tím mãng lặng lặng chờ đợi. Tần chấn phụ sứ nhìn chăm chú lên Giả Hoàn, khàn khàn tiếng nói nói ra, ta như nguyện ý, hiện tại hẳn là 10 đầu kỳ lân văn. Thanh âm lộ ra bá đạo cùng không được xí bảo. Nói đi phất tay áo rời đi. không có ai sẽ cam tâm tình nguyện bị đoạt đi quyền lực, có thể chính mình lại bất lực. Hắn chán ghét đặt song song chấn thứ nhất phụ sứ, ý vị này Kỳ Lân phòng cùng Thanh Long phòng sánh vai cùng, chính mình một đám tâm phúc thế tất giận không kèm được. Giả Hoàn đưa mắt nhìn hắn rời đi, bình tĩnh gương mặt lộ ra một vòng ý cười. Dứt khoát quyết nhiên thiết đảm anh kiệt mới xứng đứng lên đỉnh núi, sơn hà chẳng sao đều làm hạ lễ. Vì sao dừng bước tại tám đầu Kỳ Lân văn? Bởi vì ngươi không dám quá giới, ngươi sợ sệt bị chèn ép hãm hại. Nói khó nghe nhất lời nói, ngươi quá e ngại Giang Vô Uyên cầu nguyện vận mệnh giáng lâm, sẽ có một ngày Giang Vô Uyên đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, ngươi y theo tổ huấn thượng bị, có thể chí cao vinh quang, nhất định phải chủ động đi tranh, đem đối thủ dẫm chết, đạp trên thân thể của hắn bị, đó mới là đại trượng phu cường thịnh nhất phong quang nhất thời khắc. Chương 260 bí ẩn động trời, đáng sợ ngờ tới. 1. Chương 260 bí ẩn động trời, đáng sợ ngờ tới. 1. 36 tòa treo đỉnh núi phòng điện. Giả Hoan một mình bước vào tầng cao nhất. Đây là hắn lần thứ nhất đi hướng căn này công sở, đứng ở hành lang gần cửa sổ mà trông, lồng lộng từ cấm thành nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể quan sát cẩm thạch trừng dai, tham dò kim loan điện một góc. Nhìn ra xa bắc chấn phủ ti chiếu ngục, từng cái phi ngư phục thật nhỏ như sâu kiến. Chân chính chỗ cao, thiên hạ cẩm y liễu vệ chi đỉnh. Hắn khẽ chọc cửa lớn, tiến đến. Bên trong truyền đến thanh âm uy nghiêm. Giả Hoan dậm chân trong đó, mặt không thay đổi ổn quyền, chỉ huy sứ. Nói đi đem công hàm đưa tới. Trở thành chấn thứ nhất phủ sứ, trưởng kinh lịch ti tài vụ tạm lấy cùng phó thiên hộ trở xuống thăng giáng chức quyết nghị quyền, cần chỉ huy sứ tại trên công hàm đâm ấn. Giang Vô Uyên ngồi ngay ngắn ghế bành, xuất ra một khối to bằng móng tay quan ấn. Giả Hoan nhìn chăm chú viên này kim ngọc quan ấn. Đại Càn Thái Tổ từ ngọc tỷ cắt đứt xuống một góc, san bằng tinh chế sau ban cho cẩm y địa vệ chỉ huy sứ, đời đời truyền thừa. Nó tượng trưng cho tôn quý cùng quyền lực. Phanh, Giang Vô Uyên đâm bên trên ấn ký. Đặt song song chấn thứ nhất phủ sứ đã thành kết cục đã định, đâm ấn cũng chỉ là đi theo quy trình, cho nên hắn cũng không có ở phía trên làm có dễ. Cáo tử. Giả Hoan quay người rời đi. Chờ một chút. Giang Vô Uyên mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chồng sách lụa, không nhanh không chậm nói ra: "Đồng chí, giang hồ thế lực tề tụ Man Sơn, bản tôn muốn dồn định quy củ, ổn định xã tắc cán nguy, bọn hắn từng cái đáp ứng." Giả Hoan bình tĩnh nhìn lướt qua. Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi, Đào Hoa Đảo, Dược Vương Cốc các loại thế lực đỉnh cấp toàn bộ ở bên trong, đây là một hồi chưa từng có thịnh hội. Giang Vô Uyên không hề bận tâm. Cử động lần này chính là ý mắng chiêu cáo thiên hạ quan lại, cẩm y liễu vệ người cầm lái bằng sức một mình liền có thể trấn áp giang hồ thất phu. Chỉ cần Giang Vô Uyên tại vị, hết thệ cũng sẽ không hỗn loạn, hết thệ cũng sẽ không mất khống chế. Càng là hướng về thiên hạ cẩm y liễu vệ truyền lại một cái tín hiệu, có Giang đại nhân tại, giang hồ thất phu xính võ làm loạn cũng muốn e ngại cẩm y liễu vệ phong mang, để cẩm y liễu vệ càng thêm tiêu ngạo càng thêm tự hào. Trung tâm song đế tín nhiệm, đại càn quan lại hết sức ủng hộ, thiên hạ cẩm y liễu vệ quỳ bái, cái kia chỉ huy sứ vị trí vững như bàn thạch, cho dù phạm sai lầm đều không người có thể dung chuyển. Giả Hoàn sắc mặt như thường, hắn đương nhiên đều nhìn thấu Giang Vô Uyên tâm tư, đơn giản là tại cả tòa thiên hạ trước mặt lập uy. Bất quá chính mình há có thể để đây hết thảy thuận lợi. Đúng rồi. Giang Vô Uyên xem kỹ lấy hắn, ra vẻ tùy ý nói, ngươi sư tôn cũng là nhân sĩ giang hồ, hắn cũng không thể vắng mặt, nếu không chính là ngạo mạn vô biên, cố ý đắc tội các đại thế lực. Giả Hoàn cười gật đầu, thật không vắng chỗ. Nói đi bước ra nhà thự. Giang Vô Uyên trên mặt ý cười, bất quá dáng tươi cười càng thêm lạnh lẽo. Người bên ngoài đi vào căn này công sở, kính sợ mà tâm thần bất định. Duy chỉ có vị này dã tâm bừng bừng tiểu nhi biểu hiện được không có chút rung động nào. Hắn chán ghét nhất kẻ này bộ này tư thái. Bản tôn đã bắt được ngươi nhược điểm, ngươi cầu nguyện chính mình đừng phạm sai lầm, nếu không chính là thân cùng tên câu diện. Giang Vô Uyên nhỉ non tự nói, nhược điểm này không đủ chí mạng, còn phải tăng lớn cường độ tìm. Hắn muốn làm không phải để dã tâm tiểu nhi cách trước, mà là thân bại danh liệt, mà lại là để quyền lực trung tâm đều lựa đi ra nửa điểm lý do, mới có thể hiện lộ rõ ràng cầm ý liễu vệ người cầm lái uy danh, mới có thể chấn nhiếp cả tòa thiên hạ. Ngươi có thể chắc tuyệt tuyệt luân, bản tôn vui với nhìn thấy cầm ý liễu vệ nha môn tuân gia từng viên lóa mắt tinh thần, nhưng ngươi hẳn phải biết phân tốc. Có chút con đường, đi đến 90 bước liền nên ngừng. Giờ rộng mạn, sắc trời tối xuống, linh linh ngai đã có lơ lỏng cây đèn. Giả Hoàn đi vào hẻm nhỏ, từ cửa sau bước vào đến hương trại. Cửa hàng đóng chặt, một mảnh lờ mờ, chỉ đốt ngọn nến. Giả đại nhân, một cái đẹp đến làm cho người hít thở không thông nữ tử đi ra, chính là đại lý đoàn gia đích nữ Đoàn Kinh Vũ. So với tại Nam Cương lúc tinh thần tiểu thụy, bây giờ nàng trong đôi mắt có mấy phần sinh cơ. Giả Hoàn đi thẳng vào vấn đề, có thể tín nhiệm ta sao? Đoàn Kinh Vũ điểm một cái cằm. Lý Nhượng Chi lão cầu này thế nhưng là hoàng đế bản thân. Giả trấn phủ sứ thà rằng ngỗ nghịch cửu ngũ chí tôn, cũng muốn diệt trừ cái này ngập trời tai họa. Giả Hoan ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng khuôn mặt, trầm giọng hỏi, ngươi biết thứ gì? Hồi ức Đoàn gia bị diệt vong chuyện cũ, Đoàn Kinh Vũ khó tránh khỏi lâm vào trong bi thống, hai mắt sưng đỏ nước mắt lấp loé. Hồi lâu sau, nàng bình phục cảm xúc, êm tai nói, tại Bắc Mãng đô thành, có một tôn cường đại gia tộc hoàng kim tên gọi Chấp Thất Thị. Bắc Mãng quyền lực cách cục giống như Trung Nguyên Ngụy Tấn Nam Bắc Triều môn phiệt trị quốc, hoàng tộc Ca Sử Na Thị cũng không phải là một nhà độc đại, gia tộc hoàng kim lực ảnh hưởng phi thường khủng bố. Thí dụ như Chấp Mất gia tộc, tộc nhân đã tại triều đình làm quan, lại đang Bắc Mãng võ lâm có cực kỳ mạnh miệng ngữ quyền. Chấp Mất gia tộc có được Trung Nguyên đỉnh cấp võ học, bao quát Thiếu Lâm võ đương Nga Mi các loại truyền thừa công pháp. Giả Hoan nhất thời đánh gãy, thúc âm thanh hỏi, Chấp Mất gia tộc làm sao làm được? Đoàn Kinh Vũ tiếng nói băng lãnh, ta Đoàn gia tộc dài, cũng chính là ta thân tổ phụ từng tại Chấp Mất gia tộc gặp qua một cái đeo mặt nạ màu bạc người thần bí, thao lấy thuần chính nhất Trung Nguyên khẩu âm. Tổ phụ suy đoán, có thể là hắn tặng cho các đại môn phái võ học, lấy trao đổi lợi ích. Giả Hoan biểu lộ đột biến, đột nhiên đứng dậy, đeo mặt nạ màu bạc. Chẳng lẽ là Bạch Liên giáo giáo chủ? Thực lực sâu không lường được. Giả Hoan gấp giọng hỏi. Đoàn Khinh Vũ gật đầu, tổ phụ cảm khái, người này một thân công lực như vực sâu vô tận, cả tòa thiên hạ bao quát Nhàn Vân Giá Hạc lão cốt đầu ở bên trong, có thể địch nổi hắn sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Giả Hoan sắc mặt sâm nhiên, xem ra hẳn là Bạch Liên giáo giáo chủ, nhưng hắn làm sao cầm tới võ đương thiếu lâm truyền thừa tuyệt học? Ngươi nói. Giả Hoan khẽ nói. Đoàn Khinh Vũ lạnh ngôn, 3 năm trước đây chạm vào tối, Đoàn gia ra đời một đôi song bạc thai, vốn là một kiện việc vui, có thể vài ngày sau, gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị đột nhiên đến nhà, nói bỏ ra phong phú thù lao, muốn dẫn đi song bạc thai. Ta Đoàn gia mặc dù ngày càng suy sụp, chạy nạn tránh ở Bắc Mãng, có thể hơn 200 năm trước, ta Đoàn gia là đại lý quốc hoàng tộc, thống ngự một quốc gia, há có thể làm ra buôn bán nhà mình hài nhi chuyện xấu? Lại lớn lợi ích cũng không thể vi phạm lương tâm, để liệt tổ liệt tông dưới đất hổ thẹn. Đoàn gia quả quyết cự tuyệt. Vốn cho là việc này coi như thôi, không nghĩ tới đột nhiên có một ngày, Đoàn gia Minh Hữu bước lên phong hiểm để lộ bí mật, gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị mạnh hơn lấy hào đoạn, tiện thể diệt đi Đoàn gia, thu hoạch Đoàn thị trấn tộc thần công. Hơi bỗng nhiên, Đoàn Khinh Vũ nước nở nói, đến một bước này, Đoàn gia chỉ có một con đường, trốn. Đắc tội gia tộc Hoàng Kim, mặc dù chó vẫy đuôi mừng chủ cũng vô dụng, Bắc Mãng lại không nơi sống yên ổn. Tổ phụ ta hạ quyết tâm, hai nhóm người chạy ra Bắc Mãng. Trong đó một chi đường vòng Tây vực, mượn Nam Cương chi lộ tiến về Tiên Trúc. Mặt khác một chi từ Bắc Mãng thảo nguyên, mượn nữ chân bộ lạc ra biển, tiến về phủ Tang Quốc định cư. Chạy trốn chi lộ rất gian nan, Đoàn gia cao thủ tử thương hầu như không còn, nhưng chúng ta hậu bối tử đệ chạy thoát. Nói đến đây, Đoàn Khinh Vũ hận muốn ngập trời, lệ như suối trào. Chương 260 bí ẩn động trời, đáng sợ ngờ tới. 2, chương 260 bí ẩn động trời, đáng sợ ngờ tới. 2, không nghĩ tới tại Nam Cương chi lộ, đại càn hiên viên chi cổ ngăn ở phía trước, đại khai sát giới, cả tộc hơn 2000 người, chỉ còn ta kéo dài hơi tàn. Về sau biết được tin dữ, thảo nguyên chi đội ngũ kia, đồng dạng bị tiêu diệt. Giả Hoàn thay nàng lau nước mắt, có thể chính mình nội tâm cảm xúc chập trùng không chừng. Hiên viên chi cổ tại Nam Cương điên cuồng tàn sát. Bùi Trường Khanh tại thảo nguyên biên thủy vây quét Đoàn thị. Hai vị quyền thế ngập trời chấn phủ sứ động tác cấp tốc, quả quyết ngoan quyết. Rõ ràng là Giang Vô Huyên mệnh lệnh. Vậy liền mang ý nghĩa Giang Vô Huyên cùng gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị có xấu xí hoạt động. Đoàn Kinh Vũ dưng dưng nhìn chăm chú lên Giả Hoàn, nàng nếu tín nhiệm, liền vô điều kiện cáo chi. Tại Bắc Mãng đô thành, ta từ nhỏ liền nghe nói rất nhiều song bào thai mất trộm án, cuối cùng đều biến thành án chưa giải quyết. Đoàn gia tàng thư lâu sách sử phong phú, ta trong lúc vô tình đọc qua một bản đạo gia gia sử. Phía trên ghi chép, thế gian có một môn thần cấp công pháp, tên gọi Nhật Nguyệt Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn, nó là chân chính che đậy đương đại võ học, bất luận cái gì võ học ở tại trước mặt đều là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Có thể tu luyện của nó điều kiện phi thường hà khắc, nhất định phải là song bào thai, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, thông qua tâm linh cảm ứng tiến vào trạng thái tu luyện, mà lại thường cách một đoạn thời gian đều muốn thôn phệ hài nhi trái tim, nhất định phải là song bào thai. Gia tộc bị diệt, ta tại Nam Cương ẩn cư, thường xuyên sẽ nghĩ, hắc thủ phía sau màn hẳn là tu luyện môn này cái thế kỳ công, ta Đoàn gia sinh ra song bào thai thảm tao thai vạ bất ngờ. Giả Hoàn nội tâm đại chấn, hắn đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Giang Vô Huyên cùng Bạch Liên giáo giáo chủ là huynh đệ sinh đôi, suy nghĩ cùng một chỗ, điên cuồng sinh sôi. Cái này có thể giải thích Bạch Liên giáo giáo chủ xuất hiện tại gia tộc Hoàng Kim, cùng Giang Vô Huyên cùng gia tộc Hoàng Kim lại có cấu kết. Bạch Liên giáo giáo chủ vì sao muốn mang mặt nạ, không dám lấy khuôn mặt thật gặp người? Bởi vì hắn tướng mạo, hắn cùng Cẩm Ý Liễu vệ đầu rồng cơ hồ giống nhau như lúc. Điều tra và giải quyết Trung Thuận Vương một án, Bạch Liên giáo giáo chủ vì sao dám đến kinh sư, tại giáo phường ti chuyện trò vui vẻ? Bởi vì hắn thân huynh đệ là Cẩm Ý Liễu vệ người cầm lái. Kinh sư nơi nào có nguy hiểm, lúc nào an toàn không việc gì, ai có thể so Giang Vô Huyên hiểu rõ hơn? Vì cái gì Bạch Liên giáo giáo chủ có thể nắm giữ các đại thế lực cao cấp truyền thừa công pháp? Bởi vì Giang Vô Huyên khắp lãm võ học. Vì cái gì Bạch Liên giáo cướp bóc đốt giết việc các bất tận, có thể cơ hồ không có chủ động công kích qua Cẩm Ý Liễu vệ, mà lại trọng yếu nhất chính là Giang Vô Huyên lý lịch. Thứ tháng 2 năm 17 tuổi nhập chức Cẩm Ý Liễu vệ, tại Sơn Đông Cẩm Ý Liễu vệ vệ sở đảm nhiệm lực sĩ, phí thời gian trọn vẹn 4 năm, 31 tuổi mới tấn thăng tiểu kỳ. Điều đi Giang Nam Cẩm Ý Liễu vệ vệ sở. Giang Nam là Giang Vô Huyên phúc địa. Chỉ 2 năm nhiều lần lập công lao, một bước một cái dấu chân, lóa mắt vô song, từ nhỏ cờ nhảy lên đến Phó Thiên Hộ theo hai đoá hoa án. 31 tuổi năm đó hay là tiểu kỳ, 33 tuổi chính là Phó Thiên Hộ. Một mặt là Giang Vô Huyên năng lực sát thực mạnh, điểm này không thể phủ nhận, một mặt khác là Giang Vô Huyên giao thiệp, quá nhiều khó giải quyết tham ô nhận hối lộ án, Giang Vô Huyên đều có thể tìm tới vô cùng sát thực chứng cứ phạm tội. Có lẽ khi đó mặt nạ màu bạc ngay tại kinh doanh thế lực, đến đỡ thân huynh đệ. Giả Hoàn đi qua đi lại, hắn chắc chắn chính mình suy đoán, một đen một trắng, phong quang vô hạn a, đây chính là Giang Vô Huyên chỗ kinh khủng. Trừ các loại lực lượng bên ngoài, sau lưng còn có một chi thế lực hắc ám, thậm chí một chi quân đội. Toàn bộ Bạch Liên giáo là phân phối tinh chế áo giáp cung nỏ đại quân. Giờ khắc này, Giả Hoàn đột nhiên cười, đổi lại người khác có lẽ sẽ tuyệt vọng, cương đại đến làm cho người ngạt thở run rẩy trình độ. Hai cái chiến lược cái thế minh đệ, một cái trưởng quản thiên hạ Cẩm Ý Liễu vệ, trấn áp giang hồ võ lâm, quyền thế hy vọng không ai bị nổi. Một cái khác là xã tắc phản tặc, mặc dù nổi tiếng xấu, nhưng vơ vét dân tài nuôi dưỡng một chi quân đội, cộng đồng sáng lập Giang thị huy hoàng. Nhưng mà, Giả Hoàn không hề sợ hãi, thậm chí cảm thấy vẻ hưng phấn. Hắn khát vọng trà đạp cường đại chi thân, đang đỉnh đỉnh núi nguy nga. Đoàn cô nương, còn nước không? Giả Hoàn ấm giọng hỏi. Đoàn Kinh Vũ thần sắc xa xút, chậm rãi lắc đầu, tiếng nói khàn giọng nói ta Đoàn gia tại Bắc Mãng đô thành hẳn là còn có hai cái tiền bối còn sống, ta sẽ tiến về Bắc Mãng, tìm tới bọn hắn, thỉnh cầu bọn hắn tìm hiểu bí mật. Giả Hoan nhìn chăm chú lên nàng, trầm giọng nói, ta sẽ lập tức tiến về Bắc Mãng, ngươi theo ta cùng một chỗ. Hết thề cũng chỉ là suy đoán hoàn toàn không có khả năng phục chúng, quyền lực trung tâm thậm chí sẽ cảm thấy hoang đường một người. Chỉ dùng một cái suy đoán đi toàn lực tiến công một vị vững như bàn thạch cẩm ý rìa vệ người cầm lái, đó là không thực tế. Nếu cùng gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị sớm có cấu kết, thế tất sẽ lưu có tội chứng. Một cái tại Thần Kinh thành, một cái tại Bắc Mãng đô thành, chẳng lẽ còn có thể cách không truyền lời? Mật tín, vật chứng, khẳng định đều tại chấp thất thị. Rời núi đỉnh liền một bước cuối cùng, cầm tới nó, bắt đầu một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đoạt quyền. Ta nguyện ý cùng công tử cùng một chỗ. Đoàn Kinh Vũ không chút nghĩ ngợi đáp ứng, không quên nhắc nhở, gia tộc Hoàng Kim phi thường cường đại, công tử nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng. Giả Hoan gật đầu, vừa cười vừa nói, mấy ngày nay ngươi liền đợi tại nến hương trại. Tuy nói không kịp chờ đợi muốn đi vào Bắc Mãng, nhưng còn phải bồi bồi người nhà. Càng là khẩn yếu thời khắc, càng là không có khả năng quá mức vội vàng sao động. Giả Hoan lặng yên rời đi nến hương trại, đi bộ nhàn nhã đi tại Ninh Vinh Trường Ai. Hắn thế tất yếu hoàn thành mục tiêu của mình, đứng lên cẩm ý chí đỉnh, một tay che trời. Vừa trở lại Vinh Quốc phủ, còn chưa đi đến nghi môn, chính là pháo cùng vang lên, nhánh cây mái quang khắp nơi treo lơ lửng dài lụa màu. Lão thái thái vẻ mặt ôn hòa, gọi là một cái bước đi như bay, cười tủm tỉm nói, chúc mừng Hoàn Nhi cao thăng. Mẫu thân giả chính Vương Hy Phượng Lý Hoàn bọn người nghe hỏi mà đến, từng cái mặt mày hớn hở, giống như vinh yên. Theo theo tám đầu kỳ lân văn, trưởng cẩm ý lý hệ vệ tại vụ tạm lấy cùng phó thiên hộ trở xuống nhân sự quyền quyết định, tin tức này đã sớm truyền khắp Thần Kinh thành. Đặt song song thiên hạ đệ nhất trấn phủ sứ, đặt song song thiên hạ đệ nhị cẩm ý lý hệ vệ. Hắn là Vinh Quốc phủ Vinh Quang. Giả ra lại có một người đi vào quyền lực đám mây. Giả Hoàn trên mặt ý cười, đôi tiếp Triệu Di Nương đi trở về nhà mình sân nhỏ, nhìn xem nhi tử cái này tám đầu kỳ lân văn, Triệu Di Nương lại là hai mắt đẫm lệ. Vương phu nhân trong viện, Giả Bảo Ngọc tóc hai bù xù, hận hận nhìn chăm chú lên một màn này, ghen ghét để hắn hai mắt đỏ bừng, lòng như lao cát. Lại nghĩ tới Thái thượng hoàng câu kia động viên ngữ điệu, đang hướng Giả Hoàn học tập thỉnh giáo, càng làm cho hắn hận muốn điên cuồng. Chẳng lẽ ta cả đời này nhất định bị tên này ép tới thở không nổi? Ta chỗ nào so tên này kém? Lao thiên ra mắt chó đuôi mù, xưa nay không chiếu cố ta vị này kỳ lân nhi. Giang đại nhân, Giang đại nhân, ngài là thiên hạ nhân tâm bên trong một tòa tôn không thể xâm núi cao, ngài là uy hiếp thế gian cẩm y lìa vệ đầu rồng, ngài cần phải mau mau diệt trừ xuất sinh này. Ta Vinh Quốc phủ kỳ lân nhi cho ngươi lập sinh tử. Giả Bảo Ngọc tiếng buồn bã liên tục, hận không thể trực tiếp cho vĩ đại cẩm y lìa vệ người cầm lái quỳ xuống dập đầu. Bởi vì cậu đại nhân nói, toàn bộ quyền thế trung tâm đều đang ngó chừng cẩm y lìa vệ, đều muốn nhìn xem Giang Vô Huyên sẽ dùng cỡ nào lôi đỉnh thủ đoạn. Chỉ có Giang Vô Huyên mới có thể danh chính ngôn thuận giải quyết con xuất sinh này mà không lưu lại chỗ bẩn. Chương 261 chấn phủ chi uy thâm bất khả chắc, chuẩn bị ổn thỏa bước vào đô thành. Chương 261 chấn phủ chi uy thâm bất khả chắc, chuẩn bị ổn thỏa bước vào đô thành. Vinh Quốc phủ, Vinh Hy đường. Ngồi. Giả Hoàn cho hai người châm trà. Lão đại, có thể có manh mối. Tú Tài hạ giọng, không kịp chờ đợi. Giả Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, theo ta phỏng đoán, Bạch Liên giáo giáo chủ cùng chúng ta chỉ huy sứ chỉ sợ là huynh đệ sinh đôi. Vâng. Song tiên con ngươi đột nhiên co lại, cảm xúc lại chấn. Tú Tài đồng dạng biểu lộ kinh hãi, không thể tưởng tượng. Dài dòng tĩnh mịch. Giả Hoàn lo lắng nói, hai huynh đệ bán trung nguyên các đại thế lực đỉnh cao nhất võ học, vì bản thân lợi ích cấu kết Bắc Mãng gia tộc Hoàng Kim, hiện tại chỉ kém vô cùng xác thực chứng cứ phạm tội. Hai vị tâm phúc cơ hồ trong nháy mắt thần sắc phấn khởi. Đây là ván đã đóng thuyền tội phản quốc. Đừng nói không có bán xã tắc lợi ích, không có tiết lộ trung tâm cơ mật, vẹn vẹn chỉ là võ lâm tuyệt học mà thôi. Nhưng Bắc Mãng cùng đại càn có huyết hải thâm cửu. Bao nhiêu trung nguyên hải cốt mai táng tại biên thủy, bao nhiêu anh liệt bỏ người sử dụng quốc chống lại Man Di. Cấu kết Man Di chính là một đầu không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Tú Tài trầm giọng nói, lão đại, khó trách tại Đào Hoa Đảo đại hội võ lâm, Bắc Mãng thiên kiêu chói lóa mắt, nhẹ nhõm trấn áp thiếu lâm võ đương đệ tử chân truyền, nếu không có lão đại xuất thủ, trung nguyên tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Những năm gần đây Bắc Mãng võ đạo hưng thịnh, Giang Vô Huyên cũng coi như ra một phần khí lực. Giả Hoàn cúi người xuống, thanh âm bé không thể nghe, lập tức điều tra một sự kiện, Bắc Mãng có thể ẩn nấp nặc lấy đại càn đại nhân vật. Hai người hơi nghi, một lát sau lĩnh ngộ ý tứ. Đây là tận lực chế tạo giả tượng. Thường thường tại thời khắc mấu chốt, một nước vô ý đầy bàn hủy hết. Huống hồ đối phương là cẩm ý liễu vệ đầu rồng, càng không thể đánh giá thấp hắn sức quan sát. Giả Hoàn không nhanh không chậm nói, Tú Tài, tùy tiện điều tra một đại nhân vật, tiếp lấy tiến về kinh lịch ti tìm đọc cán tông, động tác phải cẩn thận, vô luận ngươi làm được cỡ nào bí ẩn, Giang Vô Huyên nhất định có thể biết được, nhẹ nhõm cầm tới phần này án tông. Cho dù hắn biết ta tại Bắc Mãng, cũng sẽ chắc chắn ta đang điều tra cái này cái cọc năm xưa bản án cũ. Hai người trọng trọng gật đầu, tuân mệnh. Tiếp lấy cấp tốc rời đi. Giả Hoàn đưa mắt nhìn hai người đi xa. Hắn quyết tâm một kích chí mạng, liền muốn bóp tắt bất luận cái gì có khả năng tình huống ngoài ý muốn. Đi ra Vinh Hy đường, liền thấy Giả Chính chắp tay sau lưng gật gù đắc ý tự giải trí. Hoàn Nhi, hắn bước nhanh mà đến, hồng quang đầy mặt nói thiên hạ đệ nhị cẩm y liễu vệ, con ta huy vũ, vi phụ cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Giả Hoàn lười nhác nói tiếp. Ai ngờ Giả Chính nhíu mày, nhỏ giọng nói ra, vi phụ lâu tại triều đình, biết rõ Giang chỉ huy sứ lợi hại, thủ đoạn lăng lệ bụng dạ cực sâu, mặc dù không kịp vi hoàng sử sách mấy cái kia lý lịch vi hoàng cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ, nhưng tốt dịch giả toàn diện không dễ thủ, người thiện chiến không hiển hách chi công, càng là không xuất sắc càng làm cho người sợ hãi. Nghe vi phụ một lời khuyên, Hoàn Nhi nhất định phải đối với Giang đại nhân biểu trung, để trong triều đình trụ cột đều biết, ngươi tình nguyện dưới người, ngươi cần tuân giang đại nhân mệnh lệnh. Ngươi mới 19 tuổi, hắn sớm muộn sẽ vùi vào phân mộ, còn có thể đem khi còn sống ngập trời quyền lực mang vào quan tài. Đến lúc đó Hoàn Nhi chính là thiên hạ đệ nhất cẩm y liễu vệ. Cho dù đợi thêm 20 năm, ngươi cũng mới 39 tuổi, nhưng hắn đều 81. Giả Chính phát ra lời từ đáy lòng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tại vì nhi tử cảm thấy tự hào đồng thời, càng thêm lo lắng đến từ đỉnh núi lôi đỉnh thủ đoạn. Giả Hoan lại là cười, phụ thân, thật nghe ngươi một lời khuyên, sớm tại nhập chức cẩm y liễu vệ cùng ngày, ta liền bị đào đi phi ngư phụ, thoát ly trong miệng ngươi thiện nghiệp. Nói đi quay người rời đi. Giả Chính mặt mo xấu hổ, chỉ có thể thật dài than thở. Sinh thời nếu có thể nhìn thấy nhi tử phụ thêm màu vàng phi ngư phụ, hắn sợ là kích động đến bất tỉnh đi. Trên đời này không có mấy người so với chính mình càng hy vọng nhi tử có thể toàn nguyện, có thể một bước này so phía trước 99 bước càng thêm gian nan hiểm trở. Trở lại chính mình trạch viện, Giả Hoàn đi hướng phía tây lầu cát, đi tới hành lang quỷ tay, liền nhìn thấy Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Sai đứng tại vườn hoa trước cãi nhau. Trong vườn hoa quần phương cảnh diễm, các loại cánh hoa mùi thơm vị nồng đậm. Hoàn Ca Nhi, ta có lời cùng ngươi nói. Vừa thấy được Giả Hoàn, Lâm Đại Ngọc lún đồng tiền như hoa, nện bước tiểu thoái bộ đi tới, tay nhỏ đẩy Giả Hoàn muốn lên lầu bậc thang. Nhìn thấy một màn này, Tiết Bảo Sai nhếch cánh môi, châu tròn ngọc sáng gương mặt tràn đầy vẻ mất mát, nàng cũng tốt muốn cùng Hoàn Ca Nhi như thế thân mật. Hai người đi đến lầu 2, tiến vào Lâm Đại Ngọc gian phòng, nàng từ dưới cái gối lấy ra một cái túi thơm, khuôn mặt đỏ bừng nói, tặng cho ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Túi thơm dệt thêu đến thô ráp, vòng chữ cũng siêu siêu bẹo bẹo, có thể cái này dù sao cũng là Đại Ngọc một chân một đường tự tay đan đi ra. Giả Hoàn thu vào áo, ôm vai thơm của nàng, ghé vào bên tai nàng nhẹ nói, ta muốn về đưa ngươi cái gì? Đừng làm rộn. Lâm Đại Ngọc khuôn mặt đỏ ửng. Hai người thân cùng một chỗ, động tác triển miên mà ôn nhu. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Đại Ngọc lại thẹn thùng đến hai mắt đẫm lệ, đối với Giả Hoàn một trận đánh, đem hắn đuổi ra phòng ngủ. Giả Hoàn trở lại vườn hoa, đã thấy Tiết Bảo Sai từ đầu đến cuối lặng lặng đứng ở đó mà. Nàng lấy dũng khí đi tới, kinh ngạc nhìn nhìn chăm chú, Hoàn Ca Nhi, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Cớ gì nói ra lời ấy? Giả Hoàn mỉm cười nói, nếu là trên ngươi, há lại sẽ để cho ngươi ở tại trong viện. Tiết Bảo Sai nỗ lực duy trì đoàn trang đại khí dáng vẻ, có thể phương tâm khẽ run, nồng đậm lông mi chớp, sáng tỏ đôi mắt đều đỏ bừng lắp bắp nói, ngươi cùng Lâm muội muội anh em, cùng ta chỉ là hàn huyên, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi, lại không biết làm sao mở miệng. Giả Hoàn ôn thanh nói, ta xem một chút. Tiết Bảo Sai điểm một cái đẹp đẽ cái cằm, một mình đi hướng chính mình lầu cát, tư thái thức tha bộ pháp lại nhỏ vụn hỗn loạn, có thể thấy được nó nỗi lòng thần trương. Giả Hoàn theo sát phía sau, tiến màu trắng buồn lò sưởi. Tiết Bảo Sai đột nhiên dừng bước, thấp vầng trán nói, Hoàn Ca Nhi, tâm ta tâm niệm đọc chỉ có ngươi. Giả Hoàn nghe thấy lời ấy, từ không thể để cho giai nhân thất lạc, bước nhanh về phía trước ôm lấy nàng, nhàn nhạt thấm hương tại mũi thở hai bên hỗn loạn. Giả Hoàn đích thân lên tinh tế tỉ mỉ tiểu nộn gương mặt. Tiết Bảo Sai đầu góc trống rỗng, đành phải chăm chú nắm lấy Hoàn Ca Nhi cổ tay, trải nghiệm trước nay chưa có cảm giác. Sau hai canh giờ, đêm đã khuya, mép giường treo một chút mẫu đơn cẩm mạng, Tiết Bảo Sai đại mi nhíu chặt còn đang trong giấc mộng, Giả Hoàn cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Đi trở về chính mình phía đông lầu cát, phong tình vạn chủng xinh đẹp thiếu phụ cùng đẹp đẽ tuyệt luân nữ tử đứng ở hành lang, cười mỉm nhìn chăm chú hắn. Chấn phủ sứ thật là lớn quan uy, cái này để bảo nha đầu chi tiết bàn giao. Vương Hi Phượng ngữ điều chua chua một đôi đan phượng mâu hung hăng liếc hắn một chút. Bên cạnh An Huyên Nhi cúi đầu, nữ tử khó tránh khỏi sẽ ăn dấm. Giả Hoàn ngược lại là thản nhiên tự nhiên, thản nhiên nói, đã biết quan uy, các ngươi không phục, người nào phục ta lại không phục. Vương Hi Phượng đột nhiên nhìn An Huyên Nhi một chút, nha đầu này cả ngày dựa vào võ lực nghe lén, cũng phải nhìn một cái nàng là lướt làm dáng, cũng phải bắt lấy nàng được điểm. Giả Hoàn xem xét Vương Hi Phượng ánh mắt, liền đoán được tâm tư của nàng, hai người hiểu rất rõ, hắn lập tức đi hướng An Huyên Nhi. An Huyên Nhi thẹn đến hoảng, từng bước lui lại, Vương Hi Phượng dứt khoát nắm lấy cổ tay của nàng, hai người đưa nàng kéo vào phòng ngủ. Điên cùng giày vò một đêm, thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai, Giả Hoàn tiến về Vinh Hi Đường. Tú Tài chờ đợi đã lâu, hắn vừa cười vừa nói, lão đại, làm xong. Giả Hoàn ánh mắt khen ngợi, hỏi, người nào? Tú Tài nói thẳng, Bắc Tĩnh Vương Thủy Dung cha đẻ, cũng chính là tiền nhiệm Bắc Tĩnh Vương, 12 năm trước bởi vì binh bại trốn đến Bắc Mãng, quỷ dị chính là triều đình cũng không truy đến cùng, hiện nay hẳn là còn ở Bắc Mãng tránh né ẩn cư. Bắc Tĩnh Vương, Tam Vương Tám Công một trong, cũng là Thái Thượng Hoàng Trung Thành người ủng hộ. Giả Hoàn hỏi lại, đi kinh lịch đi chọn đọc tài liệu tương quan hồ sơ vụ án sao? Là ai không quan trọng, cho dù trước Bắc Tĩnh Vương ngay tại trước mặt, hắn cũng nhìn như không thấy, quyết ý phải nhanh đao chém dụng gia tộc Hoàng Kim chấp mất thị. Tú Tài gật đầu, ti chức vừa mới trở về. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, kinh lịch ti chính là chỉ huy sứ địa bàn, chỉ cần ngươi đi qua, Giang Vô Uyên sớm muộn sẽ cầm tới phần này hồ sơ vụ án. Chọn lựa 1500 cái tinh nhuệ, nhớ kỹ là trung thành nhất huynh đệ, lần trước Kỳ Lân phòng lâm vào tuyệt cảnh, những huynh đệ kia cởi phi ngư phục bước lên chu tộc phong hiểm chạy ra kinh sư, liền muốn bọn hắn. Tối nay giờ tí, phân lượt rời kinh. Tú Tài ôm quyền lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Giả Hoàn trở về sân nhỏ, lại đi vào An Huyên Nhi phòng ngủ. Vương Hi Phượng lười biếng tựa ở cầm tháp, một đôi bóng ánh tinh tế tỉ mỉ ngọc túc sen lẫn đặt tại mép giường, thoa khắp đan khấu ngón chân lịch ngợm co do, một đôi tròng mắt hài hước nhìn chằm chằm An Huyên Nhi, trêu ghẹo nói, chật chật chật, không nghĩ tới An nha đầu như vậy điên, như lọt vào trong sương mù ngày cả cha đều gọi ra. Lại nói xé nát miệng của ngươi. An Huyên Nhi lạnh lùng như băng, nghiêng đầu sang chỗ khác vô nhan gặp người. Vương Hi Phượng ngửa đầu cười to, điềm tính ôn nhu cô nương, sau lưng thú vị cực kỳ. Đi. Giả Hoàn thần tình nghiêm túc, nghiêm mặt nói, An cô nương, lần trước Trung Nam Sơn Hỏa Liên lão nhân một chuyện, dựa vào tại Yên Vũ lâu phó lâu chủ gửi thư, lần này lần nữa đi tin, xin mời Yên Vũ lâu điều động 3 vị võ đạo cự phách đến đây kinh sư, nhất định phải là ở thiên hạ bảng trước 30, ta bên này khẳng định có trọng thủ, nhất định để bọn hắn thắng lợi trở về. Bọn hắn không dùng để vinh quốc phủ, ngay tại hai con đường ngoại ở nặng, tùy thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nói đến chính sự, An Huyên Nhi cẩn thận lắng nghe, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Cho dù thiên hạ thế lực bức bách tại Giang Chỉ Huy làm cho huy cùng công tử là địch, nhưng Yên Vũ lâu từ đầu đến cuối đứng tại công tử bên này. Hoàn huynh đệ, xảy ra chuyện. Vương Hy Phượng dâng lên thân thể. Không sao. Giả Hoan ôm bờ eo của nàng, vừa cười vừa nói, phòng ngừa ác nhân chó cùng rứt dậu mà thôi. Thí dụ như một hồi trước, nếu không có sớm làm ra ứng đối, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Đêm khuya, Đoàn Khinh Vũ đi ra Ninh Bình Ngai, nàng thay đổi phi ngư phục, đeo mặt nạ dịch dùng, phóng ngựa giấu tại trong cẩm y hiệp vệ. Một nhóm 200 kỵ trùng trùng điệp điệp rời đi thần kinh thành. Đợt, thân thể khó chịu lại bị cảm, ngày mai canh ba bổ. Chương 262 Thượng Đô thành tiệm thợ rèn, Thái An trên lầu hiện thần uy. 1. Chương 262 Thượng Đô thành tiệm thợ rèn, Thái An trên lầu hiện thần uy. 1. Từ kinh sư lên phía Bắc Quang Ngọc một quan, từ Tây vực thẳng đến Bắc Mãng đô thành, một đường lấy 600 dặm khẩn cấp phi nhanh tốc độ. Sau 11 ngày, tiếng vó ngựa nát, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Cách Bắc Mãng đô thành Long Thượng Đô chỉ dư 5 dặm đường. Ven đường cửa ải nghiêm mật, trung nguyên thông thương đội ngũ trùng trùng điệp điệp. Mấy vị binh giáp ngăn ở phía trước. Quý nhân, chúng ta vận chuyển đồ sứ lá trà. Đoàn Khinh Vũ thao lấy một ngụm lưu loát man ngữ, rất bí mật đưa lên một khối nén bạc. Binh giáp kiểm tra xe ngựa, lập tức cho đi. 2 phút đồng hồ, một đoàn người liền nhìn thấy huy hoàng hùng vĩ bên trên đô thành, tường thành vọng lâu đều đứng sừng sững từng đầu tinh chế tích thú, mấy bạn cây kim thẳng giáp phụ một đỉnh thần bí đại trướng. Bên trên đô thành so với trong tưởng tượng càng thêm phồn binh hưng thịnh, chỉ là không khí tràn ngập gây mũi mùi vị, để tú tài song tiên bọn người hơi cảm giác khó chịu. Đám người tìm một nhà khách sạn, Đoàn Khinh Vũ lúc này nói ra, giả đại nhân, ta đi tìm Đoàn gia tộc người. Giả Hoan gật đầu, ta theo ngươi cùng một chỗ. Hai người rời đi khách sạn, xuyên thẳng qua ở trên đô thành tất cả con đường. Cho đến màn đêm thời gian, Đoàn Khinh Vũ tìm 3 khu nơi hẻo lánh, có thể bên trong đã sớm mạng nện dày đặc, bậc cửa đều chất đống thật dày cho bụi. Nàng thân sắc lo lắng, ánh mắt bi thống, tổ phụ ta khi còn sống có mệnh lệnh, để 4 vị tộc lao vô luận như thế nào đều muốn bảo toàn tính mệnh, không cần chôn vùi Đoàn gia võ học truyền thừa, hẳn là bọn hắn đều đừng thương tâm, tìm tiếp nhìn. Giả Hoan đành phải trấn an. Đối với hắn mà nói, có Đoàn gia tộc người cung cấp tin tức, nhanh gọn nhiều lắm. Nếu như thực sự tìm không thấy, hắn cũng sẽ tự mình leo lên gia tộc Hoàng Kim, không đạt mục đích tuyệt sẽ không trở về lại cản. Hai người tiếp tục tìm kiếm. Giá ngựa chạy nhanh khắp bên trên đô thành, mãi cho đến ngày thứ 2 bình minh, Đoàn Khinh Vũ đi vào một nhà tiệm thợ rèn. Ngay giữa phòng thả cái lò lửa lớn, một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo lão nhân ở trần, đại lực gõ đồ sắt. Hai vị khách nhân, muốn cái gì? Đầu hắn cũng không ngẩng. Đoàn Khinh Vũ vành mắt đỏ bừng, nàng đến gần trước cẩn thận chu đáo lão nhân, giật xuống dịch dung ra mặt, mang theo nước lơ nói, "Dung tộc lão, ta là Tiểu Vũ." Đoàn Dung sợ hãi cả kinh, có thể vừa thấy được khuôn mặt quen thuộc này bàng, đục ngầu mắt già hiện ra nước mắt, kích động vạn phần nói, "Đích tiểu thư, ngươi còn sống? Ngươi còn sống?" Tộc nhân gặp mặt, nhìn nhau mà khóc, kể ra 3 năm này khổ sở. Hồi lâu sau, Đoàn Dung hỉ cực mà khóc, nhìn về phía một bên thân ảnh. Giả Hoan bóc dịch Dung ra mặt. "Dung trưởng lão, vị này là Đoàn Khinh Vũ vừa muốn giới thiệu." Đoàn Dung ánh mắt chấn kinh, lẩm bẩm nói, "Giả trấn phủ sứ đích thân tới Bắc Mãng. Thiên hạ người nào không biết quân, đại càn quyền lực trung tâm lóa mắt đại nhân vật, chân dung đã sớm truyền khắp bên trên đô thành phố lớn ngõ nhỏ, các loại cố sự để dân chúng nói chuyện say xưa. Đương nhiên, tại Bắc Mãng trong mắt, giả trấn phủ sứ đều là tội ác chồng chất răng nanh lệ quỷ." Giả Hoan gật đầu. Đoàn Khinh Vũ lập tức nói lên Nam Cương sự tình, lời thề son sắt nói, "Dung trưởng lão, giả đại nhân lập chí muốn diệt trừ tâm hoài quỷ vực người giật dây, hắn hoàn toàn đáng giá tín nhiệm." Đoàn Dung liền vội vàng gật đầu, kỳ thật hắn biết giả trấn phủ sứ dự tính ban đầu khẳng định không phải là vì đại lý Đoàn gia báo thù, nhưng chỉ cần có thể tàn sát địch nhân, Đoàn gia oan hồn cũng có thể nhắm mắt. "Giả đại nhân, chờ một lát." Đoàn Dung lập tức quan trải, mang theo hai người đi vào lờ mở mật thất. Giả Hoan thẳng cắt chính đề, "Ta muốn biết gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị tình huống căn kẽ." Đoàn Dung một bên pha trà vừa nói, "Chương 262 Thượng Đô thành tiệm thợ rèn, Thái An trên lầu hiện thần uy." 2. Chương 262 Thượng Đô thành tiệm thợ rèn, Thái An trên lầu hiện thần uy. 2. Giả đại nhân, chấp thất thị là một viên quái vật khổng lồ, gia tộc nó chia làm 2 bộ, một văn một võ. Văn bộ thì là tại Bắc Mãng cầm quyền, thẩm thấu đô thành từng cái chức vị, võ bộ rất đơn giản, dốc lòng nghiên cứu võ học. Đích tiểu thư hẳn là cùng ngài nói qua 3 năm trước đó, cái kia đeo mặt nạ màu bạc nam nhân thần bí, chính là chấp thất thị võ bộ thượng khách. Giả Hoan hỏi, "Chấp thất thị võ bộ ở nơi nào?" Đoàn Dung Dịch bước đến góc tường, tay lấy ra ố vàng dư đồ, phía trên vòng một tòa sơn mạch. Võ bộ ngay tại bên trên đô thành Hoàng Kim đất phong, nhưng bọn này phổ thông tộc nhân khẳng định không biết nội tình. Hắn chỉ vào dư đồ, nơi này gọi là vực sâu, cực âm cực hàn chi địa, thích hợp nhất chấp mất nhà cấm pháp, cách bên trên đô thành có 4 ngày đường xá, chính là chấp thất thị võ bộ đám xương già này nơi bế quan. Chỉ có bọn này lao có đầu, mới cùng mặt nạ màu bạc người thần bí có trực tiếp tiếp xúc. Gia tộc Hoàng Kim võ bộ nội tình của bố, lao già nội lực thâm hậu, thực lực không kém hơn trung nguyên thế lực cao cấp trưởng môn, chấp mất nhà chí ít có 13 vị trở lên, đều tại vực sâu tiềm tu. Nói lời này lúc, Đoàn Dung muốn rách cả mí mắt hận ý ngập trời, có thể ẩn ẩn lộ ra một loại nồng đậm cảm giác bất lực. Bắc Mãng Kim tự tháp đỉnh tiêm thế lực cường đại đến làm hắn ngạt thở. Giả Hoan bình tĩnh tiếp nhận dư đồ. Có tấm đồ này, tiết kiệm quá nhiều tinh lực thời gian. Giả đại nhân, ngươi muốn làm gì? Đoàn Dung gấp giọng hỏi. Giả Hoàn không có nhiều lời, ta tự có biện pháp. Nhưng mà, Đoàn Dung mặc dù không có truy vấn, nhưng hắn thấp giọng nói ra, vực sâu là một tòa to lớn mật thất tu luyện, do xảo đoạt tiên công có thể tượng rèn đúc mà thành, không có mật thất chìa khóa, căn bản không gặp được chấp thất thị võ bộ, thậm chí tìm không thấy vực sâu cửa vào. Giả Hoàn thần sắc khẽ biến. Hắn đương nhiên muốn đơn thương độc mã đổ diệt vực sâu, tìm tới cấu kết chứng cứ phạm tội. Có thể liên quan đến mật thất, cái kia phức tạp nhiều lắm, man lực xuất kích, lao giả tự biết không địch lại sợ sẽ chạy trốn. Hoàn cảnh xa lạ, hắn đối với bốn bề địa thế hoàn toàn không biết gì cả. Đoàn Dung túi người xuống, trầm giọng nói, chấp thất thị vực sâu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tặng ra chìa khóa, lấy hiển lộ rõ ràng gia tộc Hoàng Kim khẳng khái khí độ, thuận tiện Bắc Mãng võ lâm nghiên cứu võ học. Ta đi tìm hiểu tình báo, chậm nhất trạm vạng tối trở về. Mai danh nhận tích gần nút 3 năm, hắn tại Bắc Mãng đô thành lặng lẽ góp nhặt một chút mạng lưới tình báo. Giả Hoàn xem thường, làm phiền. Đoàn Dung meo lên dịch dung ra mặt, cấp tốc rời đi tiệm thợ rèn. Hai người ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi. Giờ dậu sơ, Bắc Mãng chân trời đen kịt, trên đường người ở thưa thớt, sát vách truyền đến nồng đậm thịt dê mùi vị. Đoàn Dung đầu mang mũ rộng đành, nhìn chung quanh xác nhận không có cái đuôi, lúc này mới bước nhanh đi vào tiệm thợ rèn. Giả đại nhân, ấy. Hắn không nói hai lời, truyền đạt một bức tranh. Phía trên là một vị trải lấy tắc bắt đầu man di lão nhân, hai con ngươi hiện lên màu đầu xám, khóe miệng có một đầu thô to mạch máu, nhìn lại nghiêm nghị sinh uy. Giả đại nhân, người này tội ác chồng chất, đến từ Thiết Lạc gia tộc huyết đồ phu, trên thân vừa vặn có một viên vực sâu chìa khóa. Ý gì theo chấp thất thị vực sâu quy củ, chỉ cần có được chìa khóa, bất luận lai lịch, cũng có thể tiến vào vực sâu nghiên tu võ học. Huyết đồ phu bây giờ đang ở đô thành Thái An lâu, trà trộn tại lầu 5, người này cực độ tham niệm sắc đẹp. Chìa khóa cùng loại với trung nguyên nhẫn, bất quá nó là do mãnh hổ gân cốt rèn đúc mà thành. Giả Hoàn tiếp nhận chân dung, cười ôn quyền, đa tạ. Ta cái này cáo tử. Nói đi trực tiếp rời đi tiệm thợ rèn. Đoàn Khinh Vũ cùng tộc lao nói hai tiếng sau, đội vàng đuổi theo giả đại nhân bộ pháp. Hai người tung người lên ngựa, Đoàn Khinh Vũ chỉ đường, tiến về Thái An lâu. Chương 263 sỉ nhục trụ vô cùng dày vỏ, sư xuất hữu danh gõ bắn chúng nguyên. 1. Chương 263 sỉ nhục trụ vô cùng dày vỏ, sư xuất hữu danh gõ bắn chúng nguyên. 1. Trong màn đêm, đèn đuốc sáng trưng. Một tòa nguy nga hoa lệ lầu các đứng sừng sững ở bên trên đô thành góc đông nam, tầng cao nhất do hoàng kim tỉ mỉ trang trí, giường cột chạm trổ cực điểm xa hoa. Sắc là bản tính con người, Thái An lâu cùng kinh sư giáo phường ti không có gì khác biệt, đều là một ngày thu đấu vàng tiểu kim cố. Giả Hoan đứng ở tử quán, nói khẽ, Đoàn cô nương, ngươi về khách sạn trước. Giả đại nhân cẩn thận một chút. Đoàn Khinh Vũ căn dặn một tiếng theo lời rời đi. Giả Hoan bước vào Thái An lâu, cầm tới chìa khóa, lập tức tiến về vực sâu. Ê! Giả Hoan ném qua đi một cái tỏi vàng, thuận lợi leo lên lầu 5. Bốn bề tà âm rất là ồn ào náo động, mặc dù hoặc nữ tử vừa múa vừa hát, hơn 10 vị tây vực ca nữ không mảnh vải che thân, tùy ý quý khách ngắt lấy. Giả Hoan liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở nơi hẻo lánh. Ba vị nữ tử song song nằm, một cái tắc bắt đầu lão nhân tinh tế thưởng thức. Song đồng hiện lên màu nâu xám, khoe miệng có một đầu thô to mạch máu, thực lực chỉ huyền cảnh lục trọng. Chính là hắn. Trong chớp mắt, nơi sống yên ổn chỉ còn tàn ảnh. Huyết đồ phu phát giác được sắc cơ, vô ý thức quay đầu. Bành! Một quyền đập ầm ầm tại lồng ngực, cả người bay lên, giữa không trung rung động. Từ bàn áo rơi xuống ra một viên nhẫn kiểu dáng hổ cốt chìa khóa. Giả Hoàn bắn ra chỉ kình, đem nó bỏ vào trong túi. Huyết đồ phu hai mắt trừng trừng, máu me đầm địa. Hết thảy chỉ ở giữa mấy hơi, lầu năm tĩnh mịch như mộ hầm. Giết người! Giết người! Đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai. Thái An lâu cung phụng nghe tiếng chạy đến. Giả Hoàn lười nhác lãng phí thời gian, đặt vào lầu năm rượi vào lan can. Trước mắt bao người, ống tay áo bay phất phới an ổn rơi xuống đất, mấy bước vài tàn ảnh, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Dọc theo dư đồ chỉ phương hướng, bốn ngày đường xá liền có thể đến chấp mất thị vực sâu. Ai dám ở chỗ này giết người? Bắt được hung thủ, thiên đao vạn quả. Thái An lâu loạn cả một đoàn, Bắc Mãng quý tộc dọa đến chạy trối chết. Chỉ có một người con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc ngốc trệ, thật lâu chưa từng rời bước. Lạch cạch, hắn đem rượu tôn rơi nháo nhuẹn, hẹp dài đôi mắt tràn ngập vô biên vô tận hận ý đại càn Giả Hoàn. Đại càn Giả Hoàn. Nam nhân trung niên bước nhanh rời đi Thái An lâu. Hắn gọi Ca Thư Lan. Hắn vốn là Bắc Mãng danh tướng, chiến công hiển hách. Có thể đêm hôm đó, hắn bị đinh bên trên lịch sử sỉ nhục trụ, vinh quang không còn sót lại chút gì, quan chức đều bị tước đoạt, gặp con dân điên cuồng nhục mạ, hắn kém chút lên đài hành hình. Ngươi dịch dung thành đại hán đen kịt, có thể ngươi quỷ dị thân pháp, bóng lưng của ngươi khí thế bại lộ, ngươi tuyệt đối là Giả Hoàn. Ca Thư Lan sắc mặt u ám, phóng ngựa buôn tập. Đêm hôm đó, hắn chính là hậu doanh chủ tướng, trơ mắt nhìn xem Giả Hoàn bắt đi hoàng tử, thân pháp bóng lưng trạng thái khí, hắn một khắc cũng không thể quên a. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào vùng ngoại ô, đi vào một tòa biệt thự. Đại sảnh bốn phía tràn đầy bàn thờ Phật, một cái uy nghiêm quan viên ngồi tại thủ tọa, chính là Bắc Mãng chế tài quan, cùng loại với đại càn lục bộ thượng thư một trong. Ca Thư Lan ngữ tốc cực nhanh, thúc phụ, ta gặp được Giả Hoàn hắn tại Thái An lâu giết người, lại biến mất không thấy. Giả Hoàn, nghe được cái tên này, chế tài quan nhất thời mở mịt. Đại càn giả trấn phủ sứ. Ca Thư Lan tăng thêm ngữ điệu. Hoắc. Chế tài quan ánh mắt sâm nhiên, nghiêm nghị hỏi, xác định. Ca Thư Lan mặt mũi tràn đầy đắng chát, tiếng nói cực độ khàn giọng, ta mỗi lúc trời tối làm ác mộng, trong mộng đều là bóng lưng của hắn, ta ha có thể nhìn lầm. Chế tài quan chậm rãi gật đầu. Chất nhi quá xui xẻo, vì hoàng tử tính mệnh, lương đeo to lớn đeo danh. Ta nhập vương thành, bẩm minh khả hãn miện hạ. Chế tài quan không chút do dự, triệu tập mấy trăm nhân mã rời đi biệt thự. từ dạ canh một trời. Chương 263 sỉ nhục trụ vô cùng dày vò, sư xuất hữu danh gõ bắn chúng nguyên. 2. Chương 263 sỉ nhục trụ vô cùng dày vò, sư xuất hữu danh gõ bắn chúng nguyên. 2. Vàng son lộng lẫy hoàng cung. Một cái loại bỏ đi thái dương, râu ria tua tủa sói bảo nam tử ngồi ngay ngắn vương tọa, trên đầu đeo lên ánh vàng rực rỡ mũ miệng, chính là Bắc Mãng hoàng đế. Một thân trời sinh cảnh tượng kỳ dị, sư mũi mắt sói, lộ ra bẩm sinh tôn quý. Tham kiến miện hạ. Chế tài quan lễ bái dập đầu. Việc đại sự gì, cần phải nửa đêm tìm chấm. Hoàng đế biểu lộ cứng ngắc. Chế tài quan lập tức báo cáo. Bảnh. Sau khi nghe xong, hoàng đế một trưởng trùng điệp đập vào lan can, phẫn nộ nói, truyền lệnh xuống, toàn thành bắt. Mấy cái hoạn quan hỏa tốc đi ra vương cung. Chế tài quan nhỏ tâm cẩn thận nói miện hạ, muốn bắt hắn sợ là rất không có khả năng, thần coi là hoàng đế gặp hắn muốn nói lại thôi, lớn trách mắng, nói. Chế tài quan không nhanh không chậm nói, gần mấy tháng, tam đại gia tộc hoàng kim ức hiếp miện hạ, không đem miện hạ mệnh lệnh coi là chuyện đáng kể. Thần đề nghị miện hạ lập tức ban bố ý chỉ, để biên thủy thiết kỵ xâm lấn Trung Nguyên, đến một trận đại thắng. Hoàng đế nhíu mày. Hắn đương nhiên biết, muốn chuyển di vương thành mâu thuẫn, chiến tranh là trực tiếp thủ đoạn hữu hiệu nhất. Thắng, hắn khả hãn miện hạ uy danh đại trấn, con dân cùng bái, gia tộc hoàng kim cũng không dám lại có tiểu tâm tư. Chế tài quan túc tiếng nói, Trung Nguyên hán nô đánh trận coi trọng sư xuất nổi danh, kéo ra chính nghĩa đại kỳ đã có thể ngưng tụ lòng người, lại có thể để trấn sĩ khí, coi như gặp phải ngăn trở, cũng có thể tự chiến không lùi. Chúng ta thường thường không có danh nghĩa, chiến tranh thuận lợi ngược lại là thông khoái, một khi có trở ngại, thảo nguyên đám nam nhi liền có thoái ý. Mà lần này, chúng ta tiến đánh Bắc Lương danh chính ngôn thuận. Giả Hoàn thân là đại cản trấn phụ sứ, quyền lực ngập trời trung tâm nhân vật, vậy mà bí mật ám sát vương thành quan biên, Trung Nguyên tự xưng lễ nghi chỉ bằng, lại vô sỉ như vậy bị uội, đối với Bắc Mãng con dân mà nói, là một loại từ đầu đến đuôi vũ nhục. Trung Nguyên hán nô đọc nho ra thi thư, lại đi bại hoại tiến hành. Chế tài quan càng nói càng kích động, phấn khởi nói miện hạ, trong đêm triệu tập gia tộc hoàng kim lãnh tụ, ai dám đối chiến sự tình nói không, người đó là thảo nguyên phản đồ, không nhìn thảo nguyên tôn nghiêm. Bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng, một phong cấp báo phát hướng biên thủy, để 160,000 tinh nhuệ thiết kỵ gõ bắn chúng nguyên cửa lớn. Trung Nguyên vương triều không phải ưa thích trước khi chiến đấu lập lịch văn sao? Chúng ta thảo nguyên cũng định ra lấy tặc lịch văn, lần này chiến tranh không phải xâm lược, mà là trả thù, tội tại giả hoàn chi thân. Đồng thời để chủ tướng thông báo biên thủy thiết kỵ, giả hoàn vũ nhục vương thành, đại càn khiêu khích Bắc Mãng thảo nguyên, nhất định phải bỏ ra thảm liệt đại giới, bằng không bọn hắn không xứng là lang vương đằng sau. Chiến tranh nổi danh nghĩa, binh sĩ có chiến ý, nuốt mất Bắc Lương dễ như trở bàn tay. Khan khan tiếng nói rơi xuống, hoàng đế ánh mắt lấp lóe, Táng Dương, ca thư hữu dụng lưu lưu. Hắn quá cần một trận chiến tranh đến củng cố vương quyền. Có thể Bắc Lương biên thủy cái kia 160,000 thiết kỵ cũng không phải là nghe hắn một người mệnh lệnh, càng nhiều gia tộc hoàng kim thế lực. Như thế nào mới có thể để thảo nguyên binh sĩ cam tâm tình nguyện xuất chinh? Danh nghĩa, không thể kháng cự lại nghĩa. Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ đại biểu đại càn vũ nhục vương thành, các huynh đệ há có thể không núp đích? Có gì mặt mũi về nhà gặp lại a muội? Gia tộc hoàng kim dám can đảm từ chối, lập tức triệu tập mấy vị thẩm phán quan. Hoàng đế kích động, hắn không thể ngay tại tối nay, các huynh đệ chỉ huy xuôi nam. Bản khả hãn ngược lại là cảm kích cái họ này giả cho thảo nguyên đế quốc một cây chính nghĩa đại kỳ, bất quá vẫn là đến toàn thành truy bắt, con ta bị bắt mối thủ, bản khả hãn thời khắc không quên. Chương 264 Minh Mông đại quốc không thể nhục, tạm trưởng binh phủ thể sống chết giữ vững. 1. Chương 264 Minh Mông đại quốc không thể nhục, tạm trưởng binh phủ thể sống chết giữ vững. 1. 2 ngày sau, chạm vào tối. Bắc Lương phủ tổng đốc, Bắc Mãng sứ giả bước nhanh rời đi. Nguyên đại đồng trấn tổng binh, hiện Bắc Lương tổng đốc nhìn chăm chú lên hai lá sách lụa. Một phong hịch văn, một phong chiến thư. Thần sắc hắn hai nhiên, không dám thất lễ, cấp báo vào kinh thành. Ngày thứ tư sáng sớm, nội các thu đến biên quan báo nguy cấp báo, cùng hịch văn chiến thư. Quan to quan nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao tiến về đình nghị đại điện. Đều bắt đầu mùa đông hành quân đánh trận đối với đại càn bất lợi. Nội các ti lễ dám xu thế đi vào điện. Cam lộ điện bầu không khí cứng ngắc như sắt, cảnh đức đế sắc mặt nặng nề. Hai chén trà sau, Giang Vô Uyên mang theo tứ đại trấn phủ sứ đi vào đình nghị đại điện, Nam Ti Tạ đồng chi tùy hành. Cảnh đức đế lạnh lẽo nhìn lấy hắn, giả trấn phủ sứ đâu? Giang Vô Uyên biết được tình huống, chi tiết bẩm báo, tại Bắc Mãng điều tra trước Bắc Tĩnh Vương đầu hàng địch một án. Cái kia họ Nhan Thiên hộ rời kinh trước tại kinh lịch ti chọn đọc tài liệu án tông, căn bản không thể gạt được hắn. Cảnh đức đế thần sắc khó xử, một đôi tròng mắt như muốn bắn ra ánh lửa. Hắn chỉ vào Huy Văn, nổi giận nói lẽ nào lại như vậy, không phục Vương Hóa Man Di đều vẻ nho nhã tự xưng tiên binh phạt tội, nói giả hoàn tại đô thành giết người phóng hỏa việc gác bất tận. Luôn từ chuẩn xác nói chấm thủ ý. Hắn một cái mệnh quan triều đình, làm việc không thêm thu liễm, mất hết xã tắc mặt mũi. Chư màn hình tin nhắn khí ngưng thần, không dám nhiều lời. Man Di lấy cớ này cũng không được về, Cẩm Y Liễu vệ là thiên tử thân quân, giả trấn phủ sứ tại Bắc Mãng làm loạn, rất dễ dàng bị hiểu lầm là nhận thánh thượng sai sự. Muốn chiến liền chiến, Mên Ngông đại quốc sao lại e ngại Man Di? Một tiếng gầm thét, thái thượng hoàng long hành hổ bộ mà đến, thanh sắc câu lệ nói triệu tập cửu biên trọng trấn, lên phía Bắc Lương Châu. Nội các thủ phụ đi hướng ngự tọa, trầm giọng nói ra, Bắc Mãng chiến hư, 160,000 tinh nhuệ thiết kỵ gõ bên cạnh, Bắc Lương cấp báo, các nơi quan hải có nguy. Cửu biên trọng trấn tập kết đại quân gấp rút tiếp viện cần 20 ngày trọn vẹn hơn 200,000 binh mã. Hậu cần đồ quân nhu dân phù, hành quân tốc độ lại nhanh cũng nhanh không được đi đâu. Ngụ ý rất rõ ràng, Bắc Lương thủ không được. Chư công im miệng không nói. Nhật nguyện song treo chiếu đại càn, hai vị đế vương tranh đoạt quyền lực trí cao, tại kinh kỳ trọng địa chữ hàng trọng binh, cái này liền dẫn đến Bắc Lương phòng ngự không đủ, mỗi lần gặp nạn đều cần chín bên cạnh gấp rút tiếp viện. Lần trước Úy Huyên phát rồ khí thủ biên quan, Man Di cũng bất ngờ, căn bản không có an bài chiến lược. Nhưng mà lần này Man Di có chuẩn bị mà đến, tự xưng là danh chính ngôn thuận, ngay cả chính thức Hịch Văn đều hạ. Bắc Lương vừa mất, Đại Càn lại phải lâm vào chiến tranh vũng bùn, hao phí quốc lực khu trục Man Di, nó tổn thất không thể đếm hết. Nhưng chính như Thái Thượng Hoàng lời nói, bên Ngông Thiên Triều sao lại e ngại Man Di cuồng bội tiến hành? Thái Thượng Hoàng khuôn mặt căng cứng, túc tiếng nói, liên hạ ba đạo kim bài, để Bắc Lương tổng đốc Trương Huyền Cơ, tổng binh Thích Thiện quả thể sống chết thủ vững 20 ngày, triều đình sẽ trọng thưởng Bắc Lương tướng sĩ. Quân thần lĩnh mệnh. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, lại là ngăn cơn sóng dữ thủ tướng, chỉ dựa vào điểm ấy binh lực, khẳng định ngăn không được khí thế hung hung Man Di thiết kỵ. Kéo thêm một ngày là một ngày. Chín bên cạnh tề tụ, binh bộ thượng thư nắm giữ ân soái xuất trình, nhất định có thể khu trục Man Di. Giang Vô Huyên mặt không biểu tình, đột nhiên ẩn nấp nhìn nghiêm các lão một chút. Thẹn ở cuối tòa nội các phụ thần chậm rãi ra khỏi hàng, nói lời kinh người nói thần trần thuật, nếu giả trấn phủ sứ ngay tại Bắc Mãng, để hắn hỏa tốc chạy về quan hải, lập trưởng binh phủ, đảm đương chức trách lớn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chư công sợ hãi. Nội các thủ phụ sắc mặt khó coi, đưa tay chỉ mắng, hoang đường nói như vậy. Cẩm Y Liễu vệ giám thị bách quan, trấn áp giang hồ, để Cẩm Y Liễu vệ ra chiến trường chỉ huy đại quân thủ vững cương thổ, sao mà buồn cười. Nghiêm các lao cung kính thở dài, túc tiếng nói, ngày xưa giả trấn phủ sứ một người độc sông thắt doanh hồ đồ. Nội các thủ phụ lập tức đánh gãy, tăng thêm ngữ điệu binh đi hiểm chiêu, chỉ có thể một lần. Lúc đó Man Di cũng không nghĩ ra Úy Huyên như vậy mẫn diệt nhân tính, hậu phương còn lưu lại một vị đích hoàng tử hái quả đào ôm công lao, có vết xe đổ, Bắc Mãng sao lại đi ngu xuẩn tiến hành. Có Hịch Văn có chiến thư, Bắc Mãng ý chí kiên quyết. Thái thượng hoàng lạnh lẽo nhìn lấy Nghiêm các lão. Áo bào tím chư công từng cái đều cảm thấy đề nghị này cực kỳ hoang đường. Đề nghị đại điện một trận tĩnh mịch. Nghiêm các lão ôn hòa nhã nhặn nói bệ hạ, ngươi là chinh chiến cả đời đế vương. Chương 264 Minh Mông đại quốc không thể nhục, tạm trưởng binh phủ thể sống chết giữ vững. 2. Chương 264 Minh Mông đại quốc không thể nhục, tạm trưởng binh phủ thể sống chết giữ vững. 2. Muốn giữ vững, đợi đến cửu biên đại quân, trọng yếu nhất chính là cái gì? Thái thượng hoàng lệ quát nói sĩ khí. Bệ hạ anh minh. Nghiêm các lão thở dài không người. Hắn còn chưa mở miệng, chư công sắc mặt biến hóa. Mọi người sống lâu miếu đường tâm tư nhạy cảm, lập tức nghe được ý ở ngoài lời. Nghiêm các lão không nhanh không chậm nói, ngày xưa độc thân tập kích doanh trại địch tiến hành, giả trấn phủ sứ tại Bắc Lương uy vọng cường thịnh, biên hoang cần một tôn ổn định lòng người kính thiên trụ, giả trấn phủ sứ không có gì thích hợp bằng. Có hắn tại, sĩ khí đại trấn, biên quân lực ngưng tụ cường hãn, ứng có thể thể sống chết chú đóng ở. Huống hồ giả trấn phủ sứ chỉ là trên danh nghĩa làm tựa bùn, hết thảy an bài chiến lược đều do Trương Huyền Cơ chế định. Trọng yếu nhất chính là, Bắc Mãng Hịch Văn đã tới triều đình, thiên hạ đều sẽ biết chiến sự bởi vì giả trấn phủ sứ mà lên, hắn lẽ ra dốc hết toàn lực bảo vệ Bắc Lương cương thổ. Tiếng nói rơi thôi, lặng ngắt như tờ. Thái thượng hoàng sắc mặt biến đổi không chừng. Cảnh Đức Đế suy tư một lát, thấy không có người bắt bỏ, lạnh giọng nói, định ra dưới thánh chỉ đặt kỳ lân phòng, lấy triều đình danh nghĩa phát hai đạo kim bài, để giả trấn phủ sứ đốc quản Bắc Lương sĩ tốt, đại cản cương đất không cho sơ thất. Nội các chư công hai mặt nhìn nhau, rốt cục lên tiếng phụ họa. Chính như Nghiêm các lao nói tới, sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Một thân tím mãng tử Tĩnh Xuân túi đầu đứng ở nơi hẻo lánh, nội tâm một trận bi thương. Tạo hóa trêu ngươi. Giả trấn phủ sứ làm việc cẩn thận, cùng nhau đi tới không có để lại nhược điểm, có thể vận rủi đột nhiên giáng lâm. Chỉ cần không có giữ vững chính là tội lớn ngập trời. Làm sao thủ? Thậm chí một trận quy mô nhỏ chiến bại, thượng trình miếu đường đều là mất thổ chi tội. Không thể nghi ngờ, Giang chỉ huy sứ sẽ thừa cơ nổi lên, bệ hạ khẳng định là ngầm đồng ý thái độ. Đến lúc đó rơi phấn thân bài cốt. Một thân màu vàng phi ngư phục đi ra đình nghị đại điện, một mình đi xuống cẩm thạch trường giai, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra đã lâu ý cười. Đau khổ tìm kiếm, chỉ là bắt lấy một cái không đủ để cách trước chỗ bẩn. Có thể bình thường một ngày, giã tâm bừng bừng tiểu nhi quấn vào hai nước chi chiến, hoàn thành chiến tranh Hịch Văn chói mắt nhất tồn tại. Thật sự là lỗ mãng lại buồn cười. Giang Vô Huyên giật giật khóe miệng. Đại nhân. Hiên Viên trấn phủ sứ bước nhanh mà đến, đồng dạng cười đến khó tự kiềm chế. Trước đó, Giang đại nhân cùng Nghiêm các lao thông khí. Hiên Viên chi cổ lo lắng nói, đại nhân, từ hôm nay thiên hạ đều biết chiến sự chi tội đều do hắn lên, đây cũng không phải là trung tâm người nào đó vu hãm, mà là khắc vào Bắc Mãng Hịch Văn. Lui 10. Không bước nói, Bắc Lương tướng sĩ như kỳ tích dự vương biên giới, giã tâm tiểu nhi cũng không có công tích, đây là hắn vì mình lỗ mãng chu tội. Có thể phàm là trong lúc đó từng có mất, đó chính là một cọc ván đã đóng thuyền tội danh. Đại nhân lập tức tố giác giã tâm tiểu nhi chỗ bẩn lửa cháy đổ thêm dầu, kẻ này nhất định thân bại danh liệt, gặp bạn chúng phỉ nộ, ở thiên hạ cầm y lìa vệ trong lòng hy vọng không còn sót lại chút gì. Nhìn chung xét xử, một cái đốc quản chiến sự chủ tướng làm sao có thể chưa từng có mất, huống hồ hay là thủ vệ cương thổ như thế tuyệt cảnh. Giang Vô Huyên khoát tay áo, ánh mắt ra hiệu tâm phúc đại tướng có chút thất thố. Vô luận bất kỳ tình huống gì, đều muốn hỉ nộ không lộ. Nhưng mà liên quan tới giã tâm bừng bừng tiểu nhi, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đợi nó đến tội, liền dùng lôi đỉnh thủ đoàn chấn diệt giả ra, nam ninh một cái cũng không thể sống, nữ quyến đi thanh lâu làm nô chịu đựng mọi loại thống khổ, bao quát cùng giã tâm tiểu nhi có liên lụy giang hồ thế lực, những cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạ, đều muốn cả nhà tận tru. Đây cũng là phá sản hạ tràng, xưa nay như vậy. Đi thôi, uống rượu một chén. Giang Vô Huyên nhàn đỉnh dạo chơi rời đi. Mà tại hoàng thành các bộ nha môn, văn võ bá quan đều là cầm bi quan thái độ. Thủ không được. Bắc Mãng dã man vô lễ, lấy đánh cướp làm ngạo, từ trước đến nay khinh thường tại chơi danh nghĩa, có thể lần này chiếm cứ danh chính ngôn thuận, hơn nữa còn lập xuống Hịch Văn chiến thư. Rất rõ ràng, Bắc Mãng đô thành cấp bách cần một trận khoáng thế đại thắng, có mục tiêu có quyết tâm nổi danh nghĩa, biên cảnh quân đội làm sao chống cự 160.000 thiết kỵ. Giả trấn phủ sứ tuổi còn rất trẻ quá vọng động rồi. Không ít quan viên âm thầm phàn nàn. Bọn hắn biết Man Di mượn đề sinh sự, có thể giả trấn phủ sứ tại Bắc Mãng là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Thân là đại càn quyền thế nhân vật, vì sao muốn chạy đến Bắc Mãng đi ra vẻ ta đây? Một khi cương thổ có mất, hịch văn phía trước, giả trấn phủ sứ chính là xã tắc tội nhân, hai nước chiến sự do hắn mà ra là như sắt thép sự thật, cho dù hai vị đế vương giải thích đều rửa sạch không được hắn Lô Mãng chi tội. Chương 265 giả trên 80 tuổi chi niên liền nên tiến quan tài, làm cho người run sợ uy áp. 1. Chương 265 giả trên 80 tuổi chi niên liền nên tiến quan tài, làm cho người run sợ uy áp. 1. Không giới hạn hoang nguyên, tiến lặng như tờ. 1. Kỵ tại bóng đêm độc hành. Cách dư đổ chỗ vòng vị trí càng ngày càng gần, bốn bề càng thêm giá lạnh, loại kia âm lanh xuyên thẳng cốt tủy. Lại một canh giờ, Hãn Huyết Bảo Mã dừng ở sân gốc. Giả Hoàn quan sát nơi xa, chỗ ấy có một tòa trăm trượng vực sâu, hắc vụ nồng đậm lượn lờ, biên giới có cây kết băng, cuồn phong liệt liệt rung động. Nơi này chính là Bắc Mãng gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị tĩnh tu chi địa. Đi vào bên vách núi, mơ hồ nhìn thấy mái cong hình dáng, mái cong đỉnh có một cái nhỏ bé đồ huy. Giả Hoàn lấy ra nhẫn kiểu dáng hổ cốt, cùng đồ huy giống nhau như lúc. Hắn không chút do dự, một bước cướp đến mái cong, đem hổ cốt khảm vào đồ huy bên trong. Ầm ầm, mái cong tự ở giữa vỡ ra, hãm ra một cái cự đại lỗ thủng. Chất gỗ thang lầu hiện hiện trước mắt. Giả Hoàn chậm rãi đi xuống cái thang. Trong hắc ám đi hơn trăm bước, trên hành lang có một chiếc yếu ớt ánh nến. Một cái đi lại tập tễnh lao nhân đi tới. Giả Hoàn cười nói, thật sự là quỷ phủ thần công chi địa. Hắn gặp quá nhiều mật thất, xa xa không kịp tòa vực sâu này. Lão nhân lạnh nhạt không đáp, phía trước dẫn đường. Đây là chấp mắt gia tộc tự mình chế định quy củ, vô luận lấy gì thủ đoạn cầm tới chìa khóa, đều có thể đến đây triều thánh, nghiên tu võ học học nghề giải hoặc. Lại đi nửa nén hương thời gian, đập vào mi mắt là một mảnh hồ nước, chung quanh giải rác tọa lạc lấy mười mấy gian thấp phòng. Bên trong đều có một cái lao giả tĩnh tu, nội lực ba động cực kỳ khủng bố. Chỉ huyền cảnh cửu trọng, mười cái chỉ huyền cảnh cửu trọng trở lên. Giả Hoàn lại mặt không đổi sắc. Khó trách Giang Vô Huyên sẽ cùng gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị hợp tác, thật sâu đáy vực ẩn thật là doa người. Vì sao mà đến? Hai cái sói bảo nam tử chậm rãi đi hướng bên hồ. 30 tuổi ra mặt, một ngón tay huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong, một cái rõ ràng là chỉ huyền cảnh ngũ trọng. Hẳn là chấp thất thị lớn nhất thiên phú được coi trọng nhất từ đệ. Mùi ương thâm thúy mục đích thanh niên oai hùng lãnh đạm xem kỹ Giả Hoàn, nghiêm nghị lặp lại một lần, vì sao mà đến? Tu luyện tiến vào bình cảnh, muốn đọc qua đỉnh cấp võ học. Giả Hoàn xem thường, muốn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nghe được trung nguyên khẩu âm, mùi ương ánh mắt tràn đầy chán ghét xem thường. Đáng chết hắn nô vô liêm sỉ. Bất quá muốn bảo vệ gia tộc Hoàng Kim danh dự, hắn hay là y theo quy củ làm việc. Mùi ương đưa tay chỉ vào bờ bên kia tối tăm pho tượng, không thể nghi ngờ nói thành kính lễ bái chấp thất thị lão tổ, lấy cảm tạ gia tộc Hoàng Kim ân tình. Từ nay về sau, chấp thất thị có lệnh, ngươi nhất định phải phục tùng. Một vị khác cái thế thiên kiêu gặp Giả Hoàn thờ ơ, lạnh giọng nói, giật xuống trên mặt ngươi mặt nạ dịch dùng, ngươi là thân phận gì? Chấp thất thị căn bản không quan tâm. Bắc Mãng anh hùng trùng trùng điệp điệp, bao nhiêu binh sĩ muốn bị đều không có phương pháp. Ngươi một kẻ trung nguyên người Hán gặp may mắn có thể triều thánh, lại không thành kính quỳ lạy, cút ngay lập tức ra vực sâu. Giả Hoàn im lặng cười cười, xoay tròn cánh tay lập tới, tay trái bắn ra chỉ kình. Hai vị cái thế thiên kiêu giận tí mặt, còn chưa làm ra phản ứng, một trước một sau bị nện tiến hắc hổ, mùi ưng máu me đầm địa, khuôn mặt tầm văng lõm. Người đang cầu xin chết. Trong chốc lát, hùng hậu khí tức bao phủ vực sâu, từng cái tuổi thất tuần lão già đi ra nhà gỗ. 15 người, năm cái chỉ huyền cảnh thập trọng, 10 cái chỉ huyền cảnh cửu trọng. Bọn hắn lặng lặng đứng sừng sững, uy áp vực sâu, hồ nước chi thủy kịch liệt quay cuồng. Người cầm đầu gần 90 tuổi, độc nhãn ánh mắt sáng rực, bình tĩnh nói, gần 50 năm, không ai dám khiêu khích vực sâu. Cả tòa thiên hạ, không ai dám ngỗ nghịch chấp thất thị. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, dơ bẩn cánh tay vũ nhục chấp mất gia tộc, phải chết. Chấp mất bảy, đem hắn nô khốn tại đại giếng, máu tươi hải cốt là vực sâu chất dinh dưỡng. Chương 265 giả trên 80 tuổi chi niên liền nên tiến quan tài, làm cho người run sợ uy áp. 2. Chương 265 giả trên 80 tuổi chi niên liền nên tiến quan tài, làm cho người run sợ uy áp. 2. Tiếng nói rơi thôi, còn xuống lao hậu trụ quải mà đến, dàn mua khuôn mặt treo làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, từng tiếng tiếng bước chân phảng phất tử thần gõ vang trung tăng. Giả Hoan nhìn về phía vương bức nhà gỗ, giống như nói một mình, thật giống từng thanh quan tài, già trên 80 tuổi chi niên liền nên tiến quan tài nằm. Một trường gỗ ra, kim quang mạn tán. Còn xuống lao hậu cười lạnh, cầm trong tay quải trượng đưa tới. Băng hàn lưỡi dao cấp tốc chuyển động. Rõ ràng là cực âm cực hàn nội khí, có thể cái này đẩy ẩn hiện lên ngực có vạn trượng qua mình, tự có năm dương bắt ba bà khí khái. Có thể qua trong giây lát, nụ cười của nàng ngưng kết. Như Lai thần trưởng không hề có đạo lý có thể nói, kịch liệt dưới sự va chạm, vạn chữ kim quang tùy tiện thôn vệ âm hàn lưỡi dao. Dư vi thai hoạ, la hầu thất khiếu rớm máu, nắm chặt quải trượng bàn tay ầm vang vỡ vụn. Nàng nhanh chóng chạy trốn. Còn lại 14 lao giả sắc mặt sâm nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Ta là ai? Giả Hoàn tóc đen tung bay, từ đầu đến cuối không có để lộ tơ tằm ra mặt. Hắn lại không ngôn ngữ, từng bước một đi tới. Lạnh nhạt đôi mắt lóe ra thử quang, ngay sau đó cái trán tuôn ra từng tia từng sợi khói tím. 14 giả Man Di thần sắc sợ hãi, ánh mắt kinh dị, minh đường sinh tử khói. Chỉ huyên cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, vực sâu đám xương giả này lông tơ dựng thẳng. Tự cho là hết thảy không thể làm gì, nhưng chỉ huyên cảnh đỉnh phong tu vi vừa ra, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Chỉ huyền cảnh thập trọng cùng chỉ huyền cảnh đỉnh phong là khác nhau một trời một vực. Đồng loạt ra tay, cầm đầu 90 tuổi lão nhân lôi đỉnh chân uống, 15 người đồng thời dồn khí đan điền, hồ nước hắc thủy phóng lên tận trời, hình thành một đạo to lớn màn nước bình trướng. Thất thải nội khí xuyên thẳng qua tựa như cầu vồng, vẹn vẹn một tia một sợi, cũng đủ để cho chỉ huyền cảnh bắt trọng trở xuống võ lâm danh túc hải cốt không còn. Giả Hoan mở ra bàn tay, nội tâm ngưng tụ thành một tòa đỉnh nhỏ màu tím, từ đỉnh hiện lên dạng vòng xoáy, cường thế chống cự thất thải quan mang. Vực sâu kịch liệt rung động, như ở bên ngoài quan sát, phương viên hai dặm mặt đất đều mở ra vết rách. Thất thải quang mang va chạm từ đỉnh. Vâng. 15 cái lao giả thân hình liên tiếp lui về phía sau 5 bước, thất thải quang mang ảm đạm, hồ nước màn nước dần dần tán loạn, mấy cái chỉ huyền cảnh cựu trọng khỏe miệng chảy máu. Công lực bán ngược. Lao giả từng cái dùng mình, đục ngầu đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Bọn hắn cũng không phải là một mực sống ở vực sâu, 60 tuổi trước đó vào Nam gia bắt chấn áp giang hồ, nhưng từ chưa nghe qua quái dị như vậy võ học. Ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Độc nhãn lao quái ngữ khí cứng nhắc, thử đàm phán. Mặc dù tê lực rào sát người này, mọi người cũng muốn tổn thất nặng nề. Giả Hoàn không nói một lời, tiếp tục đi lên phía trước. Từng mảnh nội khí vòng hoa đảo quấn quanh thân, bảo vệ thân thể yếu hại, hai tay làn da ẩn ẩn hiện ra kim quang, từ đỉnh lại lần nữa lớn mạnh mấy phần, mênh mông nội khí liên tục không ngừng tuôn ra. Hắn không có lưu lực. Tay trái hàng long thập bát trưởng, tay phải như lai thần trưởng, hoàn toàn khác biệt nội khí lưu chuyển phương thức, nhưng hắn lại vận chuyển thành thạo. Bên trái trồng chất trường ấn, phía bên phải Phật quang phổ chiếu, màu vàng hư trưởng một trường đằng sau, lại đang xúc thế tiếp theo trường, ở giữa nội khí từ đỉnh chậm rãi chuyển động. Giờ khắc này, vực sâu đám lao già lồng ngực gần như nổ tung, cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực, bước lên thất kinh lục mạch đứt gãy phong hiểm, đem mỗi cái khiếu huyệt nội khí đều tề tụ tại hồ nước mà nước. Oeng, một trường rơi xuống, một trường văng ra. Giả Hoàn tựa như vô tình giết chóc quái vật, đạp ở hồ nước đi bộ nhàn nhã, có thể toàn thân nội khí một làn sóng che lại một làn sóng. Chương 266 một phần tẩy cấy 3 phần thu hoạch, đọc qua chứng cứ phạm tội mỹ diệu tuyệt luân. Một, chương 266 một phần tẩy cấy 3 phần thu hoạch, đọc qua chứng cứ phạm tội mỹ diệu tuyệt luân. Một, hai nén nhang sau, cực hàn vực sâu bao phủ tuyệt vọng. Giả Hoàn sừng sững bất động, nội khí hao tổn quá nhiều, toàn thân tình trạng kiệt sức, ống tay áo bay phất phới. Hồ nước bốn phía nằm 19 cỗ thương thân thể, từng cái hấp hối. 15 cái lao giả, bốn cái thế thiên tiêu. Giả Hoàn nhắm mắt dưỡng thần, nửa khắc đồng hồ sau, đi hướng tay cụt tàn phế lao nhân độc nhãn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm nghị hỏi, đại càn chỉ huy sứ Giang Vô Uyên cùng chấp thất thị có cấu kết. Lao nhân độc nhãn mặt xám như tro, con người bắn ra ngập trời oán hận, giữ tận lệ tiếu lại không nói gì. Giả Hoàn quét mắt còn lại lão giả, bao quát bốn vị thanh niên ở bên trong, đồng dạng hốc mắt và mèo, bộ dáng cuồng loạn. Giả Hoàn dậm chân đi qua, một cước giẫm nát mũi ương đầu lâu, ngữ điệu sâm nhiên, nếu như khiến ta thất vọng mà về, ta tuyệt sẽ không rời đi Bắc Mãng, ta muốn ngày qua ngày tàn sát chấp mất gia tộc tộc nhân, để bọn hắn tiếp nhận mọi loại dày vò. Đạt được ta muốn ta sẽ không đi Bắc Mãng đô thành. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. 3. Lão nhân độc nhãn khuôn mặt run rẩy. 2. Tất cả lão giả tròn mắt tận đức, cơ hồ ngạt thở. Ta nói. Lão nhân độc nhãn tiếng nói khàn giọng. Tốt. Giả Hoàn gật đầu. Tụ lực một trường đập tới, mùi hương thi thể quét sạch mà ra, lần lượt đánh tới hướng còn lại 17 người. 17 người tận vẫn. Vực sâu chỉ còn lão nhân độc nhãn. Hắn hận muốn điên cuồng, mang ngập trời bi thống nhúc nhích thân thể, hướng mình nhà gỗ gian nan leo lên. Giả Hoàn phóng ra bộ pháp, trong đầu bảng lóe ra từng tấm man di chân dung. Tội nghiệp giá trị, nhị phẩm bên dưới, nhị phẩm bên dưới, tam phẩm bên trên, tam phẩm bên trên, tam phẩm bên trên, ngũ phẩm bên trên, ngũ phẩm bên trên, lục phẩm bên dưới tham dự độ, 80 ban thưởng, 800 đao cùng vang lên, độ thuần thục, đang phong tạo cực điểm kinh nghiệm, 36056. 5000 anh. Huyền diệu khó giải thích lực lượng rơi xuống, chống rông đan điền lại lần nữa bốc hơi, liên tục không ngừng trong đất khí lưu hướng thất kinh lục mạch. Nhất thời, giả hoàn toàn thân tư sướng, hai mắt huyền chuyển sáng tỏ. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Những lao giả này khi tiến vào vực sâu trước đó, ỷ vào võ lực cùng gia tộc hoàng kim quyền thế ở bên ngoài muốn làm gì thì làm táng tận thiên lương. Thực lực lại một lần nữa tăng trưởng. Trọng yếu nhất chính là, cách phá cảnh càng ngày càng gần. Nhưng mà, đây đều là thứ yếu, nhất định phải cầm tới chứng cứ phạm tội. Lão nhân độc nhãn bỏ vào nhà gỗ, quay đầu nhìn về phía giả hoàn. Một con mắt màu đỏ tươi rừng rừng, Tê Thanh nói, nhớ kỹ lời thể của mình. Trong nhà gỗ, một cái bàn một chiếc ghế, bốn phía khắp nơi đều là cổ thư bí kíp. Giả Hoàn tùy ý đọc qua. Không chỉ có Bắc Mãng đỉnh cấp võ học, càng có thiếu lâm võ đang các loại trung nguyên thế lực cao cấp bất truyền tuyệt học. Lão nhân độc nhãn mất hết can đảm, vô lực nói, góc đông nam cái thứ ba giá gỗ, mở ra ngăn kéo. Giả Hoàn đi tới, chỉ kình bỗng nhiên bắn ra mà ra. Xác nhận không có ám khí, hắn từ từ mở ra ngăn kéo. Bên trong để đó một đống mật tín. Giả Hoàn hít sâu bình phục nỗi lòng, từ Nam Cương đến Bắc Mãng, một đường buôn ba không ngại cực khổ, hắn chính là vì giờ khắc này. Lấy đi mật tín, chừng hơn 50 phong. Từ phía dưới cùng nhất phong thư thứ nhất bắt đầu xem. Ta cần 20 đôi song bảo thai, 3 tuổi phía dưới, đặc biệt tặng 7 bản võ học bí kíp, xin mời chấp thất thị mau chóng đem lễ vật đưa đến biên cảnh, tự có tiếp ứng. Đặt bút Giang Vô Uyên. Cuối cùng đâm ấn, Vũ An phòng thiên hộ quan ấn. Giả Hoàn khuôn mặt căng cứng, trong lúc bất chợt giật giật khoe miệng, lộ ra rực rỡ nhất dáng tươi cười. Hắn ý cười giật giảo, hỏi, cũng liền nói, Giang Vô Uyên trên là thiên hộ, liền cùng chấp thất thị võ bộ cấu kết. Lão nhân độc nhãn trầm mặc gật đầu. Giả Hoàn ngăn chặn tâm tình kích động, tiếp tục đọc qua mật tín. Chương 266 một phần tẩy cấy 3 phần thu hoạch, đọc qua chứng cứ phạm tội mỹ diệu tuyệt luân. 2. Chương 266 một phần cày tới 3 phần thu hoạch, đọc qua chứng cứ phạm tội mỹ diệu tuyệt luân. 2. Ta cần chấp thất thị cung cấp Bắc Mãng võ học, dùng trung nguyên định cấp môn phái công pháp đến trao đổi. Nhu cầu cấp bách 25 đôi song bạc thai. Nhìn qua gần 30 phòng mật tín. Nội dung không lệ mấy, hoặc là đòi lấy Bắc Mãng tuyệt học, hoặc là yêu cầu song bảo thai hải nhi. Từ thứ 31 phong mật tín bắt đầu, đặt bút cuối cùng không còn đấm ấn. Xem ra Giang Vô Huyền đã thăng chức chấn phủ sứ, quyền cao chức trọng tại song phương quan hệ bên trong không còn là kẻ yếu, cùng chấp thất thị bước sâu giao dịch nhiều năm, tín nhiệm lẫn nhau. Từ thứ 43 phong mật tín bắt đầu, Giang Vô Huyền đã tự xưng bản tôn bản tọa giải rác số bút hiển thị rõ huy phong bá đạo. Một năm kia, hắn chấp trưởng thiên hạ cẩm y địa vệ, là cả tòa thiên hạ sắp xếp thượng tọa lần quyền lực nhân vật. Bất quá yêu cầu song bảo thai càng ngày càng nhiều. Giả Hoàn thông qua Đoàn Khinh Vũ biết được, Giang Vô Huyền tu luyện được là Nhật Nguyệt Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn, nghe nói là cái thế kỳ công, thiên hạ võ học ở tại trước mặt chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, duy nhất thiếu hụt cần phải mượn nhờ song bảo thai trái tim để duy trì thân thể huyết dịch. Chỉ có những này, Giả Hoàn trong nháy mắt lạnh nhạt. Kỳ thật đầy đủ. Tự tay viết tự viết, quan ấn đâm ấn. Ván đã đóng thuyền cấu kết Bắc Mãng, phản bội Trung Nguyên. Lão nhân độc nhãn tê thanh nói, cái thứ hai ngăn kéo là một chỗ địa chỉ. Giang Vô Huyền bộ hạ cũ từ nhiệm cẩm y diệ vệ, tại Tây vực cư, phụ trách mua đánh cướp Tây vực song bảo thai, đã từng xin giúp đỡ qua chấp thất thị. Giả Hoàn mở ra ngăn kéo, cầm tới một tờ ố vàng giấy tuyên. Cẩm y liễu vệ bộ hạ cũ, kẻ này cũng đặc biệt trọng yếu. Giả Hoàn ánh mắt sắc bén, quát to, còn có. Lão nhân độc nhãn khí tức đứt quãng, gian nan lắc đầu, nên cho đều cho. Giả Hoàn truy vấn, vị kia mặt nạ màu bạc đâu? Lão nhân độc nhãn mấp máy bờ môi, hai năm trước, hắn liền không có tới qua vực sâu, hắn chính là Giang Vô Huyền sinh đôi đệ đệ. Nói xong một trưởng vỗ hướng mình đỉnh đầu, chết mà chết. Giả Hoàn trên mặt ý cười, chỉnh lý mật tín, bỏ vào trong áo. Đợi ta trở về kinh, nên kinh đảo hải lãng. Hắn dạo bước đi qua đọc qua võ học, lại tiến về từng cái nhà gỗ, cuối cùng cầm lấy cây châm lửa, đem võ học bí kíp đốt cháy hầu như không còn. Đại hỏa thiêu đốt, trang giấy thẻ trúc từ từ hóa thành cho tàn. Không thể nghi ngờ, nơi này từng quyển võ học đều sẽ để thế nhân điên cuồng, đã có trung nguyên bí mật bất truyền, cũng có Bắc Mãng quỷ dị bí kíp. Nhưng hắn toàn diện trước mắt, cũng lười mang về, không bằng trực tiếp đốt cháy, cũng coi như cho Bắc Mãng võ lâm trùng điệp một kích. Đương nhiên, Giả Hoàn trong tay nắm chặt một bản phong cách cổ xưa bí kíp, Hấp Công Đại Pháp. Gia tộc Hoàng Kim chấp thất thị trấn tộc võ học, rất thô ráp ngay thẳng danh tự, nhưng uy lực rất là khủng bố. Có thể thôn phệ người khác công lực, lấy nó tinh hoa hóa thành bản thân lực lượng, đây là một đầu tu luyện đường tắt, có thể bằng tốc độ nhanh nhất để thực lực tăng vọt. Hắn khẳng định trước mắt, nhưng tặng cho Kỳ Lân phòng thân tín, để các huynh đệ thực lực tiến bộ. Thắng lợi trở về cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giả Hoàn thần thanh khí sảng, từng bước một bước ra vực sâu, trước khi đi phá hủy thang lầu mái cong, bảo đảm thời gian ngắn không ai có thể xuống tới. Hắn trở mình lên ngựa, thẳng đến Bắc Lương biên cảnh. Giang Vô Huyền cá nhân thực lực mạnh a, không hề nghi ngờ. Khắp Lãng Trung Nguyên đỉnh cấp võ học, còn cùng Man Di cấu kết trao đổi lợi ích, cũng coi như nghiên tu Bắc Mãng thần bí võ học, tiến hành dung hội quan thông, huống hồ hắn hay là song đế thân tín, đại nội võ học như lòng bàn tay, càng không nói đến tự mình tu luyện một môn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cái thế kỳ công, có lẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là càng là cường đại, tự mình dẫm đạp thân thể của hắn mới có thể càng có thành tựu cảm giác, mới có thể tại mênh mông đại càn đúc xuống cường thịnh uy vọng, có năng lực hơn, cường đại hơn cẩm y liễu vệ mới xứng chúa tể thiên hạ phi ngư phục, leo lên 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Chương 267 liền phòng thủ 8 ngày triều đình tán thưởng, chủ động xuất kích chân thật đáng tin. 1. Chương 267 liền phòng thủ 8 ngày triều đình tán thưởng, chủ động xuất kích chân thật đáng tin. 1. Chấp mất thị vực sâu cách Bắc Mãng đô thành 4 con đường đổ, cách biên cảnh cũng chỉ có 2 ngày hành trình. Dọc theo dư đồ, ngày đêm phi nhanh. 2 ngày sau, Giả Hoàn đến trước kia kế hoạch lần nấp sân gốc. Lão đại, Tú Tài song tiên thiết trưởng bọn người chờ mấy ngày. Đám người vừa thấy được chủ tâm cốt, lo lắng cảm xúc tiêu tán rất nhiều. Giả Hoàn đổi một thân quần áo sạch, tu âm thanh mệnh lệnh, lập tức tiến về Tây vực. Lão đại, Tú Tài mở ra tử đàn hộ, bên trong bày ra số phong thánh chỉ, lo lắng nói lão đại tại Bắc Mãng đô thành bại lộ, Bắc Mãng vương cung nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, thậm chí hạ đạt huy văn, Bắc Mãng 160.000 thiết kỵ vây quét Bắc Lương, biên tốt nỗ lực thủ vững, đã là ngày thứ ba. Trung tâm liên hạ ba đạo kim bài, để cho ngươi tạm trưởng binh phủ, ngưng tụ sĩ khí, thể sống chết cự địch tại biên giới bên ngoài, đợi cửu biên trọng trấn gấp rút tiếp viện, liền có thể hồi kinh phục mệnh, nếu không chính là không nhận hoàng mệnh đạo binh chi tội. Giả Hoàn sắc mặt sâm nhiên, hắn cầm lấy sao chép huy văn cùng chiến thư, lại liếc mắt nhìn thánh chỉ cùng nội các binh bộ công hàm. Lão đại, trung tâm no tâm hiểm ác, rõ ràng là để cho người chịu tội. Song tiên lửa giận khó át, tức giận nói, giữ vững vô công, thất thủ thì là tội lớn ngập trời, cửu biên trọng trấn toàn bộ gấp rút tiếp viện ít nhất phải hơn nửa tháng, Bắc Lương 170.000 đại quân, có 110.000 là tân binh, rất khó chống cự gót sắt dòng lũ. Trung tâm bắt lấy lão đại tội danh, chính là gió táp mưa rào thế công, những cái kia tâm hoài quỷ bực người đều sẽ nhảy ra. Giả Hoàn đem công hàm ném vào tử đàn hộ. Nhưng nếu không có cầm tới chứng cứ phạm tội, sát thực sức đầu mẹ chán, nhưng là lần này biến cố không ngăn cản được hắn. Đi trước Bắc Lương phủ tổng đốc, chiến sự vô cùng lo lắng, phủ tổng đốc người đến người đi. Lúc chạm vào tối, một thân tử mãng dẫn người bước vào phủ tổng đốc. Giả trấn phủ sứ, giả đại nhân. Chưa tiến chính đường, Bắc Lương tổng đốc Trương Huyền Cơ cùng tổng binh Thích Thiện Quả đi ra ngoài đón lấy. Hai người đều là hoàng đế tâm phúc, nhưng thái độ hoàn toàn khác biệt. Thích Thiện Quả cung kính ôm quyền, lúc đó hắn tận mắt nhìn thấy giả đại nhân thủng trăm ngàn lỗ thương thân thể, đối với giả đại nhân lòng sinh kính ngưỡng. Mà tổng đốc Trương Huyền Cơ biểu lộ cứng nhắc, mang theo trách cứ, giả trấn phủ sứ, vì sao chậm chạp mới đến? Nói xong gọi ti lễ giám áo mãng bảo thái giám, thượng trình một viên hộ trạng binh phủ. Trương Huyền Cơ tiếp nhận binh phủ đưa tới, thần sắc nghiêm túc, giả trấn phủ sứ, triều đình có lệnh, do ngươi đốc quản chiến sự, ta cùng Thích tổng binh phủ trách chế định chiến lược. Thích Thiện Quả nhìn chăm chú lên binh phủ, thật sâu nhíu mày. Đây là khoai lang bỏng tay. Xem ra trung tâm tranh đấu, đột nhiên xuất hiện chiến sự vậy mà thành nhằm vào giả đại nhân cơ hội. Bắc Mãng Huyệt Văn Điểm danh đạo họ, chiến sự bởi vì giả đại nhân mà lên, mặc dù như kỳ tích giữ vững cũng vô công cực khổ, có thể phàm là mất đi một tòa quan hải, cái kia giả đại nhân liền đứng tại bên bờ vực, rơi xuống chỗ vạn kiếp bất phục. Giả Hoan bình tĩnh tiếp nhận binh phủ, đưa cho bên người song tiên đảm bảo. Trạm ban tối, một tòa biên cảnh quan hải cờ xí tung bay, tường thành vọng lâu sụp đổ một góc, cự mã trận nhuộm thành màu đỏ tươi, hơn vạn sĩ tốt mặc giáp dùng cơm, sổ bách giang quân vừa đi vừa về bận rộn kiểm kê thương vong chỉnh lý quân giới. Ầm ầm, tiếng vó ngựa dày đặc, mấy chục kỵ chạy nhanh đến, người cầm đầu người mặc tử mãng, tổng đốc cùng tổng binh ở vào hai bên. Giả đại nhân, giả đại nhân. Doanh trướng bầu không khí nhiệt liệt, rất nhiều lao tốt xông ra viên môn, mỗi một tờ một mạc gương mặt kiên nghị đều mang vẻ sùng kính. Thời gian dần trôi qua, vô số sĩ tốt nhìn về phía anh tư bộc phát thân ảnh. Đây là một cái đã từng sáng lập kỳ tích nam nhân, bằng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt quá nhiều lương châu sĩ tốt. Giả Hoàn tung người xuống ngựa, tiếng như hùng trung, ta sẽ bồi chư vị thủ vệ cương thổ, khu trục mang gì. Thanh âm truyền khắp tứ phương, các tướng sĩ cảm xúc nồng đậm, chiến ý dâng cao. Chương 267 liền phòng thủ 8 ngày triều đình tán thưởng, chủ động xuất kích chân thật đáng tin. 2. Chương 267 liền phòng thủ 8 ngày triều đình tán thưởng, chủ động xuất kích chân thật đáng tin. 2. Trương Huyền Cơ cùng Thích Thiện Quả lẫn nhau đối mặt, trong mắt đều có mấy phần vui mừng. Đây cũng là triều đình để một cái chấn phủ sứ đốc quản chiến sự nguyên nhân, hiệu quả phi phạm. Bởi vì giả chấn phủ sứ tại Bắc Lương láo tốt trong mắt, chính là lấy huyết đục chi khu cụt một tay kình thiên tồn tại, các tướng sĩ tâm hoài cảm kích đồng thời, khẳng định sẽ cực lớn kích phát thủ thành chiến ý từ xưa lão binh mang mới tốt, cái kia cả tòa quan hải thể sống chết thủ vệ quyết tâm vô cùng cường đại. Một lúc lâu sau, đám người chạy tới tòa tiếp theo quan hải. Liên tục 4 ngày, giả Hoàn đích thân tới các tòa quan hải tham dự chiến sự. Lông lộng tử cấm thành, nội các nha thự. Từng phong cấp báo mang đến thiên hạ chính lệnh chi địa. Thủ phụ dựa bản xử lý chính vụ, Ôn Thanh nói, chiến sự ngày thứ 9, biên cương tấp đất không mất, giả trấn phủ sứ làm tốt lắm, ngày thứ 4 liền tự thân tới chiến trận, khích lệ đem tốt anh dũng thủ ngự. Chư công buông xuống bút son, phát ra từ đáy lòng gật đầu khen ngợi. Thế nhân có thể nói giả trấn phủ sứ xúc động lỗ mãng, cường thế vô biên. Nhưng người nào có dám nhận năng lực của hắn? Mặc dù đối với quân sự chiến lược rốt đặc cắn mai, dễ thân lâm chiến trận cực lớn phân chấn Bắc Lương quân tâm. Thủ phụ nói năng có khí phách nói như còn có thể thủ bước 10 ngày qua, nâng cựu biên trọng trấn chi lực, đại càn nhất định có thể khu trục man di. Chư công đột nhiên im miệng không nói, sau một lúc lâu chỉ có thể phụ họa. Lại thủ 5 ngày đều tính hành động vĩ đại, Bắc Lương có hiểm có thể thủ, nhưng mấy chục năm chiến sự, hiểm địa đã sớm bị phá hủy đến không sai biệt lắm, một khi một chỗ nào công hãm, Man Di tiến quân thần tốc, huống hồ Man Di quân tâm kiên quyết, mỗi ngày thế công không giảm phản trướng. Cùng lúc đó, Bắc Lương quân sự lại trướng. Giả Hoan nhìn chằm chằm xa bản hồi lâu, nhìn về phía trong đó một chỗ quan hải, nơi này tràn ngập nguy hiểm, đem tốt tổn thất nặng nề. Tú Tài, gọi Trương Huyền Cơ cùng Thích Thiện Quả tới. Tuân mệnh. Tú Tài bước nhanh mà đi. Sau nửa canh giờ, hai vị người khoác trọng giáp trọng thần tiến quân vào nợ. Giả Hoan trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, xuất động xuất kích, nên chiến mang gì? Và anh. Bắc Lương tổng đốc Trương Huyền Cơ như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, thanh sắc câu lệ nói hoang đường. Giả trấn phủ sứ không thông quân sự, nhưng cũng đừng làm cho cười. Tổng binh Thích Thiện Quả cũng quá sợ hãi, đạo mệnh lệnh này đơn giản làm người nghe kinh sợ. Nỗ lực chú đóng ở cũng khó khăn càng thêm khó khăn, huống chi là xuất kích đón lấy thảo nguyên thiết kỵ. Liền ngay cả Tú Tài song tiên các loại thân tín đều kinh ngạc khó hiểu, bất quá bọn hắn tuyệt đối phục tùng lao đại mệnh lệnh. Trương Huyền Cơ tức hồn hện, tức giận nói, giả trấn phủ sứ, chớ ngôn hoang đường ngữ điệu, ngươi cho rằng Man Di đại quân còn có hoàng tử vương công, đám binh trên giấy sẽ đúc xuống tội lớn. Giả Hoàn xem kỹ hắn một lát, bình tĩnh nói, ta không thích ngươi dùng tức giận ngữ khí nói chuyện với ta. Triều đình nếu cho ta binh phủ, từ muốn nghe từ mệnh lệnh của ta. Trương Huyền Cơ sắc mặt tái xanh, cũng không dám lại nói, dậm chân phẫn nộ rời đi. Chuyện cười lớn, Thích Thiện Quả muốn nói lại thôi, có thể vừa nhìn thấy trên bàn binh phủ, lại cũng chỉ đến lo lắng rời đi. Lão đại, một đám tâm phúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giả Hoàn trầm giọng nói, từng tòa quan hải, tử thủ lá thủ không được nhiều nhất 4 ngày liền sẽ cáo phá. Một bước mấu chốt nhất, ta không muốn lưng meo bất luận cái gì chỗ bẩn. Tú Tài, từ hơn 1000 trung thành tuyệt đối kỳ lân phòng cầm y lý vệ ở trong chọn lựa 800 cái huynh đệ, tốt nhất có nội lực, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của ta. Đây là chiến trận, để bọn hắn mau chóng thao luyện. Giả Hoàn đưa tới một tấm hội họa thô giáp giấy tuyên, phía trên là chỗ đứng an bài. Tuân mệnh. Tú Tài lĩnh mệnh mà đi. Giả Hoàn ánh mắt lạnh lẽo. Vừa vận thừa cơ cùng ôm dân tâm, tại triều chính danh vọng huyên náo, nhất cử để Giang Vô Huyên lại không nhảy nhót cơ hội, song đế lại là tín nhiệm cũng không thể cải biến cục diện. DS, lại là canh ba, cầu khen thưởng, đầy 500 khen thưởng giá trị ngày mai canh ba cất bước. Chương 268 không thể tưởng tượng nổi ba trận chiến, cái này chính là chân thật thực lực. Chương 268 không thể tưởng tượng nổi ba trận chiến, cái này chính là chân thật thực lực. Nửa đêm canh ba, gió bấc gào thét. Quân trướng không khí ngột ngạt. Đám người biểu lộ cứng ngắc như sắt. Đến từ ti lễ giám áo mãng bảo giám quân giận tím mặt, như muốn giống nát cổ họng, giả trấn phụ sứ, đem Bắc Lương uy vong xem cùng trò đùa. Theo quan mà thủ đã dốc hết toàn lực, phá quan xuất kích liền muốn mất đi cương thổ, trơ mắt nhìn xem Man Di cản quấy Lương Châu. Lão thái giám tức giận đến toàn thân phát run. Cái quyết nghị này quả thực là binh gia sỉ nhục. Tổng đốc Trương Huyền Cơ sắc mặt u ám, trầm giọng nói, giả trấn phủ sứ, lại không tỉnh ngộ, ngươi muốn biến thành thiên hạ trò cười. Gặp vạn chúng phỉ nộ. Chấp trưởng binh phủ khư khư cố chấp, chúng ta khuyên can không có kết quả, thế tất chi tiết báo cáo trung tâm, đến lúc đó ngươi một mình gánh chịu sai lầm. Giả Hoan lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, lan ra ngoài, lập tức lên, do Thích Thiện Quả tạm lĩnh tổng đốc quyền lực. Giả trấn phủ sứ anh minh. Trương Huyền Cơ không những không giận, ngược lại ôm quyền tán thưởng, tiếp lấy bước nhanh rời đi. Áo mãng bảo thái giám theo sát phía sau, hắn muốn cho trung tâm thượng chỉnh cấp báo. Giả trấn phủ sử dụng cầm y liễu vệ tác phong làm việc đến đốc quản chiến trường, là một trận ngập trời tai nạn. Giả Hoàn xem kỹ lấy Bắc Lương tổng binh, tốt tiếng nói, Thích tướng quân, ngươi ta từng có hợp tác, lần này nhất định phải vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh của ta. Thích Thiện Quả nội tâm đắng chát, nhìn thoáng qua binh phủ, lại cùng Giả Hoàn đối mặt, chỉ có thể âm vang hữu lực nói tuân mệnh. Vô luận như thế nào, hắn đều rất khó đem trước mắt cái này không cầm binh sự tình đốc quan cùng ngày xưa bi tráng cô dũng nam nhân liên hệ với nhau. Giả đại nhân, xin nghĩ lại. Thích Thiện Quả còn tại quyết can. Giả Hoàn mặt không biểu tình, ngươi thân là Bắc Lương danh tướng trong lòng rõ ràng, tiếp tục trú đóng ở, khẳng định thủ không được. Trung tâm dùng ngòi bút làm vũ khí, một ít người hận ta tận xương, thiên hạ dư luận huyền náo, đều muốn do ta gánh chịu mất đi quan ái chi tội. Thích Thiện Quả cúi đầu thở dài. Cuối cùng, hay là Man Di cái này phong bình văn, điểm danh đạo họ Xương giả trấn phủ sứ đã dẫn phát hai nước chiến tranh. Giả Hoàn dạo bước đến xa bàn, chỉ vào nhất tàn phá một tòa quan ải, hồ lô khẩu quan ải chiến sự tan tác, nhiều lắm là hai ngày liền sẽ thất thủ, ta tự mình từ hồ lô khẩu tiến quân. Về phần chín quân quan, cự di quan, đầu bạc quan các loại thủ do Thích tướng quân chỉ huy chiến sự, nghe theo Nhan Thiên hộ Trường Thiên hộ mệnh lệnh. Thích Thiện Quả ôm quyền lĩnh mệnh, chủ động xuất kích chiến lược hoang đường một người, nhưng giả trấn phủ sứ xưa nay không thiếu khuyết phách lực, nguy hiểm nhất gian nan nhất quan hải, hắn tự mình xuất chinh. Giả Hoàn rời đi quân doanh trước đó, trung điệp nhấn mạnh một lần, Thích tướng quân, nhớ kỹ, phục tùng mệnh lệnh. Nói đi trở mình lên ngựa, mang theo thiết trưởng cá mẹ hoa bọn người một đường phi nhanh, lao tới hồ lô khẩu quan hải. Giờ ngọ sơ, mây đen ép quan, sừng âm thanh đầy trời. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, xích hồng sắc quan hải cờ xí tung bay, nương theo lấy từng tiếng sấm rền giống như trống trận, người khoác tím mãng không áo giáp thân ảnh dẫn đầu xông ra quan khẩu. Hơn bạn lao tốt trùng trùng điệp điệp, tựa như thủy triều màu đen, phóng tơi ô ương ương tháp binh. Không có bất kỳ cái gì ủng hộ quân tâm trí khí ngữ điệu. Nổi chống trợ uy cũng chỉ là kéo dài nửa khắc đồng hồ. Nhưng mà, Bắc Lương lao tốt chiến ý dâng cao, toàn thân đằng đằng sát khí. Bởi vì đường đường cầm ý liễu vệ trấn phủ sứ một ngựa đi đầu. Quyền thế ngập trời thiên kim thân thể, ngày xưa ngăn cơn sóng dữ anh hùng ngay ở phía trước. Hai quân giằng co, trong tầm mắt xuất hiện đạo cờ, chiến sự hết sức căng thẳng. Đại địa rung động, mũi tên dày đặc, huyết vụ bay tán loạn. Giả Hoàn cầm trong tay tú xuân đao, giống như nắm chặt lưỡi hái tử thần, phương viên 20 trượng hóa thành huyết đục nơi say bột, Man Di cả người lẫn ngựa cắt thành hai đoạn. Giờ mùi một khắc, Man Di minh kim thu binh, cánh trái cánh phải ngay ngắn trật tự dựa sát vào trung quân, chợt bật rút lui. Rút lui. Giả Hoàn ra lệnh một tiếng, do giám quân chuyển đến tứ phương. Bắc Lương lao tốt bọn họ giờ cao thương nhận, từng cái phấn khởi đến cực điểm. Mang theo thắng trở về doanh địa, cầm ý liễu vệ kiểm kê thủ cấp. Lúc chạm vào tối, mười mấy kỵ gia roi thúc ngựa, thở hồng hộc mệt mỏi ngã xuống ngựa. Giả đại nhân, chín quận quân bại. Giả đại nhân, cự di quan tan tác, tổn thất nặng nề. Giả đại nhân, đầu bạc quan nhanh thất thủ. Chủ doanh bên trong, các giáo uy báo cáo tình hình chiến đấu, sắc mặt trắng bệnh. Tất cả quân hải, duy chỉ có hồ lô khẩu đại thắng. Đến một lần hồ lô khẩu từ xưa đều là chỗ hiểm chi địa, đều do thân kinh bách chiến lao tốt trấn thủ, kinh nghiệm sức chiến đấu không kém gì Man Di tinh nhuệ. Thứ hai giả đại nhân xung phong đi đầu, cực lớn để trấn sĩ khí. Giả Hoàn lật xem chiến báo, kiên quyết quả quyết nói ngày mai giờ thịnh, tiếp tục tiến quân. Vâng. Hơn 10 giáo úy như bị sét đánh, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Binh lực cách xa, từ bỏ quan hải ưu thế, chủ động xuất kích là một loại cực kỳ ngu xuẩn buồn cười chiến lược. Sự thật bày ở trước mắt, thảm bại. Biết rõ là vết núi, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Giả đại nhân, một vị khôi ngô giáo úy thanh sắc câu lệ, lại xuất kích nên địch, quân ta tổn thất nặng nề, ngươi muốn thân bại danh liệt à? Giả Hoàn theo dõi hắn, chữ chữ ngừng lại nói nghe lệnh. Giáo úy hốc mắt chừng đến cơ hồ nước ra, tức giận đi ra quân doanh, còn lại giáo úy cũng liền đêm trở về quan hải. Lần này, giả đại nhân tất nhiên sẽ đính tại sỉ nhục trên trụ. Thắng bại là chuyện thường binh ra, chỉ cần ra chiến trường liền không có thường thắng tướng quân, có thể thế nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận như vậy ngu xuẩn thất bại, hoàn toàn là tự hủy đê đập. Nếu như trước Bắc Lương tổng đốc Quý Uyên là xấu đến cực độ, phát rồ, cái kia giả đại nhân chính là cuồng đến đánh mất lý trí, bu đến mức không có thuốc chữa. Ngày thứ hai chạm vào tối, các nơi quan hải đến báo, bị bại càng thêm thảm liệt. Ngày thứ ba đêm khuya, các nơi quan hải lại báo, nhiều nhất hai ngày, triệt để thất thủ, sĩ khí mất tinh thần vô lực tái chiến. Toàn bộ hồ lô khẩu doanh địa tràn ngập không khí khủng hoảng, lão tốt bọn họ ngồi chồm hổm ở thần sắc mê mang. Trên thực tế, liên tục ba trận đại chiến, hồ lô khẩu tại binh lực thế yếu tình huống, vẫn như cũ thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, các huynh đệ cũng cảm thấy đã lâu thống khoái. Nhưng phải chi kỳ nó quan hải quân lính tan rã, mọi người do vui chuyển buồn, như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu đổ vào xuống, từ từ đánh mất chiến ý Bắc Lương là một thể, tám tòa quan hải tan tác, mang ý nghĩa Bắc Lương chiến bại. Thần kinh thành, cửu môn đề đốc phủ đệ, Giả Bảo Ngọc đội vội vàng vàng xin gặp cậu, vừa mới tiến thư phòng liền không kịp chờ đợi hỏi, cậu có thể giữ vương sao? Vương Tử Đằng rất có nhàn tình nhã trí, một mình chỉnh lý bàn trà, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cậu đại nhân, Giả Bảo Ngọc dậm chân thúc giục. hắn ước gì thất thủ, xuất sinh kia liền muốn lưng đeo tội danh, đây là ván đã đóng thuyền được điểm. Vương Tử Đằng tinh thần phân chấn, chậm rãi nói, bảo Ngọc an tâm chớ đổi, uống trà. Hắn châm một chén trà thơm đưa tới, thẳng đến cháu trai không kiên nhẫn được nữa, Vương Tử Đằng giống như cười mà không phải cười, ngươi giả ra một đại danh tướng giả hoàn hùng tâm trang trí, chủ động bước ra quân hải, xuất quân nên chiến quân giặc. Cái gì? Giả Bảo Ngọc mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn không cầm binh sự tình đều biết một cái đạo lý, chú đóng ở đều cực kỳ gian nan, từ bỏ ưu thế chủ động tiến công. Cái thằng kia đầu bị lửa đá. Giả Bảo Ngọc gấp giọng hỏi, cậu đại nhân, cái thằng kia sẽ đạt được sao? Vương Tử Đằng lời thề son sắt, thất bại. Cậu của ngươi ta đã từng tuần sát vũ biên, đối với Bắc Lương tình huống như lòng bàn tay, mặc dù lại cho hắn 100,000 tinh nhuệ lao tốt, ngu xuẩn như vậy chiến lược cũng muốn chôn vùi chiến sự. Thiên đại tội danh a. Không có người nào vu hãm, không có người nào châm ngòi, chính mình sáng lập một trận tai nạn. Tiếng nói rơi thôi, Vương Tử Đằng vẻ mặt tươi cười, thật lâu không có cao như thế hưng. Nhưng mà Giả Bảo Ngọc không bị chê cười ý, nếm qua quá nhiều giáo huấn, hắn sợ xuất sinh kia lại có vận mệnh chiếu cố. Cậu đại nhân, ta về trước. Giả Bảo Ngọc đang muốn rời đi, một vị quan viên đi vào phủ đệ, thấy một lần cựu môn đề đốc liền cười nói, Bắc Lương còn muốn che cái nắp, tận lực không phát cơ báo. Không nghĩ tới, Bắc Lương liên tiếp bại ba trận, tổn thất nặng nề, từ đầu đến đuôi tan tác, các tướng sĩ sĩ khí không còn sót lại chút gì, nghe nói ngay cả quan hải đều không muốn trông. Vương Tử Đằng đống nhiên đứng dậy, nhìn về phía một bên Giả Bảo Ngọc, thống khoái cười to nói, cậu sở liệu, sao lại phạm sai lầm? Trong chốc lát, Giả Bảo Ngọc đầu váng mắt hoa, một cô to lớn vui sướng của tới, hắn cảm giác thân thể của mình đều nhẹ nhàng. Chương 269 thần kinh thành vì đó sợ hãi, gia tộc vinh quang không còn sót lại chút gì. Chương 269 thần kinh thành vì đó sợ hãi, gia tộc vinh quang không còn sót lại chút gì. Lồng lộng tử cấm thành, các bộ nha môn hoàn toàn tĩnh mịch, quan võ bước chân gấp rút, đám người giận không kèm được. Ba trận chiến ba bại, nghe giận cả người, vô cùng nhục nhã. Vị nào các lao tại đình nghị đại điện tiến cử giả hoàn, các lao phải hướng xã tắc tạ tội. Binh giả quốc chi cho khí, há có thể mượn tại ưng khuyển chi thủ. Đại can triều đình muốn biến thành thiên hạ đảm thiếu, toàn bộ triều đình ngu ngốc đến cực điểm, mới có thể để ưng khuyển bố trí quân sự chiến lược, chúng ta dùng cái gì đối mặt thương sinh lê dân? Hoàng thánh bách quan lửa giận xúc quan, vạch tội tấu chương một phong tiếp lấy một phong. Giả trấn phủ sứ quá ngu xuẩn, theo quan mà thủ thực sự thủ không được, thế nhân sẽ chỉ trích chửi rủa, nhưng người thông minh trong lòng rõ ràng, giả trấn phủ sứ chỉ là không may mà thôi, thành man di hịch văn bên trên chú mục tồn tại, bởi vì không may tiếp nhận sai lầm, nhưng bây giờ hoàn toàn là hắn vô năng bố trí, thật đem man di xem như gà đất chó sành. Nếu như Bắc Mạng thiết kỵ không chịu nổi một kích, đại càn biên cảnh dùng cái gì thối nát? Giả trấn phủ sứ tuổi còn trẻ đại quyền trong tay, ngạo mạn tự tin đến mức nhất định chính là ngu xuẩn. Trong ngự thư phòng, lạch cạch, ngự án một mảnh hỗn độn, tinh quý nghiên mực bị ngã đến chia năm xẻ bảy. Cảnh Đức Đế hô hấp thô trọng, nổi giận nói chấm tuyệt đối nghị không ra, hắn sẽ ở chiến sự bên trên đột nhiên phạm ngu xuẩn. Ngày đầu tiên tăng tác, lại còn có ngày thứ hai, ngày thứ ba. Thiên tử thân quân, liên lụy chấm mang tiếng xấu. Quan to quan nhỏ đại khí không dám thở. Bệ hạ bất giận, ti lễ giám thái giám cũng đúng. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí hoài nghi, giả hoàn là dự định đem Bắc Lương biên cảnh chắp tay tặng cho Man Di. Để chấm bất giận. Cảnh Đức Đế sắc mặt bao phủ nặng nề khói mù, phẫn mà gầm thét lên, nội các tiến cử giả hoàn đốc quản binh phủ, triều đình không người bắt bỏ. Các ngươi đều có khuyết điểm. Đế vương trốn tránh trách nhiệm, chư công cũng chỉ có thể gánh lấy. Cảnh Đức Đế triệt để thất thố, một trưởng giận đập ngự án, lôi đình chấn quát, liên hạ năm đạo kim bài, để Trương Huyền Cơ cùng Thích Tiện Quả tiếp quản Bắc Lương chiến sự, trấn an quan hải đem tốt, lại để cho đại đồng tuyển phủ hai bên trọng trấn tăng tốc hành quân tốc độ, đi đầu đi Lương Châu. Sa tác xỉ nhục, có gì mặt mũi đảm đương trấn phủ sứ trách nhiệm? Ngươi còn có mặt mũi đối với đại càn vạn dân a? Quân thân lần lượt phụ họa. Giả Hoàn cử động lần này nhân thần cộng vẫn, thiên lý nan dung. Ai cũng không có khả năng bao che tội của hắn. Trong đông cung, Thái thượng hoàng đồng dạng tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngươi là giả gia chủng, ngươi giả ra lấy quân công lập nghiệp, ngươi liền điểm ấy cầu thí trình độ. Cô tùy ý chọn một cái bên đường bán hàng rong, hắn cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Thái thượng hoàng thẳng bạo nói tục, thất vọng cực độ. Lấy giả hoàn tại Bắc Lương biên cảnh hy vọng, chỉ cần ủng hộ sĩ khí vững vàng thủ thành, liền hoàn thành sứ mệnh. Càng muốn ngu xuẩn dày vò, trận chiến đầu tiên đã chứng minh xuất kích tiến hành hoang đường một người, lại còn khư khư cố chấp. Đại can mấy chục năm to to nhỏ nhỏ tan tác, liền giả hoàn nhất là sỉ nhục nhất là không biết nên khóc hay cười. Ngươi hủy chính mình. Thái thượng hoàng trong cơn tức giận ném vụ đổ sứ. Không có người nào có thể cứu vớt giả hoàn, xã tác không đáp ứng, thiên hạ bách tính không đáp ứng. Một khi chín bên cạnh trọng trấn gấp rút tiếp viện không có khu trục man gì, giả hoàn có thể di sú sử sách. 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Giang Vô Huyên người khoác màu vàng phi ngư phục, ý cười giạt rào quan sát lấy Tử Cấm Thành, trong tay còn bưng một cái bình rượu. Bản tôn chưa từng có xem nhẹ dã tâm tiểu nhi, nghe tới hắn dẫn binh xuất kích tin tức, bản tôn tâm sự nặng nề, lo lắng hắn có chỗ mưu kế, hắn xác thực có thiên mã hành không ý nghĩ. Sự thật chứng minh bản tôn quá lo lắng, chiến tranh chính là chiến tranh, đại thế xa luân không thể đỡ. Lần này, dã tâm tiểu nhi trước mặt người trong thiên hạ làm cho hề, không thua gì trước mặt mọi người chạy trần chuồng. Nghe nói như thế, Hiên Viên trấn phủ sứ giật giật khoe miệng, phụ họa một tiếng, khi bại khi thắng, ti chức đều dùng mình, ngoan cố ngạo mạn tới trình độ nhất định, thì sẽ ngu xuẩn như heo chó. Giang Vô Huyên buông xuống bình rượu, dáng tươi cười dần dần biến mất, đột nhiên có một loại trống rỗng tư vị. Còn chưa xuất thủ, vừa muốn tính toán, giá tâm bừng bừng tiểu nhi ầm vang sụp đổ. Loại này sụp đổ, thiên vương lão tử đều không thể cứu vãn, thậm chí không lấy người ý chí mà biến hóa. giống như câu nói kia, mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt. Giá tâm tiểu nhi chuyên quyền độc đoán trước mặt người trong thiên hạ phạm ngu xuẩn, loại này ngu xuẩn đồng thời đắc tội người trong thiên hạ. Vinh quốc phủ, Vinh hy đường, bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Giả Chính Hồn bay phách lạc, tay chân lạnh buốt tứ chi vô lực, ẩn ẩn có một loại cảm giác ngạt thở. Giả Mẫu ngốc như bùn tố, đột nhiên lại hốc mắt đỏ bừng, tiếng nói khàn giọng nói giả ra dựa vào quân công làm giàu, giả ra dựa vào quân công làm giàu a, nàng lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu nói này, càng khốc hiện thực phản phất một cái cự đại bàn tay, hung hăng lắp tại giả thị tộc nhân trên khuôn mặt. Hai nước giao chiến, phụ mệnh trấn thủ biên cương, vậy mà làm ra một cái hoang đường đáng xấu hổ quyết định, mắc thêm lỗi lầm nữa, chết cũng không hối cải. Hoàn Nhi, ngươi, ngươi có lỗi với giả gia liệt tổ liệt tông a, bọn hắn từng tại vùng chiến trường này anh dũng giết rất, là giả gia lập xuống cơ nghiệp. Tổ mẫu biết ngươi cùng nhau đi tới rất gian khổ, tổ mẫu đánh trong lòng không có oán ngươi, có thể ngươi phá hủy tổ tông vinh quang, ngươi là xã tắc tội nhân a. Giả Mẫu tiếng nói nghẹn nào, lâm vào trong bi thống. Giả gia lớn nhất kiêu ngạo chính là quân công, là từng vị chiến trường đại tướng, vô luận bách tính thấy thế nào đến thần kinh thành giả thị không có thẹn với bách tính. Nhưng lúc này đây, giả gia muốn biến thành sỉ nhục, qua lại vinh quang không còn sót lại chút gì, không có kỳ tích không có đảo ngược, chính là liên tục bại ba trận, cố định sự thật đã truyền khắp thiên hạ. Vinh Hy đường bên ngoài, giả Bảo Ngọc đầu đội tử kim quan, dựa vào đàn trên trụ dương dương đắc ý, đối với giả Xá giả Dung nhỏ giọng ồn ào, cho Triệu Quát sách dạy cũng không xứng. Người Triệu Quát đàm binh trên giấy, tốt xấu đọc đủ thứ binh thư, vụ có hùng thao vĩ lực, chỉ là trong tưởng tượng chiến trường cùng hiện thực không giống với. Cái thằng kia lại là binh pháp không nhìn, binh thư không ngã, so Triệu Quát còn cuồng vọng. Giả Xá giả Dung rất khác thường, không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại là phẫn nộ ngập trời. Thân là giả gia dòng chính, nhìn xem giả gia tộc nhân ở trên chiến trường mất hết mặt mũi, ai có thể cao hứng đứng lên, giả gia còn muốn mặt sao? Về sau phàm là nói một tiếng ta ông tổ nhà họ Cổ tông làm sao thế nào, đổi lấy chính là miệng phun nước bọt, gia dạng này bất hiếu bại hoại, vẫn xứng xưng vo hơn nhà. Cầu xuất sinh, ngươi sẽ không đánh cầm khoe khoang gì nhịn, ngươi thật quá mất mặt ta. Giả Xá mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một mình tiến về Ninh quốc phủ từ đường hướng tổ tông thắp hương. Nô bộc vô cùng lo lắng chạy đến, mặt mũi tràn đầy vẻ bại nói, bảo nhị gia, bảo nhị gia, quốc tử giam sĩ tử vòng vây đổ bật cửa hông, nhục mạ giả gia lấy xuống vo hơn biệt cửa, thậm chí bịa đặt giả gia lập binh thư, hai họa tử tôn. Giả Bảo Ngọc thần thanh khí sảng, lại cố ý than thở, mắng chửi đi mắng chửi đi, sự thật như vậy, còn không cho phép ngoại nhân nói lời nói thật, còn muốn ngăn chặn miệng của người khác. Ta ra ngoài chủ động xin đi giết giặc, để cho ta vì nước mà chiến, để cho ta bảo vệ giả gia vinh quang. Giả Bảo Ngọc đi bộ nhàn nhã, chạy tới Vinh quốc phủ cửa hông. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ lấy ngoại nhân đối với cựu nhân nhục mạ ngữ điệu. Bị vận thế chiếu cố tiểu nhân cuối cùng rồi sẽ bại lộ chính mình tài nghệ thật sự, ta giả Bảo Ngọc từ đầu đến cuối đều không có nhìn lầm hắn. Vận mệnh gió lốc đem con xuất sinh này thổi tới không thuộc về độ cao của hắn, lúc này thiên hạ thương sinh đều thấy rõ ràng, ngu xuẩn quân sự phế vật. Dạng này sâu bọ liền phải tiếp nhận thiên hạ thẩm phán. Trong viện, ba bại ba trận chiến kinh thiên tin dữ, chúng thù nhìn nhau không nói gì, chỉ cảm thấy nội tâm kiềm chế. Kỳ thật các nàng chỉ muốn nhìn thấy Hoàn Ca Nhi trở về, bồi tiếp Hoàn Ca Nhi nói giỡn dùng nữa, có thể hiện nay, Hoàn Ca Nhi có thể tiếp nhận to lớn như vậy đã kích sao? Hoàng Ca Nhi tiêu ngạo như vậy một người, còn có gì vãng hăng hay sao? Lâm Đại Ngọc niết cánh môi, thấp giọng nói ra, triều chính đều nói rồi, thời cổ danh tướng đều rất khó giữ vững, huống chi Hoàng Ca Nhi bị trung tâm ngạnh sinh sinh đẩy lên chủ tướng vị trí, cùng đao cùn phá thịt, hắn phấn đấu một thành có gì không thể. Có thể nói nói lấy, chính mình liền vành mắt đỏ bừng, như muốn rơi lệ. Có lẽ nàng đều rất khó thuyết phục chính mình, Hoàng Ca Nhi tại sao phải lại đánh thứ hai cầm, đánh thứ ba cầm. Chúng thủ cảm xúc xa xút, các nàng cùng Lâm muội muội mở dạng, mặc kệ bên ngoài làm sao nhục mạ, các nàng từ đầu đến cuối xem đỉnh tiên lập địa anh hùng. Có thể việc này qua đi, Hoàng Ca Nhi nội tâm kinh này thụ cỡ nào dày vò. Bại liên bại, đánh trận nào có không thua đạo lý. Triệu Di Nương lớn tiếng ồn ào, một mình đi vào buồng lò sưởi, nàng chỉ mong nhìn qua Hoàn Nhi sớm một chút trở về. Chương 270 được ăn cả ngã về không, không phải giữ vững mà là đổ sát. Chương 270 được ăn cả ngã về không, không phải giữ vững mà là đổ sát. Khủng hoảng không khí bao phủ toàn bộ Bắc Lương đại địa, một mảnh điều hưu thê lương. Hồ Lô khẩu quan hải, cờ xí cao cao tung bay, mà một bên láo tốt thủ rũ. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, giả trấn phủ sứ hoàn toàn không thông quân sự. Đem chiến tranh coi là giang hồ. Giang hồ từ đấu, một quyền mà thôi. Nhưng chiến tranh là bàn cờ a. Phía trên có rậm rạp quân cờ, mỗi một con cờ đều rất trọng yếu. Ta bội phục giả đại nhân. Một vị lao tốt từ đáy lòng cười nói. Còn lại lao tốt trọng trọng gật đầu. Sự thật bày ở trước mắt, giả đại nhân là một cái bại tướng, nói khó nghe chút, vô năng ngu xuẩn chủ tướng. Nhưng giả đại nhân lại là tốt nhất chiến sĩ. Mỗi một trận hắn đều dũng manh vô song, không chỉ có điên cuồng tàn sát man di, còn có thể bảo vệ thân hãm hiểm cảnh sĩ tốt. Nếu như hắn không phải chủ tướng, thật là tốt biết bao. Lao tốt âm thầm than thở. Xa xa chủ tướng doanh địa, Thích Thiện Quả cùng áo mãng bảo thái giám lần lượt chạy đến. Thích Thiện Quả sắc mặt tiểu tụy, đáy mắt tràn đầy vẻ thất vọng, nhưng vẫn là cùng kính ông quyền, giả đại nhân nên theo quan mà trông. Một bên áo mãng bảo thái giám thần sắc chết lặng. Ba trận chiến đều là bại, sĩ khí không còn sót lại chút gì, mặc dù tử thủ cũng thủ không được mấy đợt thế công. Ngu xuẩn quân sự chiến lược cổ vũ man di chiến ý, đồng thời triệt để phá hủy Bắc Lương quân tâm. Vị này xã tắc trò cười hẳn là không mặt trở về kinh sư. Giả Hoàn hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, bình tĩnh nói, Hồ Lô quan xuất kích, còn lại quan hải theo quan mà thủ, nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh. Thích Thiện Quả khuôn mặt cơ bắp có chút rung động, chớp mê bất ngộ, còn muốn tiếp tục xuất kích. Nhưng thánh chỉ không có tới tay trước đó, giả đại nhân hay là chiến sự chủ tướng. Thích Thiện Quả chần chờ hồi lâu, thành khẩn nói ra, giả đại nhân, ngươi đã từng là Lương Châu bách tính trong suy nghĩ cái thê anh kia ta, bây giờ chôn vùi thanh danh, làm gì lại bướng bỉnh đâu. Đây là lời từ đáy lòng. Đánh bại không có khả năng hủy diệt thanh danh, nhưng bởi vì ngu xuẩn mà đưa đến tan tác, đủ để thân bại danh liệt, tiếp nhận huy hoàng sử sách thẩm phán. Giả Hoan ngưng nhìn hắn, chậm rãi nói ra, nghe theo mệnh lệnh. Thích Thiện Quả cười khổ một tiếng, ổn quyền rời đi. Cuối cùng lưu lại một câu, quan hải luôn hãm, ta Thích Thiện Quả tự vẫn đền nợ nước. Nhưng giả đại nhân ngày xưa huy hoàng, trong mắt ta tan thành mây khói. Áo Mãng Bảo Thái giám cũng đi theo rời đi, hắn đúng vậy nguyện tự vẫn, dù sao do xã tắc sỉ nhục gánh chịu hết thệ tội nghiệp, cũng nhất định phải là họ Giả gánh trách nhiệm. Giả Hoan trầm mặc hồi lâu, xuất lĩnh thân tín bước ra quân doanh. Một lúc lâu sau, trống trận vang lên, sát khí rung trời. Đêm khuya, thảo nguyên trăng sáng sao thưa. Thắt doanh quân trướng, 11 vị tiếng tăm lừng lẫy tướng quân ngồi tại bàn tròn hai bên. Người cầm đầu tóc vàng mắt xanh, đến từ vương tộc Cá Sử Na thị chủ soái. Còn lại tướng quân đều là đến từ gia tộc Hoàng Kim. Chủ soái thật sâu nhíu mày, khốn hoặc nói, còn lại quan hải tan tác, công phá chỉ cần 3 ngày, có thể hôm nay buổi chiều, hắn hay là dẫn binh bước ra hồ lô quan. Cái kia lớn càn trấn phủ sứ đến tuột cùng có mục đích gì? Một cái râu quai nón đại tướng kỳ quái nói, mà lại lần này, hắn cũng không có rút lui, truy kích trọn vẹn 30 dặm. Nói đi trùng điệp phất tay. Hai người đi vào đại trướng. Riêng phần mình ôm một cái dương, bên trong chứa từng kiện màu đen lưới dao. Dâu quay nón nhìn quanh tả hữu, túc tiếng nói, binh sĩ quét dọn chiến trường, ven đường đều nhặt được màu đen lưới dao, chẳng lẽ là hán nô đang làm ký hiệu? Chúng tướng trầm mặc. Họ Giả khẳng định không có quân sự chiến lược, sợ là sợ binh đi hiểm chiêu. Khả Hãn Miện Hạ mỗi ngày đều đến một phong cấp báo, thúc giục các minh đệ công phá quan hải, dùng một trận khoáng thế đại thắng làm trên đô thành vừa múa vừa hát. Không có khả năng kéo quá lâu, các loại trung nguyên cựu biên trọng trấn gấp rút tiếp viện còn muốn bước vào cương thổ liền muốn bỏ ra đại giới rất lớn. Chủ soái thưởng thức màu đen lưới dao. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, đứng dậy đi hướng vách tường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quân sự dư đồ, cười lạnh nói, cái này hắn nô muốn lập lại chiêu cũ. Chúng tướng đông nhiên đứng dậy, đồng thời nhìn về phía dư đồ. Hồ lô khẩu cách Bắc Mãng hậu doanh gần nhất, lại liên tưởng người này ven đường làm ký hiệu. Thật chẳng lẽ nghĩ đến hồi hai, hèn hạ vô sỉ đồ vật. Dâu quay nón tựa như gặp vũ nhục cực lớn, thống mạ nói bị nhiều thua thiệt, còn có thể để cho ngươi như ý. Hậu doanh phòng ngự xâm nghiêm, cách mỗi ba dặm đều nắm chắc vị võ đạo đại năng. Trọng yếu nhất chính là doanh địa không có khả hãn huyết mạch. Lui mười. Không bức giảng, mặc dù lại có hoàng tử bị bắt, Bắc Mãng hội lui binh sao? Tuyệt đối sẽ không. Tình nguyện trơ mắt nhìn xem hắn mất mạng. Trước khác nay khác, lần này có Hịch Văn có chiến thư có ý chí lực, nhất định phải cầm tới chiến lợi phẩm. Chủ soái vẻ mặt nghiêm túc, tả hữu ra bước, lạnh giọng nói, không thể không để phòng a. Lần trước là một mình hắn, lúc này khả năng mang rất nhiều thân pháp quỷ dị hắn ô, thậm chí là hồ lô khẩu quân đội. Hậu doanh đại loạn, lại là một trận tai nạn. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, đổi lại còn lại hắn ô, bọn hắn có lẽ sẽ buông lòng cảnh giác. Nhưng đến qua một lần thua thiệt, sát thực muốn đặc biệt cẩn thận. Nhưng mà thay đổi doanh địa là không thể nào, đây không phải là một đỉnh đại trướng, mà là mấy vạn đại trướng, vô số quân giới lương thảo ngựa dây bò, huống hồ đây là trước đó tỉ mỉ chọn lựa doanh địa. Chủ soái suy tư hồi lâu, chém đinh chặt sắt nói, ngày mai, trọng binh đạp hổ lô nát miệng. Cơ hồ là trong nháy mắt, chúng tướng cùng nhau xưng là. Dù sao thể phải công phá đại càn cương thổ, dứt khoát tập kết binh lực đi đầu để hổ lô khẩu biến thành lò sát sinh, sớm bóp chết hắn nô âm mưu. Huống chi còn lại quan hải sĩ khí sa sút, cũng vô lực gấp rút tiếp viện hổ lô khẩu. Gặp chúng tướng không có lo nghĩ, chủ soái ngồi xuống lần nữa, bắt đầu chế định xuất binh kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, hồ lô khẩu quan hải, chủ tướng trong doanh, thủy thượng phiêu bước nhanh mà đến, hán trưởng quản biên cảnh trinh sát. Lão đại, thác tử tập kết đại quân, xuất chinh lộ tuyến trực chỉ hồ lô khẩu, chậm nhất ngày mai giờ ngọ sẽ đến quan hải, chừng 60,000 trở lên, trong đó bao quát 8,000 sát phù đồ. Sát phù đồ, Bắc Mãng trọng kỵ, chiến vô bất thắng. Giả Hoàn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, đồng nhiên vô bản đứng dậy. Rốt cuộc đã đến. Hắn vẫn luôn biết, không lộ sơ hở, Man Di là sẽ không dục dịch từng cái thảo nguyên hãn tướng tuyệt đối không phải là dê đợi làm thịt. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều không phải là một hai trận quy mô nhỏ thắng trận, mặc dù thắng, mặc dù chân kỳ dấu vết giống như giữ vững quan hải, thật chờ đến chín bên cạnh gấp rút tiếp viện, chỉ khi nào chiến sự có mất, hắn đồng dạng muốn lưng đeo chỗ bẩn, tâm hoài quỷ vực hay là sẽ xuất ra Bắc Mãng Hịch Văn mượn cơ hội nổi lên. Cẩm Y Liễu vệ hoạn lộ trọng yếu nhất một bước, hắn không cho phép bất luận ngoại ý muốn gì. Hắn muốn dân tâm, hắn muốn hy vọng, hắn muốn lấy mang Bắc Hải mà siêu Thái Sơn chi thế trở về kinh sư. Để tú tài song tiên bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, để Thích Thiện Quả chấp hành mật tín nội dung, để 800 cẩm y liễu vệ nghỉ ngơi dưỡng sức, để hồ lô khẩu lão tốt rút lui, tại ngoài 10 dặm tinh thủ. Giả Hoàn đưa tới mấy tấm mật tín, đồng thời gọi thiết trưởng, để hắn đi quan sát 800 kim cương trạng thái thân thể, ai có khó chịu lập tức thay đổi một vị khác cẩm y liễu vệ. Tuân mệnh. Thủy Thượng Phiêu phát giác được lão đại khí thế bằng bạc, hắn ẩn ẩn suy đoán lão đại trải rộng ra một tấm vong lớn, liền đợi đến Man Di tự chui đầu vào lưới. Chương 271 ra tay bá đạo, nắp hòm kết luận. 1. Chương 271 ra tay bá đạo, nắp hòm kết luận. 1. Nội các nha tử. Một thân màu vàng phi ngư phục đi vào thiên hạ chính lệnh chi địa. Quan to quan nhỏ ngay tại dựa bản sáng tác công hàm. Đốc xúc Bắc Lương tổng đốc cùng Bắc Lương tổng binh, nhất định phải trấn an quân tâm, để trấn sĩ khí. Nội các thủ phụ buông xuống bút lông sói, ngẩng đầu hỏi, "Giang chỉ huy sứ, chuyện gì?" Giang Vô Uyên tở dài thi lễ, ra vẻ tùy ý nói, "Một cọc việc nhỏ." Giả Hoàn người này đã từng thông qua đút lót loại thủ đoạn hèn hạ này nhập chức cẩm y liề vệ, hướng một vị họ cắt bách quan đút lót 800 lượng, tâm thuật bất chính, bại hoại triều cương. Trong chốc lát, nha thự lặng ngắt như tờ. Chư công hai mặt nhìn nhau. Vậy cũng là chỗ bẩn. Giả trấn phủ sứ sổ ghi chép công lao quá chói mắt, thật sự là một bước một cái dấu chân đi đến thiên hạ đệ nhất trấn phủ sứ vị trí. Hắn có thể vào chức cẩm y liề vệ là xã tắc vinh hạnh. Đường đường trấn phủ sứ, điều tra và giải quyết nhiều như vậy lại án, bắt quá nhiều vương công trọng thần, vậy mà chỉ tìm tới như thế một cái tỉ vết. Đổi lại trước kia, triều đình sẽ chỉ cười một tiếng mà qua. Bởi vì trong cẩm y vệ bộ liền có giữ lại tiền tham ô quý củ, cơ hồ thành ngầm hiểu lẫn nhau tổ hấn, thông qua mua quan nhập chức tiểu tốt hiện tượng tầng tầng lớp lớp, đại càn trong lịch sử có hai vị chỉ huy sứ đều là dùng tiền bước vào bậc cửa, từ đây đều bằng công lao tấn thăng, cuối cùng vấn đỉnh cẩm y chi đỉnh. Nhưng mà, bây giờ Giả Hoàn là xã tắc sỉ nhục, là một cái không cầm binh sự tình ngu xuẩn ngạo mạn cho cười, sáng lập ba trận chiến ba bại kinh thiên bê bối. Xã tắc vạn dân muốn cho hắn định tội, không có người sẽ đồng tình, hết thảy tự làm tự chịu. Thủ phụ im miệng không nói hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ Giang chỉ huy sứ cáo chi. Giang Vô Uyên cáo từ rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Trong nhân thế thống khổ nhất không ai qua được thân cùng tên câu diện. Nửa khắc đồng hồ sau, Giang Vô Uyên đi vào đồng cung. Thái thượng hoàng ngồi ngay ngắn ngự tọa, gương mặt giản mua cực độ ưu ám. Hắn từng hạ mình giáng Lâm Vinh quốc phủ, thậm chí lưu tại Giả gia dụ thiện, chính là vì hướng cả tòa thiên hạ cho thấy, Giả trấn phủ sứ rất được lao đế vương quan tâm. Vừa vặn là chinh chiến cả đời đế vương, lại ý đồ ân lo lắng một cái ngay cả đảm bình trên giấy đều không biết quân sự tàn phế, hắn mặt mo đều mất hết. Giả gia chủng, đem cầm đánh thành dạng này, Giả đại thiện bọn hắn trên trời có linh tiêng đều muốn xấu hổ không chịu nổi. Bệ hạ, Giang Vô Uyên cung kính hành lễ, trình lên một phong tờ sách, không nhanh không chậm nói, theo thần điều tra, ngày xưa đối quyền một án, Giả Hoàn phạm phải tội khi quân. Đối quyền tội ác chống chất, nhưng nó con trai trưởng cháu ruột tuyệt đối không có cấu kết mạch liên giáo tư tàng áo giáp cũng nỏ, hết thảy đều là Giả Hoàn vu oan, mặc dù bằng chứng như núi, hắn còn mạnh hơn thêm một mùi lửa. Thái thượng hoàng mặt lạnh lấy thẩm duyệt tờ sách, lấy cẩu nô tài kia tội danh, thiên đao vạn quả đều không đủ. Nhưng quân sự sâu mà phạm phải tội khi quân, quả thực là phản bội cuồng vọng. Cùng lúc đó, Cam Lộ điện bên trong, thông chính tư Giả Vũ Thôn vì giảm xuống bóng lưỡng sàn nhà, kinh sợ đưa lên bạch tội tấu chương. Khúc Dạo đầu trước vài câu liền để cảnh đức đế giận tí mặt. Giả Hoàn hủy nhục thánh thượng, lên án mạnh mẽ hoàng hậu thất đức. Ngày xưa còn để mệnh quan triều đình hướng tiểu thiếp quỳ lạy dập đầu. Cảnh đức đế sắc mặt tâm trầm, vốn là một bụng tức giận, dưới mắt càng là tức giận đến nổi gân xanh, điềm nhiên nói, bạch tội nội dung, không có nửa câu lời nói dối. Giả Vũ Thôn tất cung tất kính lễ bái, chém đinh chặt sắt nói, quân ở trên, vi thần sao dám có nói ngoa, vi thần dám lấy tính mệnh đảm bảo. Thần là Giả gia chi thứ, từng chịu huệ Vu Vinh quốc phủ, có thể Giả Hoàn thật sự là cả gan làm loạn, không che lại miệng, động một tí liền nhục mạ bệ hạ, hoàng hậu nương nương tức thì bị nó dèm pha là tiện phụ, vi thần bức bách tại quyền thế của hắn không đúng. Giả Vũ Thôn nói như muốn rơi lệ, bi thống đến cực điểm. Hắn đương nhiên là nhận cựu môn đề đốc vương tử đằng sai sử, nhờ vào đó hướng Tam Vương bắt công biểu trung. Nếu là ngày trước, vô luận Giả Hoàn lâm vào loại nào tuyệt cảnh, hắn cũng không dám bỏ đá xuống giếng, bởi vì Giả Hoàn còn có từng tia lật bàn cơ hội. Nhưng lần này nắp hòm định luận. Chương 271 ra tay bá đạo, nắp hòm kết luận. 2. Chương 271 ra tay bá đạo, nắp hòm kết luận. 2. Vô năng chủ tướng liên tiếp bại 3 lần, nó ngu xuẩn cực độ chôn vùi Bắc Lương Nam Nhi, dẫn đến quan hải vô lực thủ vững, chuyện này là cố định sự thật, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Cảnh Đức Đế thu hồi tấu chương, nghiêm nghị nói, ngươi lui xuống trước đi. Vị đế vương này ánh mắt sâm nhiên, đầy ngập tích tụ lấy căm giận ngút trời. Nhưng bây giờ không có khả năng phát tác, nếu không cái này vô năng gian định tại Bắc Lương tàn sát tứ phương, hết thảy đều muốn các loại giả gian thần trở về kinh. Đến lúc đó đế vương không nói một lời, mắc lựa triều đình bách quan, xuống đến thương sinh vạn dân, đều sẽ điên cuồng cắn xé gian thần. Để phát tiết đại càn Nam Nhi nội tâm quất đủ. Hoàng thành, ngự sử đài. Vương tử đang mang theo Giả Chân Giả Bảo Ngọc đi vào trang nghiêm túc mục phong hiến chi địa. Mấy vị giám sát ngự sử vây quanh một vị đại nho chính là Diễn Thánh Công nhất mạch. Khổng thị tộc nhân thượng trình trạng sách, thanh sắc câu lệ lên án, kẻ này ngang ngược càng rỡ, lăng nhục uy hiếp Diễn Thánh Công nhất mạch, không những không kính trọng nho gia thánh nhân, ngược lại muốn khổng gia cho hắn tu một phong xin lỗi sách, kẻ này đạo đức bại hoại vô pháp vô thiên. Giám sát ngự sử bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, tình thế phi thường ác liệt. Cựu môn đế đốc, tới chuyện gì? Ngự sử đại phu cùng mấy vị phong hiến trọng thần đi tới. Vương tử đằng cười chào, lại không nói gì. Đột nhiên, Giả thị gia bất hiếu tử tôn, Linh quốc phủ Giả Chân khàn cả giọng, thần sắc đặc biệt ủy khuất, thon gầy vàng như nến gương mặt cũng hơi run rẩy, cung kính trình lên hai lá trạng sách, nước nở nói, ta là Giả gia tộc trưởng, Giả Hoàn thoá mạ tổ tông, ức hiếp trường bối, nhục nhã mẹ cả, ẩu đả cùng thế hệ hắn đếm kỹ từng đầu tội trạng, cuối cùng than thở khóc lóc nói ta Giả Chân đại biểu toàn bộ Giả gia, hướng xã tắc thỉnh tội, gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, một cái gia tộc bại hoại ươn ở triều đình thai họa xã tắc, gia tộc lại chưa vạch trần. Trong nháy mắt, ngự sử đài đông đảo giám sát ngự sử hai mặt nhìn nhau, thần sắc chấn kinh. Cửu khanh một trong ngự sử đại phu biểu lộ nghiêm túc, tận lực tăng thêm ngữ điệu, ngươi khẳng định muốn thượng trình trạng sách. Miệng nói một chút sẽ không thông báo triều chính, có thể trạng sách tiến vào ngự sử đài, chính là chính trị tình thế. Lên cao đến chính trị tình thế, không những sẽ truyền khắp thiên hạ, mà lại Hàn Lâm viện sử quán sẽ còn ghi chép lại. Giả Chân cũng không chần chờ, lớn tiếng nói, chi tiết báo cáo, không có chút nào lời oán giận. Đổi lại trước kia làm sao dám? Cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, tiểu xuất sinh kia lại thế nào thê thảm còn có dư uy, ai dám làm tuyệt. Nhưng bây giờ, tiểu xuất sinh ngu đến mức đem quốc gia quân sự làm trò đùa, để thương sinh tâm có biệt khuất, để xã tắc gặp lăng đủ, đây chính là so chân kim còn kim gian định. Ngự sử đại phu lâm vào do dự, hay là không có nhận qua trạng sách, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Giả Chân. Giả Chân thái độ quả quyết. Tốt. Ngự sử đại phu bất đắc dĩ cầm tiến trong tay. Giả Bảo Ngọc tinh thần phấn chấn, từ giờ phút này bắt đầu, bất hiếu tên truyền khắp thiên hạ. Ba người rời đi nha môn, vừa đi ra hoàng thành, một chiếc xe ngựa nhanh chóng lái tới. Giả Chính rèm xe vén lên, vô cùng lo lắng hỏi, trạng sách đâu? Giả Chân một mặt vô vị, cười nói, đã tiến vào ngự sử đài. Giả Chính như bị sét đánh, sắc mặt cực độ tái nhợt. Tiến vào ngự sử đài, chính là ác liệt chính trị tình thế, muốn phong tồn sử quán a. Dùng cái gì như vậy? Thiếu niên Giả Lan đỡ lấy Lao Thái Thái đi ra bồ xe, Giả Mẫu sắc mặt tiểu thụy, đau lòng nhức óc nói tướng quân nào đánh trận không ăn đánh bại, hoàn nhi nhất thời lỗ mãng, hắn khẳng định sẽ bỏ ra cái giá thích đáng, vừa vặn là giả gia tộc người, ngươi còn muốn hung hăng đâm bên trên một đao, hoàn nhi đã rất thảm rồi, tại sao muốn để người trong thiên hạ thỏa mạ hắn bất hiếu? Lao Thái Thái hô hấp thô trọng, bi vẫn đến cực điểm. Giả Chân cơ hồ là trong nháy mắt lửa giận ngút trời, hạ giọng nói, Lao tổ tông, ngươi còn chưa tỉnh ngộ. Đây là bại trận sao? Đây là đang người trong thiên hạ trước mặt phạm ngu xuẩn, liên tiếp ra ba lần, để Bắc Mãng Thảo Nguyên cười đến rụng răng. Chúng ta tổ tông ở trên chiến trường tranh tới vinh quang đều bị xuất sinh này làm hỏng, lại không đem hắn bóc ra đi, ngoại nhân sẽ cho là chúng ta Giả ra đều là một đám quên nguồn quên gốc bao cỏ, một đám bất học vô thuật không ăn chiều đỉnh nhân ấm hút đàn. Giả Mẫu ngơ ngơ ngác ngác, đối với Giả Chân thất vọng cực độ. Vương Tử Đằng đang muốn nói chuyện, một cái quan viên cầm thông cáo bước nhanh đi tới, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Chương 272 Tham Thiên Chi Công, lòng người bàng hoàng. Một, chương 272 Tham Thiên Chi Công, lòng người bàng hoàng. Một, chủ tước phố giải. Quan viên nắm chặt một tờ thông cáo, kỳ biểu tình đặc biệt kinh ngạc. Cửu môn đề đốc đại nhân, quan viên chào, đưa lên thông cáo, thống hận nói Giả Hoàn tham thiên chi công a. Vương Tử Đằng tiếp nhận thông cáo, do Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ tự mình ban bố, thông báo thiên hạ Cẩm Y Liễu vệ một thân một mình xâm nhập Thát Doanh trận tướng. Nguyên lai là Bắc Mãng nội đấu. Đêm đó, Bắc Mãng hậu doanh lên xung đột, một ít thế lực ý đồ ám sát hoàng tử, doanh địa đại khai sát giới hỗn loạn tương mừng, Giả Hoàn sớm biết được, không cần tốn nhiều sức cướp đi hoàng tử, sau đó tự mình hại mình tổn hại sức khỏe, giả tạo ra một cái cụt một tay kình thiên ngăn cơn sóng dữ cố sự. Bắc Mãng Vương thành cố kỵ thảo nguyên dư luận, không dám đem tình hình thực tế lộ ra, ngược lại giúp đỡ che cái nắp, dù sao bất ngờ làm phản nội chiến loại bê bối này đủ để phá hủy dân tâm. Cứ như vậy, Giả Hoàn phụ thêm anh hùng quan hoàn. Thì ra là thế. Vương Tử Đằng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nổi giận nói một người độc sông văn doanh, thật có thể cho mình tiếp vàng, thực sẽ lừa gạt thương sinh lê dân. Giả Chân Giả Bảo Ngọc lại gần nhìn chằm chằm thông cáo, Giả Bảo Ngọc tức giận đến toàn thân run rẩy, oán hận nói, trên đời há có như vậy vô liêm sỉ chi đồ. Ta đã sớm có nhận thức chính xác, ta nói xuất sinh này không có bản sự này, nguyên lai đem toàn bộ đại cản xã tắc đều cho đồ bỡn. Lúc đó ta Kỳ Lân Nhi tại, cũng có thể lập nên kinh thiên hành động vĩ đại, cũng có thể vang danh thiên hạ. Vương Tử Đằng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chậm rãi nói ra, Bảo Ngọc như tại, cũng có thể dương danh lập vạn, trở thành thế nhân trong miệng đỉnh thiên lập địa anh hùng. Cái này cái cuộc hành động vĩ đại, khó khăn nhất chỉ là thu hoạch được tình báo. Chỉ cần có tình báo, lẻ loi một mình liền có thể mang đi hoàng tử, đúc thành một phen ngập trời công tích. Hết thảy đều nói đến thông, hết thảy đều nói đến thông. Giả Chân đặc biệt hưng phấn, một sợi sợi râu run nhẹ nhẹ, ánh mắt sáng rực nói nếu như thật độc sông Thát Doanh, chí ít hẳn là có đối chiến sự tình năng lực phán đoán, vậy vì sao sẽ còn ngu xuẩn xuất kích, chấp mê bất ngộ biến thành thiên hạ trò cười. Tăng tốc Bắc Lương Luân hám bộ pháp, kỳ thật hắn rốt đặc cắn mai, đi thiên đại vận khí cất chó. Giả Bảo Ngọc tức hồn hện, đối với xuất sinh kia hận tấu xương, ta liền nói mạng hắn thế tốt, lao thiên gia thật đuôi mù à. Giả Chính Giả Mẫu thần sắc ngốc trệ, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Hoàn Nhi, có thể Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái ban bố thông cáo, mà lại không rõ chi tiết. Vương Tử Đằng lạnh lùng nhìn về phía Giả Mẫu, Lôi Đình tức giận nói đây chính là cho Giả gia mang đến vinh quang anh kiệt, tham thiên chi công, lừa gạt thế nhân, vô năng vô sĩ không đức. Giả Mẫu vô lực phản bác, lừa gạt cả tòa thiên hạ, đây là cỡ nào kinh dị đạo đức bại hoại. Giả Bảo Ngọc nghiến răng nghiến lợi, Lâm Muội Muội bảo tỷ tỷ đều là lang thang ngu xuẩn phụ, bị xuất sinh như vậy cho mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ là trạng vào tối, truyền khắp toàn bộ thần kinh thành, quần thần nghe ngóng sợ hãi, bách tính càng là thất vọng đến cực điểm. Nào có cái gì anh hùng, chỉ là gian thần veo lên lương thiện mặt nạ, đem chính mình mang lên trên nhà cao tầng, thưởng thụ thế nhân tội phồng. Ngay cả một người tập kích doanh trại địch cũng có thể làm đến, làm sao lại lựa chọn chủ động xuất kích liên tiếp thua ba cầm đầu? Bắc Chấn Phủ Ti Nha Môn lâm vào dài dằng dặc tĩnh mịch, vô số Cẩm Y Liễu vệ biểu lộ ảm đạm, đối với Giả Chấn Phủ sứ sùng kính từ từ tán loạn. Vì sao muốn lựa gạt đâu? Mặc dù không có cái này cái cuộc hành động vĩ đại, Giả Chấn Phủ sứ vẫn như cũng là phong hoa tuyệt luân tồn tại, đáng giận dấu vết bại lộ, đó chính là vạn người chán ghét. Có mấy cái Cẩm Y Liễu vệ hạ giọng nói, có lẽ là Giang đại nhân áp ý phỉ báng. Nghe nói Giang đại nhân đem Giả Chấn Phủ sứ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sớm không nói muộn không nói hết lần này tới lần khác muốn bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà, đổi lấy tất cả đều là trợn mắt trừng trừng. Chương 272 Tham Tiên Chi Công, lòng người bàng hoàng. 2, chương 272 Tham Tiên Chi Công, lòng người bàng hoàng. 2, một tên bách hộ ngắm nhìn một phía, nói năng có khí phách nói thứ nhất, Giang đại nhân là Cẩm Y Liễu vệ người cầm lái, hắn không có khả năng bước lên to lớn phong hiểm đến nói xấu chấn phủ sứ, huống hồ giả chấn phủ sứ chịu tội rất lớn, mà lại thế lực khắp nơi bạch tội, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa tội danh ván đã đóng thuyền, Giang đại nhân tội gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thứ hai, vì sao không làm rõ? Giang đại nhân lấy đại cục làm trọng, không muốn để cho Bắc Lương biên cảnh lòng người bàng hoàng, cho nên ngầm cho phép giả chấn phủ sứ tham thiên chi công, nhưng hắn liên tiếp phạm phải ngu xuẩn sai lầm, Giang đại nhân không thể nhịn được nữa. Chúng ta đều là cẩm y liề vệ, giả chấn phủ sứ hay là chắc tuyệt siêu nhiên cẩm y liề vệ, hắn am hiểu nhất tình báo, khẳng định biết Bắc Mãng hoàng tử bị ném bỏ, tùy thời có thể lấy cướp bóc. Giang đại nhân càng là cẩm y liề vệ đầu rồng, hắn đối với cả sự kiện chân tướng rõ như lòng bàn tay. Thứ ba, cũng chính là điểm trọng yếu nhất, nếu có thể độc thân xâm nhập vạn doanh, há lại sẽ phạm phải năng lực kém sai lầm. Nghe nói như thế, mấy chục cái cẩm y liề vệ á khẩu không trả lời được, nội tâm tín niệm đều tại dần dần sụp đổ. Nguyên lai đăng đỉnh cao vị, không chỉ cần phải năng lực, càng phải có lựa gạt tham thiên chi công năng lực, cái này cùng trong lịch sử gian thần có gì khác biệt? Cái nào gian thần không có năng lực? Cái nào gian thần không am hiểu lựa gạt? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Chấn phủ ti đều đang trầm mặc, trừ Kỳ Lân phòng bên ngoài, vô số cẩm y liề vệ đều thấy rõ sự thật, đối với giả chấn phủ sứ sùng bái không còn sót lại chút gì. Buồn cười nhất chính là, tại quyền lực trung tâm, giả chấn phủ sứ còn khiêu khích Giang đại nhân. Chỉ cần Giang đại nhân nguyện ý, tùy thời đều có thể vạch trần chân tướng, nguyên lai Giang đại nhân vẫn luôn tại nhường nhịn. Đây mới là thượng vị giả khí độ. Kinh sư dư luận sôi trào, cẩm y liề vệ thông cáo truyền khắp kinh kỳ trọng địa, không ra hai ngày liền sẽ đến thiên hạ các ngõ ngách. Giả chấn phủ sứ, vô sỉ che đậy thế nhân. Một thân kim mãng phi ngư phục bước vào Nam Chấn phủ làm nha môn, cuối cùng đi vào thiêm sự công sở. Quan nha bên trong, Âu Dương thiêm sự thần sắc cô đơn, không có đứng dậy đón lấy. Giang Vô Uyên quan sát hắn, bình tĩnh nói, hạ thủ chung một án, ngươi thân là Nam Ti đứng thứ ba, ngươi cho giá tâm tiểu nhi cung cấp quá nhiều tiện lợi, đây là lựa chọn của ngươi, nghĩa vô phản cố phản bội bản tôn. Lập tức hướng trên triều đình trình xin ý kiến sách tra cứu, đợi tại biệt thự an tĩnh chờ đợi, chờ lấy giá tâm tiểu nhi trở về kinh. Tốt. Âu Dương thiêm sự cười cười, cầm bút lên mặc sáng tác chào từ giá sách. Hắn có chơi có chịu thản nhiên, dãy rủa không có chút ý nghĩa nào. Lúc đó đã làm sự tình, tuyệt đối không thể gạt được Giang chỉ huy sứ. Hắn biết Âu Dương gia hạ chàng sẽ rất thảm. Từ xưa kẻ bại đều như thế. Buồn cười lựa chọn. Giang Vô Uyên bước xuống một câu, chắp tay rời đi. Âu Dương thiêm sự ánh mắt tạm đạm, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua công sở. Về phần một người cướp vạn doanh trận tướng, thế nhân khẳng định sẽ đem Giang đại nhân thông cáo tiêu chuẩn. Từng có lúc, giả hoàng trầm mặc đều đinh thai nhức óc. Không cần nói chuyện, cả tòa thiên hạ hội nói đỡ cho hắn. Nhưng bây giờ, khang cả giọng đều không người để ý, bởi vì chuyện bán đã đóng thuyền thực đã chứng minh, ngu xuẩn vô năng. Ngu xuẩn so hỏng càng đáng sợ. Ngay cả lật bản cơ hội cũng không có a. Tại sao muốn xuất kích, vì sao muốn như vậy ngạo mạn miệt thị? Âu Dương thiêm sự thu thập sạch sẽ bản, chút bỏ quan bảo mũ quan, rời đi công sở, tiến về nội các nha môn. Trên đường đi, khắp nơi đều là nghị luận, văn võ bá quan lòng đầy căm phẫn. Âu Dương thiêm sự mặt không biểu tình, tại nội các chờ đợi một canh giờ, các lao gặp hắn ý chí kiên định, liền thụ lý trảo từ ra sách. Nam Ti đứng thứ ba, cứ như vậy trống rỗng rời đi quyền lực trung tâm, trở về Âu Dương phủ để đóng cửa chờ đợi. Hắn hối hận không? Cũng không hối hận. Hắn đem giả hoàn trở thành thực tình bằng hữu. Mọi người chỉ là thua một trận vĩnh viễn không xoay người đánh bại. Chương 273 gió nổi lên. Một, chương 273 gió nổi lên. Một, sáng sớm, trời giá rét. Miệng hồ lâu quan hải tĩnh mịch tím mắng. Kéo dài tường thành chỉ có 801 người. Cùng một cây đạo cờ nguy nga đứng sướng sướng. 800 cẩm y liề vệ trầm mặc im mắng, chỉ là thay đổi tinh giáp, tinh tế bước ve tú xuân nào. Sợ sao? Một cái tổng ký hỏi. Lại có sợ gì? Tiểu kỳ hỏi lại. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Kỳ thật bọn hắn biết mình hẳn phải chết. Nhưng trong lòng không có nửa điểm thoái ý cái gì là trung thành. Bởi vì hắn là chấn phủ sứ, nhất định phải trung thành tuyệt đối vì đó mai táng mệnh. Không, bởi vì hắn là giả đại nhân. Đi theo giả đại nhân đi Bắc Lương bên dưới Tây Thục chạy Giang Nam đi về phía Nam Cương, mọi người hưởng thụ qua vinh quang, đạt được võ học ban thưởng, đạt được quá nhiều tiền tham ô nhường vợ mà già trẻ ra tư đây đà thậm chí là áo cơm không lo, đi theo giả đại nhân cùng một chỗ chiến đấu, bằng vào công lao thăng trước. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn biết rõ giả đại nhân là tại vì thiên hạ xúc gian trừ ác, bọn hắn nhập chức cẩm y liễu vệ dự tính ban đầu cũng là tuân theo tín niệm này. Cho nên mọi người nghĩa vô phản cố đi theo, đến chết cũng không đổi. Miệng hố lô lâm vào không giới hạn tĩnh mịch, cho đến buổi trưa. Gió nổi lên, nơi xa sinh ra một cỗ to lớn ma lực, đại địa lung la lung lay nương theo lấy long long tiếng vang, giống như đẩy trời hắt chiều phô thiên cái địa đè xuống. 800 cẩm y liễu vệ lần lượt đi hướng đầu tường, y theo trước đó sắp xếp định tốt chỗ đứng, thần sắc kiên nghị nhìn qua phía trước. Bắc Mãng thiết phủ đồ xuất hiện trước nhất trong tầm mắt, cả người lẫn ngựa đều phủ thêm sâm nhiên lân giáp, thân ảnh khôi ngô cao lớn chỉ lộ ra một đôi khát máu đôi mắt. 10 kỵ, 100 kỵ, 1000 kỵ, 6000 cưỡi. Đối diện thế tới bài sơn đảo hải, móng ngựa mang theo sát khí ngất trời, lực lượng này như vậy nóng rực, giống như địa ngục hắc vụ trùng trùng điệp điệp, hủy diệt hết thảy. Cụ trang trọng giáp kỵ binh cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở. Ngay sau đó, ngàn vạn cờ xí tung bay, giữa thiên địa phảng phất tiếng sấm đại tác, khắp nơi đều tại rung động ầm ầm. Mấy bạn thiết kỵ đánh thẳng tới, từng chiếc chiến xa lôi lên chống trận. Sâm hắc bao phủ vùng thiên địa này, cũng như quần lôi quần quận mà đến, hoàn toàn chính là ngày tận thế tới. Giờ khắc này, 800 cẩm y liễu vệ cánh tay run rẩy. Bọn hắn cũng không sợ chết, càng không sợ bị ép thành thịt nát, nhưng bọn hắn hoàn toàn không chế không được thân thể phản ứng. nơi xa lít nha lít nhít không nhìn thấy bờ thiết kỵ cơ hồ khiến bọn hắn có một loại thân hãm địa ngục muốn bị thôn vệ cảm giác tuyệt vọng. Giả Hoan đứng ở phía trước, nhắm mắt dưỡng thần. Đối mặt cái này kinh khủng Bắc Mãng thiết kỵ, lại vô địch thiên hạ võ đạo cự phách đều chỉ có thể chạy trốn. Hắn cũng giống vậy, chỉ cần hay là huyết nục chi khu, hắn cũng gánh không được nửa nén hương thời gian. Nhưng hắn lựa chọn vung đao. Ba dặm bên ngoài, người khoác kim giáp chủ xoáy nhìn ra xa miệng hồ lô. Hắn thấy được đạo cờ, cũng nhìn thấy đạo cờ phía dưới, cái kia một thân tím thân mãng ảnh. Phản phất mang theo đứng tại liệt gió mạnh bên trong, thử hỏi thiên hạ ai là anh hùng khí phách. Một màn này, xác thực giống như một tòa vĩ đại tấm địa to. Nhưng là, Bắc Lương nhất định phải phá, người hắn nhất định phải làm nô. Đạp phá. Chủ xoáy ra lệnh một tiếng, tiếng kèn vang vọng đất trời. Cánh trái 700 thiết phù đồ, 5000 khinh kỵ tật tốc bố tập, 10 cái chỉ huyền vũ phu trà trộn trong đại quân. Giả Hoàn chậm rãi mở mắt ra, nhìn quanh 800 vị huynh đệ, đột nhiên hỏi, tin tưởng người khác định thắng tiên sao? Đám người trăm miệng một lời, tin tưởng. Chỉ cần giả đại nhân nói, bọn hắn thể sống chết đi theo. Giả Hoàn trầm mặc hồi lâu, tóc đen đầy đầu theo gió mạn vũ, âm vang hữu lực nói, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi đều là ghi tên sử sách. Nói đi giống to một tiếng, rút đao, tụ lực. Trong chốc lát, thú xuân đao ra khỏi vỏ tranh minh thanh đều nhịn. 800 cẩm y liễu vệ chỗ đứng rõ ràng, toàn lực thay đổi nội lực, rõ ràng là công hướng Giả Hoàn. Ầm ầm.